Chương 1, kịch bản không đúng chương 1, kịch bản không đúng linh lực 29 điểm. Trên máy đo linh lực hiện lên hai con số, thiếu niên kia thấy thế, nhẹ cười một tiếng, thần sắc hết sức bình thản chờ lão sư công bố kết quả. Lạc Cảnh Thiên, linh lực 29, luyện linh cảnh hạ cấp. Lão sư đứng bên cạnh lập tức lớn tiếng kêu lên. Tên họ Lạc này thiên phú cũng không cao đi chỗ nào a, làm sao lại có người đồn thổi hắn ghê lắm mà? Chỉ có 29 cũng có mặt mũi tiến vào học viện. Ta nghe một số người nói, hắn chắc thí qua vài lần, cứ mỗi tháng lại chắc thí một lần, 5 tháng trước là hắn lần đầu chắc thí, cũng là 29 điểm, phải biết lần đầu chắc thí, 29 điểm nhưng là rất cao, chỉ là hắn 5 tháng qua đều ăn xong rồi ngủ sao? Một chút cũng không tăng lên. Chậc chậc, nghe ngươi nói thế, hắn xem như phế rồi. Ngươi nói xem hắn làm sao nguyên khí không chút nào tăng trưởng? Trong sách cũng chưa từng gặp loại trường hợp này, hấp thu nguyên khí trong không khí chuyển hóa thành linh lực cũng không khó a. Nói không chừng hắn lười đi, dù sao 15 tuổi a, tuổi trẻ, ham chơi một chút cũng bình thường. Ngươi bao lớn? 15, thế nào? Ngươi có mặt mũi nói hắn tuổi trẻ? Ngươi lớn hơn hắn chỗ nào a? Ta đùi lớn hơn hắn, cánh tay to hơn hắn, bụng to hơn hắn, cũng lớn hơn ngươi. Ha ha ha, ngươi là muốn đem ta chết cười sao? Xung quanh truyền tới đôi chút lời chơi bừa, nhưng là cũng không có xuất hiện tình trạng kinh bị, chế nhạo gì gì đó. Lạc Cảnh Tiên trên miệng treo nụ cười đi xuống, dù sao số điểm này cũng đã đủ tiến vào học viện rồi. Các ngươi ăn no rừng mỡ không có việc gì làm sao? Đều được thông qua, còn ở chỗ này làm gì? Không đi báo danh nhập học, tụ tập ở đây có biết hay không gây cản trở giao thông qua lại. Vị lão sư kia kiểm tra xong Lạc Cảnh Thiên, lại nhìn xuống dưới đám người tụ tập hơn trăm người, hắn liền nhịn không được lớn tiếng nói. Dù sao đám người này nhao nhao làm phiền hắn. "Lão sư, chúng ta chỉ là muốn quan sát một chút đồng học tương lai thôi a." "Lão sư, nơi này là sân trường, nơi nào có công cụ giao thông qua lại, lão sư là không muốn chúng ta ở đây thì nói thẳng a." "Tránh ra, kêu gào cái gì, biết hay không cản trở người khác làm việc." Đột nhiên, một người cưỡi một chiếc xe đạp tới, hướng về đám người lớn tiếng kêu. Tên học sinh vừa nói kia thấy thế, mặt đỏ bừng, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cái này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Ha ha ha. Đám người xung quanh cười lớn, bởi vì vừa rồi tên kia nói vô cùng lớn tiếng, lại thấy hắn ngượng ngùng xấu hổ, họ cười càng lớn. Lạc Cảnh Tiên cũng không ngoại lệ bật cười. Đám người cũng không có nhường lối đi, bởi vì họ biết, người kia đơn thuần chính là muốn làm tên học sinh kia mất mặt, để ngươi lớn tiếng, để ngươi kêu gào. Cho nên, người kia liền lái xe vòng qua đám người chạy đi. Được rồi, tiếp theo, Mạc Uyển. Vị lão sư kia cười nhẹ một tiếng rồi nói. Nghe vị lão sư kia gọi tên, một vị thiếu nữ từ trong đám người đi ra, xung quanh đám người cũng trở lên yên lặng. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thiếu nữ kia. Đây là kiểm tra trước khi nhập học, cho nên tuổi tác đều là 15 tuổi đến 17 tuổi. Mà thiếu nữ này gương mặt lại hết sức non nớt, tuy nhiên chưa coi là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lại mang theo thanh thuần sức sống, lại có chút mị hoặc, làm nàng trở thành tiêu điểm toàn trường. Hơn nữa, nghe tên của nàng, trong đám người cũng nhận ra nàng là ai. Đây chẳng phải là Mạc gia đại tiểu thư sao? Nghe nói tiên phú vô cùng cao. Cao hay không ta không biết, nhưng dáng người này, nhan sắc này, đôi chân dài này, vợ mông này chợt trượt, ta có thể chơi một năm không chán. Đáng tiếc ngực có chút phẳng. Ngươi không phẳng lấy gì bình thiên hạ, nhưng nàng mới 15 tuổi, còn có thể phát dục nha, hắc hắc, chưa nghe qua hai lần phát dục từ này sao? Nhỏ tiếng một chút, dù sao cũng là Mạc gia, chúng ta là chọc không nổi. Vừa rồi không phải ngươi bàn luận về Lạc Cảnh Thiên lớn tiếng nhất sao? Làm sao lúc này lại như thế sợ sệt? Ngươi là không biết, Lạc Cảnh Thiên ta biết, có thể xem như là bằng hữu, từ nhỏ đã nhận biết, hắn tính cách rất tốt, nhưng Mạc Uyển, cô nàng này thì khác, tính cách như có cái, động một chút là mắng chửi người. Một chút giáo dưỡng cũng không có. Đừng nói, cô ta nhìn xuống, đặt tay lên máy đo đi. Vị lão sư kia thấy Mạc Uyển không có tiến hành kiểm tra liền nhẹ nhàng nhắc nhở. "Vâng." Mạc Uyển gật đầu một cái, quay người lại, đưa bàn tay đặt lên máy đo. "Mạc Uyển, linh lực 60 điểm, luyện linh cảnh trung cấp." Nghe được lão sư đọc thành tích của mình, Mạc Uyển đắc ý cười một tiếng. "Chậc chậc, luyện linh cảnh trung cấp à, nàng mới 15 tuổi, cứ theo tốc độ này, một năm sau khả năng cao có thể đạt tới khai linh cảnh đi. Mạc gia có khác, khó trách có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc Tâm Nguyệt Thành. Cắt, thiên phú cao nhưng nhân phẩm không được, có gì hay ho mà khen ngợi." "Đúng thế." Ban đầu Lạc Cảnh Thiên hắn kiểm tra ra 29 điểm, Mạc Quyển lúc đó mới có 20 điểm đây. Cảnh Thiên hắn còn không có khoe khoang cái gì, ngươi nhìn cô ta xem, mặt mày vênh báo, cao ngạo như thế tương lai là không không có nam nhân. Ngươi là ngu đi. Với vóc người của nàng, dù lấy không được chồng, nhưng cũng có thể dùng nhan sắc đi câu dẫn nam nhân à. Lạc Cảnh Thiên. Cái này kịch bản có vẻ không đúng. Hẳn là phải châm trọng, khinh thường ta cái này thiên phú yếu kém đi. Làm sao tất cả đều chuyển qua công kích Mạc Quyển rồi. Còn nói nàng đi câu dẫn nam nhân, khác nào nói nàng làm gái. Người ta vẫn chỉ là một thiếu nữ a, cần như thế nặng lời sao? Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Người ta thiên phú cao, xuất thân cao quý, cao ngạo một chút cũng không được. Nàng ăn nhà người thóc gạo, vẫn là ngủ người lão ba. Lạc Cảnh Tiên một chút cũng không có cảm kích đám người này bên bực hắn. Một đám ghen ghét quỷ mà thôi. Mạc Uyển hắn biết, tuy nhiên tính cách có chút hung hăng một chút, nhưng là cũng không đến nỗi như đám người này nói, cần thiết châm chọc như thế sao? Nhớ năm đó nàng còn chạy theo hắn cái mông, luôn mồm gọi Cảnh Tiên ca ca đây. Tuy nhiên càng lớn, nàng giống như càng thay đổi, nhưng cũng không có hỏng đi nơi nào. Người tiếp theo, Lạc Cảnh Điểm. Tới ngay. Một tiếng âm thanh trong trẻo vang lên, cắt đứt đám người âm thanh ồn ào, nhất thời đám người ánh mắt đều di chuyển. Bị nhiều người như thế nhìn, Lạc Cảnh Điểm không chút hoang mang, gương mặt không thay đổi chút nào. Lạc Cảnh Điểm có một khí chất trang nhã, mái tóc đỏ rực tung bay, gương mặt không chút tì vết, môi hồng răng trắng, có thể tưởng tượng được sau khi lớn lên nàng sẽ đẹp tới mức nào. Khuynh Thành Khuynh Quốc cũng không nói chơi. Nếu như đem Mạc Uyển cùng Lạc Cảnh Điểm so sánh, Mạc Uyển dung nhan là không so sánh được, càng đừng nói tới dáng người. Lạc Cảnh Điểm chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Khó thể tin được đây lại là thiếu nữ mới chỉ 15 tuổi. Cái này phát dục cũng quá tốt đi. Lạc Cảnh Điểm chạy lên, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên máy đo linh lực. Linh lực 89 điểm, Lạc Cảnh Điểm, luyện linh cảnh cao cấp. Sau một lúc, vị lao sư kia mang theo giọng nói hơi chút khiếp sợ vang lên. Sân trường nhất thời tĩnh lặng. Cao cấp, lại là luyện linh cảnh cao cấp. Ông trời a, đây là cái gì yêu nghiệt? Một lúc lâu sau, đám người mới khiếp sợ bàn tán. Luyện linh cảnh, con đường cường giả mà bất kỳ người nào đều phải trải qua. Luyện linh cảnh linh lực từ 1 đến 29 là hạ cấp, 30 đến 69 là trung cấp, 70 đến 99 là cao cấp. Khi mà đạt tới luyện linh cảnh cao cấp, linh lực từ 99 điểm đột phá tới 100 điểm, như vậy người này chính thức bước vào khai linh cảnh, chính thức ngưng tụ linh tâm của bản thân. Mà mới chỉ 15 tuổi đã là luyện linh cảnh cao cấp, toàn bộ tâm nguyện thành có thể dùng hai bàn tay đếm ra. Đủ biết họ kinh ngạc thế nào. Nghe được lao sư báo thành tích, Lạc Cảnh Điểm nở ra nụ cười ngọt ngào, túi đầu cảm ơn một câu sau đó đi xuống dưới. Lạc Cảnh Thiên cũng nở ra nụ cười, chỉ là nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Cảnh Điểm lao tới chỗ hắn. Á nè nè, Lạc ca ca, làm sao không chờ ta cùng đi? Biết hay không ta đi một mình rất sợ hãi. Lạc Cảnh Điểm ôm lấy cánh tay hắn ủy khuất nói. Xong. Lạc Cảnh Thiên biết mình xong đời rồi, nhìn về phía đám người, ai nấy ánh mắt đều bốc lửa, như muốn đem hắn nuốt sống. Hắn biết, tại học viện nhất định là phiền phức không ít. Hắn biết Lạc Cảnh Điểm là đang cố ý để hắn gặp phiền phức, đây chính là báo thù hắn sáng sớm bỏ lại nàng một mình rời đi. Đáng tiếc, hắn không có chứng cứ. Nói ra ai sẽ tin? Ta là nàng ca ca. Lạc Cảnh Thiên rất muốn lớn tiếng nói câu này, nhưng là hắn biết, nói ra cũng vô dụng. Ngươi là con nuôi, không phải ruột thịt. Nếu biết Lạc Cảnh Thiên ý nghĩ, đám người nhất định sẽ hét lên câu nói này. Xong, chết để xong. Hắn nhìn về phía Lạc Cảnh Điểm, ánh mắt có chút bất lực. Đây là muốn đem hắn hố chết ra. Chương 2, Thiên Linh Đại Lục chương 2, Thiên Linh Đại Lục tại Lạc gia. Lạc Cảnh Thiên ngồi trên sân thượng, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Bầu trời đầy sao, trăng rất sáng, có lẽ nếu như là người khác, đã bắt đầu ngồi xuống tu luyện hấp thu nguyên khí, nhưng là hắn khác biệt. Hắn không có cách nào trở thành võ giả. Thực tế, hắn cũng không phải người của thế giới này, mà là tới từ trái đất. Kiếp trước, hắn là một người bình thường, tuy nhiên không phải giàu có gì, nhưng vẫn đủ sức tiêu xài thoải mái, gia đình cũng hết sức hòa thuận. Hắn đã tới cái thế giới này được 15 năm rồi. Nhớ ngày đó, hắn xuyên qua, hồn nhập vào một đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng sâu núi thẳm. Được một tên võ giả đi ngang qua nhìn thấy, liền đem về đưa hắn vào Tâm Tâm Cô Nhi viện. Ban đầu hắn là nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, cho nên không bao giờ mở miệng nói chuyện, chỉ là 2 tuổi năm đó, hắn đột nhiên trong đầu liền xuất hiện rất nhiều kiến thức, là ngôn ngữ của Thiên Linh Đại Lục. Những người khác còn tưởng rằng hắn bị câm, mà khi thấy được hắn lên tiếng, viện trưởng cùng các nhân viên rất vui mừng. Mà cũng trong lúc đó, Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt đi ngang qua, nhìn hắn đáng yêu, liền tâm nổi lên ý nghĩ muốn nhận hắn làm con nuôi. Thế là từ lúc đó hắn liền trở thành Lạc gia một thành viên. Cha mẹ ruột của hắn, hay nói cách khác, là cha mẹ của thân thể này là ai hắn cũng không biết. Người ta nói cha mẹ hắn chết bởi ma thú, nhưng hắn biết, thực tế cũng không phải vậy. Khi linh hồn hắn phủ xuống, hắn nhìn thấy được một người áo đen, không rõ giới tính đem đứa trẻ này ném vào trong rừng rồi rời đi. Mà khi đó, đứa trẻ này đã chết, cho nên mới tiện nghi hắn nhập hồn vào. Chỉ là nghe được ma thú hai từ này, Lạc Cảnh Thiên cả người liền không thoải mái. Đây chẳng lẽ không phải trái đất, là thế giới cao cấp hơn sao? Tiến vào Lạc gia, Lạc Cảnh Thiên rất nhanh liền phát hiện những thiết bị công nghệ cao như của trái đất, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thích chém chém giết giết, cho nên nếu là hiện đại thế giới, không có gì tốt hơn. Chỉ là hắn lầm, khi hắn lần đầu sử dụng máy tính, hắn mới biết, mình lầm to. Thế giới này cũng không phải trái đất, mà được gọi là Thiên Linh Đại Lục. Cái tên này làm hắn nhớ tới kiếp trước từng đọc một quyển tiểu thuyết tên là Đấu Phá Thương Khung, mà nơi đó gọi là Đấu Khi Đại Lục. Nếu như thế, chẳng lẽ nơi này tu luyện là thiên linh? Đó là cái quỷ gì? Thiên linh cái sao? May mắn là không phải, sau khi tìm đọc tư liệu kỹ càng, Thiên Linh Đại Lục, độ rộng lớn so với trái đất phải gấp 3 lần, trong quá khứ cũng có độ tương tự rất lớn về lịch sử với trái đất, nhưng lại nhiều hơn 2000 năm. 2000 năm này mới là biến hóa lớn nhất. Giống như là linh khí khôi phục, động vật biến dị, nhân loại từ hơn 10 tỷ người, đột nhiên liền chết đi hơn 9 tỷ người. Biến dị thú cũng bị nhân loại gọi bằng ma thú, nhân loại dần đi vào đường diệt vong. Chỉ là giống như có thiên thần phù hộ, đột nhiên sau 200 năm, trong nhân loại đột nhiên nô ra 3 người có sức mạnh vô biên, đẩy lùi ma thú, tạo ra cho nhân loại một nơi an toàn cho nhân loại sinh sống, đồng thời cũng dạy nhân loại cách tu luyện. Chỉ là nhìn 3 người tên tuổi, Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng co giật không thôi. Tiêu Viêm, Lý Thất Dạ, Hàn Lập, đây là cái quỷ gì? Tiêu Viêm xem như xong đi, bảy bọ làm sao cũng xuất hiện. Hàn Lao Ma cũng chạy ra. Đây là muốn diệt thế tiết tấu sao? Có lẽ là trùng tên đi, dù sao trong tư liệu có nói, những người này là tu luyện linh lực, không phải cái gì đấu khí hay tu chân. May mắn những người này đều đã chết, nếu không Lạc Cảnh Thiên cũng không có cơ hội vươn mình. Thiên Linh Đại Lục có điểm giống Đấu Khí Đại Lục, ma thú sau khi phát hiện, nhân loại càng lúc càng lớn mạnh, cho nên chúng bắt đầu học theo nhân loại, tiến hóa. Chúng đạt tới đẳng cấp nhất định liền có thể hóa hình. Mà khi hóa hình liền mất hết tu vi, lần nữa tu luyện lại từ đầu. Sau vài trăm năm, ma thú tiến hóa thành một chủng tộc riêng yêu tộc, mà những ma thú khác tiến hóa thất bị trở thành không có đầu óc ma thú, chỉ có giết chóc và ăn uống. yêu tộc cùng nhân loại lần nữa xảy ra chiến tranh này kéo dài suốt 1000 năm. Cuối cùng nhân loại với yêu tộc mới phải ký kết hòa bình khế ước cho đến ngày nay. Nhìn khắp nơi đều cùng thế giới cũ khoa học kỹ thuật tương tự rất lớn, làm sao lại không có vũ khí nóng đây? Có vũ khí nóng, nhân loại làm sao có thể thua cho ma thú? Không có cái gì một quả bom nguyên tử không giải quyết được, nếu có. Vậy thì đến hai quả. Nhưng mà, cũng không phải chưa từng xuất hiện vũ khí nóng, lịch sử mấy ngàn năm trước, khoa học kỹ thuật phát triển so với bây giờ cao hơn một chút, nhưng là khi linh khí khôi phục, hết thảy đều mất đi hiệu quả, trở thành phế phẩm. Cũng khó trách nhân loại lại bị ép tới bước đường này. Lạc Cảnh Tiên cũng âm thầm vui mừng, nếu như thật như cổ đại như thế, không có máy tính, không có điện thoại, không có mạng lưới, hắn không biết làm thế nào trôi qua, quả thật chính là nhàm chán muốn chết. Thiên Linh Đại Lục tu luyện chính là linh tâm, luyện linh cảnh chỉ là bước đầu để hình thành linh tâm mà thôi. Bước vào khai linh cảnh, hình thành linh tâm mới chính thức bước vào con đường võ giả. Nơi này công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, từ cao đến thấp, mỗi cấp lại chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Kết hợp cùng công pháp còn có võ kỹ có thể phát huy linh lực lượng, cấp bậc cũng chia thành thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại đẳng cấp. Tại trên thế giới, ngoại trừ một số đỉnh cấp gia tộc hoặc siêu cấp tông môn mới nắm giữ thiên cấp công pháp cùng võ kỹ. Tầng lớp phổ thông cao nhất liền là hoàng cấp. Các học viện mới nắm giữ huyền cấp công pháp, cao hơn chính là địa cấp công pháp, cũng chỉ có một số thế lực lớn hoặc đế quốc mới sở hữu. Như Lạc gia, liền là chấn tộc công pháp cũng chỉ là hoàng giai một hệ cao cấp công pháp mà thôi. Dù sao, Lạc gia thuộc Tâm Nguyệt Thành. Đây là một thành nhỏ, nhưng cũng có trên 100 km độ lớn. Tuy nhiên nhân khẩu lại quá 1 triệu người. Mà võ giả, đầu tiên là phải trải qua quá trình luyện linh cảnh, hấp thu các nguyên tố trong trời đất, tìm ra nguyên tố phù hợp nhất với bản thân. Như vậy, sau khi bước vào khai linh cảnh mới có thể mở ra linh tâm. Song hệ võ giả không phải không có, nhưng là cực kỳ hiếm hoi, lại tu luyện hết sức vất vả. Dù sao phải tăng gấp 2 lần tốc độ tu luyện mới có thể theo kịp nhất hệ võ giả. Đại lục phân thành 4 châu lớn, Đông, Tây, Nam, Bắc. Mà Đông châu chính là địa bàn của nhân tộc, 3 châu còn lại toàn bộ thuộc về yêu tộc địa bàn. May mắn rằng yêu tộc cùng nhân tộc đã ký kết hòa bình khế ước, cho nên cũng không có ôm địch ý quá lớn đối với nhân loại, cho nên tại địa bàn yêu tộc cũng có một số thành trì thuộc về nhân loại sinh sống. Cũng đủ biết nhân loại rơi vào tình trạng kém cỏi tới mức nào. Tuy nhiên nhân loại thuộc thế yếu, nhưng là nơi này so với trái đất lớn nhiều lắm, chỉ tính riêng Đông Châu đã lớn gấp 2 lần toàn bộ lục địa trên trái đất cộng lại, bao gồm các đảo nhỏ trên đại dương. Nhưng dân số so với trái đất thì không bằng, cũng chỉ có trên dưới 5 tỷ người mà thôi. Tuy nhiên nhân loại thuộc thế yếu, nhưng là thế giới này tràn ngập kỳ ngộ, nói không chừng một ngày nào đó, ngươi rơi xuống vách núi, lại tiến vào một hang động, mà hang động kia lại là một vị tiền bối nào đó vẫn lạc để lại truyền thừa cùng tài bảo cũng không chừng. Nhưng gãy tay gãy chân là khẳng định, chỉ là ngươi có dũng khí đi thử hay không. Lạc Cảnh Tiên không cách nào tu luyện để trở thành võ giả, hắn không hấp thu được nguyên khí trong trời đất, tất cả đều bị tán ra ngoài. Kỳ lạ là hắn lại có thể tu luyện võ kỹ, nếu biết được việc này, người khác chắc chắn là kinh ngạc không thôi. Nói ra cũng dài dòng, thực ra khi hắn 5 tuổi, hắn liền nhận được kỳ ngộ, nói đúng hơn bàn tay vàng của mình. Ngồi suy nghĩ về tương lai, Lạc Cảnh Tiên cảm giác có chút mờ ảo không rõ. Những thứ hắn trải qua giống như là một giấc mơ. Đột nhiên, hắn đột ngột quay người, liền thấy một nữ nhân đang nở nụ cười hiền hóa chịu mến nhìn hắn. "Mẹ, trễ như này, ngài còn chưa có ngủ sao?" Lạc Cảnh Tiên cười nói. "Thiên Nhi, lại mẩn người sao? Ngươi nhiều năm qua, mỗi ngày đều là trốn lên đây ngồi một mình, có tâm sự sao?" Phùng Nguyệt đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay xoa đầu hắn nhẹ giọng hỏi. "Không có, chỉ là không biết nên làm cái gì mới tốt." Lạc Cảnh Tiên nói ra một câu khó hiểu. "Không biết làm gì?" "Tu luyện, trở thành cường giả được nhiều người kính trọng." "Mẹ, ngài cũng biết, ta thiên phú cũng không thế nào tốt, kiếp này cùng võ giả là không có cơ hội, nói gì tới trở thành cường giả." Lạc Cảnh Tiên cười nhạt nói. "Nói cái gì đó? Còn không phải ngươi lười biếng, không chịu tu luyện." Phùng Nguyệt gắt giọng nói. "Mẹ, ngươi không phải không biết, ta mỗi ngày đều dành phân nửa thời gian tu luyện, nhưng cũng không có tiến triển gì. Đều là 29 điểm linh lực, nói không chừng một tháng sau liền bị đá ra khỏi học viện đây. Hơn nữa, có lẽ vì điều này nên ta mới bị ném vào rừng tự sinh tự diệt đi. Hẳn là ta làm họ rất mất mặt." Lạc Cảnh Tiên giọng nói hơi chút ủ rũ, nửa thật nửa giả nói. "Con trai ngoan, đừng bi quan như thế. Dù ngươi thế nào, người xung quanh nói ra sao, ngươi đều là ta con trai ngoan." Phùng Nguyệt đem Lạc Cảnh Tiên ôm vào lòng an ủi. Trên nóc nhà gần đó, một người nam nhân cũng đang ngồi, người này nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Thậm chí khi Lạc Cảnh Tiên lên sân thượng ngồi ngẩn người nhìn bầu trời, hắn đã xuất hiện ở đây rồi. Nghe được hai người nói chuyện, người kia thở dài một hơi, từ trong người lấy ra một điếu thuốc đốt lên, hít sâu một hơi, trong đầu giống như nổi lên chủ ý gì đó. Chương 3 Mạc gia gia chủ Mạc Tần Phong, chương 3 Mạc gia gia chủ Mạc Tần Phong trong phòng, Lạc Cảnh Tiên chậm rãi mở mắt ra, hắn hiện tại đang ngồi trên giường, tư thế ngồi thiền. Xung quanh lưu động một đạo kỳ dị năng lượng màu vàng tiến vào cơ thể hắn. Thở ra một hơi, Lạc Cảnh Tiên cảm ứng trong người khổng lồ sức mạnh. Hắn liền nhịn không được nở ra nụ cười. Từ 5 tuổi năm đó, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn hệ thống tu luyện cùng những người khác biệt, cho nên không phân độ tuổi. Cho nên từ lúc 5 tuổi hắn đã bắt đầu tu luyện rồi. Tại Thiên Linh Đại Lục, nhân loại tu luyện phải đạt tới 15 tuổi. Khi đó cơ thể bắt đầu định hình, khung xương bền chắc. Linh lực là một loại năng lượng rất mạnh, nếu như sớm tu luyện sẽ bị linh lực tàn phá, dù sao cơ thể còn chống chịu không được loại sức mạnh này. Chỉ khi tròn 15 tuổi, cơ thể mới có thể chống chịu được linh lực, từ đó cường hóa thân thể. Mệt mỏi nằm xuống giường, suốt 3 năm, cuối cùng cũng có đột phá. Tuy nhiên không biết cùng người khác thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được, hiện tại hắn có thể đem Lạc Cảnh Điểm treo lên đánh. Trước đó, hắn còn cảm thấy cùng Lạc Cảnh Điểm ngang sức, nhưng hiện tại khác biệt. Hắn đột phá, bước vào một cảnh giới mới. Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nếu như không có thứ này, có lẽ hắn đời này đều chỉ có thể làm người bình thường. Đứng dậy, tìm một bộ quần áo bình thường, Lạc Cảnh Thiên liền tiến vào phòng tắm, đem thân thể mệt mỏi đều xóa sạch. Nói ra cũng có chút trầm trọng, kiếp trước hắn nhưng không theo đạo, đặc biệt là không có chút thiện cảm nào với Phật, vậy mà kiếp này hắn lại học theo cách hòa thượng ngồi thiền. Mà nghĩ lại, giống như đạo gia cũng có ngồi thiền đi, cũng có nhiều giáo phái khác cũng là ngồi thiền. Nghĩ thế, hắn tâm lý cân bằng không ít. Thiếu gia, ngài dậy chưa? Lão gia gọi ngươi đến đại sảnh. Lạc Cảnh Thiên vừa mới tắm xong, trên người còn quấn khăn, liền nghe được bên ngoài truyền tới tiếng nói. Biết rồi Phúc Bá, chờ ta một chút, ta thay quần áo rồi ra ngay. Lạc Cảnh Thiên đáp một tiếng. Phúc Bá là quản gia nhà hắn, tuy gọi là gia tộc, nhưng không như cổ đại hàng trăm thành viên, thực chất cũng chỉ có vài chục người mà thôi. Mà trong nhà hắn cũng chỉ cha mẹ hắn cùng hắn và muội muội, cùng một số người làm, còn lại đều là ở bên ngoài xử lý công việc. Chỉ khi là ngày lễ Tết gì đó mới tụ tập lại, tổng kết cuối năm cùng phương hướng phát triển. Giống thời hiện đại như thế, chính là thoải mái. Cái gì mà nội bộ gia tộc tranh đấu là không tồn tại. Gia tộc nha, gắn kết với nhau mới có thể lớn mạnh, cho nên tài nguyên các thứ đều là tự mình tìm kiếm, thiếu thốn có thể hướng về trong nhà mượn một chút, hoặc là hợp tác với nhau. Đây là cách làm công bằng nhất, dù sao ban đầu cho ngươi tài nguyên là như thế, ngươi phát triển đến mức nào đó là chuyện của ngươi. Nói trắng ra chính là thả rong. Ngươi có công lớn với gia tộc, như vậy gia tộc liền cấp ngươi số lớn tài nguyên. Còn ngươi dùng tài nguyên ban đầu ăn uống chơi bời đến hết đời cũng không có người nào nói cái gì. Đây là lựa chọn của ngươi, cùng trong nhà không có quan hệ, chỉ cần không làm ảnh hưởng lợi ích gia tộc, ngươi làm cái gì cũng không ai quản. Phúc Bá, đi thôi. Mặc vào quần áo, Lạc Cảnh Tiên liền đi ra ngoài, nhìn Phúc Bá cười nói. Vị Phúc Bá kia hiền hòa nở nụ cười. Ông ta tận mắt chứng kiến Lạc Cảnh Tiên lớn lên, cho nên đối với hắn rất có thiện cảm. Làm người hiền lành, hiểu cách đối nhân xử thế, dù cho ra thế hơn người cũng chưa từng xuất hiện tình trạng ý thế hiếp người. Tính cách lại rất lạc quan, hơi chút hài hước. Làm người khác rất có thiện cảm. Tuy nhiên đôi lúc có chút độc miệng, nhưng mà cũng không làm người khác phản cảm. Cũng không phải hắn biết mình là con nuôi nên mới thế, tới tận năm 1-2 tuổi, Lạc Cảnh Tiên mới được cha mẹ nói cho thân phận của mình là con nuôi. Phúc Bá ông ta còn nhớ rõ lúc đó, khi biết được thân phận, Lạc Cảnh Thiên lại một chút buồn bã cũng không có, chỉ hỏi lại một câu cha mẹ là muốn đuổi ta ra khỏi nhà sao. Câu nói đó liền dọa cho hai người sợ một cái, lại kết hợp với gương mặt buồn bã kia, họ còn cho rằng Lạc Cảnh Thiên bị kích thích quá lớn. Sau đó liền vội vã giải thích một trận. Mà Lạc Cảnh Thiên sau khi biết được thân phận của mình không phải con ruột, cũng không có chút nào thay đổi. Cho nên đối với vị thiếu gia này, Phúc Bá có thiện cảm rất lớn. Không giống như một số thiếu gia tiểu thư nhà khác, động một chút liền mắng chửi người, đánh đập người làm. Mà thực tế đây, Lạc Cảnh Tiên hắn biết từ 15 năm trước rồi, biểu hiện ra buồn bã chỉ là giả vờ mà thôi. Theo quan gia đi tới lại sảnh, Phúc Bá liền nhẹ gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra, ra tư thế mời Lạc Cảnh Tiên vào liền rời đi. Đại sảnh khá lớn, nhưng bên trong cũng không phải nhiều người như hắn nghĩ, cũng chỉ có hai người mà thôi. Hắn còn tưởng rằng khai hội đây, bên trong là cha hắn, Lạc Vũ cuối cùng, Mạc Tân Phong. Đây chẳng phải gia chủ Mạc gia sao? Vì cái gì tới đây? Cha, Mạc thúc. Lạc Cảnh Tiên đi tới khẽ cúi chào. Ha ha, Tiểu Thiên đã lớn thế này rồi. Nhớ năm đó ta còn bế ngươi trên tay, thoáng cái liền đã trưởng thành rồi. Mạc Tân Phong cảm khái nói. Ha ha, Mạc thúc, ngài quá lời, ta mới 15 tuổi, 3 năm nữa mới xem như trưởng thành. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Được, Thiên Nhi, đến ngồi đi. Lạc Vũ có nói. Cha, làm gì mặc vào chiến bào? Có việc gì quan trọng sao? Lúc này hắn mới chú ý tới, Lạc Vũ quân trên người là mặc chiến bào võ giả, trên ngực còn có huy chương võ giả màu lam hình con đại bàng vỗ cánh cùng hai ngôi sao. Đây là vinh dự của một võ giả. Chiến bào võ giả chỉ có thể có được khi đạt tới huyền linh cảnh liền được Thiên Ưng Đế quốc ban tặng. Ngôi sao chính là đại biểu phẩm cấp, một ngôi sao là hạ cấp, hai ngôi sao là trung cấp, ba ngôi sao chính là cao cấp. Mà trên nữa chính là màu đỏ huy chương, cao hơn nữa chính là màu đen huy chương. Trong truyền thuyết, Thiên Ưng Đế quốc tồn tại thủ hộ giả, nắm giữ màu đen huy chương, tương đương với thông linh cảnh. Cảnh giới này, chỉ sợ là cảnh giới trong mơ đi. Dù sao tại Tâm Nguyệt Thành, cao nhất mới là huyền linh cảnh. Lạc Cảnh Thiên lại chưa từng rời đi nơi này, cho nên cũng chưa có chứng kiến được nhiều thứ khác. Cũng chỉ là nghe trên mạng đồn thổi mà thôi. Không sai, thế giới này vô cùng kỳ lạ, khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng là không có xăng dầu, không có nhà máy thủy điện, lại có máy tính, lại có mạng lưới. Mà kỳ hoa nhất chính là phương tiện di chuyển chỉ có duy nhất là xe đạp. Cái gì xe ô tô, xe máy loại hình là không tồn tại, máy bay càng là không có khả năng. Ngồi máy bay, muốn chết sớm sao? Phi cầm ma thu không đem người đánh dụng ta chặt đầu xuống cho người ngồi. Mà tất cả những thứ cần điện ở kiếp trước đều được thay thế bằng một loại tảo nuôi trồng trong nhà, có thể phát ra năng lượng. Tuy nhiên năng lượng có chút yếu, cũng chỉ có thể duy trì phát điện mà thôi. Làm sao? Khó nói Mạc thúc ngươi tới, ta không thể ăn mặc chỉnh tề tiếp đón. Lạc Vũ Quân nhướng mày nói. Cha, ngài xác định là không phải khoe khoang đi. Lạc Cảnh Thiên không tin tưởng nói. Ê! Lạc Vũ Quân nhất thời liền bị nẹn. Hắn thật đúng là muốn khoe khoang, một tháng trước hắn đột phá tới huyền linh cảnh trung cấp, mà đến hai hôm trước mới nhận được chiến bào võ giả. Cho nên không đem ra khoe khoang một chút sao được. Với lại, Mạc gia chính là cùng Lạc gia liên minh, quan hệ vô cùng tốt, hai gia tộc có qua lại gần 200 năm qua, cho nên tình cảm vô cùng tốt đẹp. mà Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong lại là sinh tử chi giao, cho nên Lạc Vũ Quân không khoe khoang cho hắn nhìn thì cho ai nhìn. Quả thật như thế, lúc đi vào, Mạc Tần Phong nhìn Lạc Vũ Quân chiến bảo, hâm mộ muốn chết. Hắn còn thiếu một chút mới có thể đạt tới huyền linh cảnh trung cấp, cho nên làm sao không hâm mộ cho được. Chỉ là nghe được Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Vũ Quân nói chuyện, lại nhìn thấy Lạc Vũ Quân trừng to con mắt cùng nói không ra lời. Hắn trước có bao nhiêu hâm mộ tất cả liền chuyển thành thoải mái. Cười lớn không thôi. Ha ha, để ngươi khoe khoang, con trai ngươi cũng không nhìn nổi đi. Hừ, thế nào? Ta khoe khoang không được sao? Hâm mộ đi. Tức chết ngươi. Lạc Vũ Quân thở phì phò nói. Ha ha ha. Mạc Tần Phong cười càng lớn hơn. Chương 4, tình thương của cha chương 4, tình thương của cha ha ha, thật là, tuổi bao lớn rồi còn như thế tính trẻ con. Mạc Tần Phong cười nói. Ha ha, ngươi là ghen ghét đi. Lạc Vũ Quân cười lạnh nói. Ta thế nào lại ghen tị? Không phải sớm hơn ta một chút sao? Cắt, ghen tị chính là ghen tị. Ta không có. Ngươi có. Lạc Cảnh Thiên. Hai lão đầu này, độ tuổi cộng lại cũng gần trăm tuổi lại như thế thích cãi nhau. Thật sự là. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn cười hắc hắc một tiếng, từ trong người lấy ra điện thoại âm thầm quay lại cảnh này. Hai người cãi nhau được một lúc, mới phát hiện Lạc Cảnh Thiên đang ở bên cạnh cầm điện thoại quay bọn họ. A, ngươi làm cái gì? Hai người đồng thời hét lên, muốn lao tới đoạt lấy điện thoại liền nghe thấy Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Hắc hắc, Mạc thúc thúc, cha, ta vừa mới truyền lên trên mạng, chỉ cần ta bấm một cái, video liền sẽ truyền lên trang web, cả Tâm Nguyệt Thành liền sẽ xem được. Hắn đều nghĩ được tiêu đề, Lạc gia cùng Mạc gia, không bất lo hại tử. Đảm bảo chắc chắn sẽ thành chủ đề nóng khiến toàn bộ Tâm Nguyệt Thành bàn tán cho xem. Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên nụ cười hiền hòa, hai người đều cảm thấy một trận ác hàn. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lạc Vũ Quân nói. Ngươi vừa ý thứ gì cứ nói, ta sẽ mua cho ngươi. Mạc Tần Phong cũng lên tiếng. Gần đây ta tiền dùng không đủ, dù sao vừa mới nhập học, học viện rất nhiều thứ đều cần tiền. Được, ta cho ngươi mỗi tháng gấp đôi tiền sinh hoạt, đem video xóa. Lạc Vũ Quân lập tức nói. Ta một vạn. Muốn mua cái gì tùy vào ngươi. Ngươi đem video xóa. Mạc Tần Phong cũng lên tiếng. Hắc hắc, hai người là trưởng bối, nói sẽ giữ lời a. Lạc Cảnh Thiên sợ họ lật lọng liền hỏi. Yên tâm, sẽ không. Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong đồng loạt lên tiếng. Nhưng là hai người ánh mắt lại bắn ra hàn khí. Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên không phát hiện điểm này, hắn thỏa mãn gật gù, sau đó đem video xóa đi. Đưa điện thoại đây. Lạc Vũ Quân nói. Cha, ta xóa rồi, không cần lo lắng. Ta rất giữ lời. Lạc Cảnh Thiên cho rằng cha hắn muốn điện thoại là muốn kiểm tra xem còn bảo lưu hay không. Lạc Vũ Quân lấy được điện thoại, mở ra kiểm tra. Mạc Tần Phong cũng chụp đầu lại xem. Phát hiện thật không có, hai người liền thở phào một hơi. Nếu video tiết lộ ra, hai người thật quá mật mặt rồi. Sau đó, hai người nhìn nhau một cái, trên mặt nở ra một nụ cười lạnh. Đồng loạt đứng lên đi về phía Lạc Cảnh Thiên. Thấy hai người đi tới, hắn nhất thời ngẩn ra, cảm giác có gì đó không ổn. Cha, Mạc thúc thúc các ngươi đây là. Lạc Cảnh Thiên gian nan nuốt ngụm nước bọt nói. Thằng ngãi con, cha ngươi cũng dám hố. Lạc Vũ Quân tức giận quát lên, đem hắn đè xuống đất. Mạc Tần Phong bên cạnh cũng cười lạnh, tay chân cũng không yên, liên tục quyền đấm cước đá lên người Lạc Cảnh Thiên. Đương nhiên lực đạo rất nhẹ, chỉ làm hắn đau đớn một chút mà thôi. A, cha, Mạc thúc thúc, ta sai rồi. Đừng đánh, lại đánh sẽ chết người. Cứu mạng a. Câu cuối cùng, Lạc Cảnh Thiên đều hét toáng lên. Trong lòng hối hận không thôi. Làm gì tự tìm đường chết đây? Làm sao lại không chờ rời khỏi đây rồi mới xóa video đây? Thật sự là, thông minh cả đời, ngu nhất thời a. Sau một lúc, Lạc Cảnh Thiên từ dưới đất ngồi dậy, quần áo nhiều chỗ có dấu chân cùng quyền ấn. Tóc hai bù xù, gương mặt một cái biểu cảm hoài nghi nhân sinh. A, cha, ngài có phải là cha ta không a? Làm gì đánh mạnh như vậy? Lạc Cảnh Thiên tức giận nói, nhưng nhìn hắn biểu cảm thế này tại sao có chút muốn cười đây? Ha ha, muốn cùng ta đấu? Còn non lắm. Lạc Vũ Quân cười ha hả nói. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khoái trá nhất, trước kia nhiều lần đều bị Lạc Cảnh Thiên hại thảm, hôm nay có thể báo thủ. Sảng khoái muốn bảo a ha ha, cha con các ngươi cũng đừng cãi nhau. Tiểu Thiên, ngồi xuống đi. Chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói. Mạc Tần Phong cười nói. Ừ, ta nhớ rõ vừa rồi ngươi đạp ta nhiều nhất đi. Lạc Cảnh Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó ngồi xuống. Cha, ngài gọi ta tới là có chuyện gì? Ngươi vẫn không có tăng lên linh lực sao? Lạc Vũ Quân trầm mặc một lúc rồi nói. Thật xin lỗi, cha, làm ngài thất vọng. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng túi lầu đáp. Thôi, Thiên Nhi, ngươi muốn trở thành võ giả sao? Lạc Vũ Quân thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Muốn a, chỉ là ta có thể để ngươi trở thành võ giả. Lạc Vũ Quân nói. Thật có thể. Cha, ngài lại không phải đang khoác lác đấy chứ? Lạc Cảnh Thiên không tin đáp. Hắn tình trạng thế nào hắn hiểu rõ. Muốn hấp thu nguyên khí chuyển hóa thành linh lực, đơn giản chính là nằm mơ. Ta là nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện, cho ta đứng đắn một chút. À biết. Thật là, trở thành võ giả cũng không có gì trọng yếu, ta đều đã tiếp nhận hiện thực. Cha, ngài cũng đừng phí sức. Ta biết ta đời này cũng vô pháp tiến vào con đường võ giả. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Ta thật có cách, cho nên mới mời Mạc thúc thúc của ngươi tới. Lạc Vũ Quân nói. Tiểu Thiên, cho chúng ta một câu trả lời, muốn hay không muốn? Mạc Tần Phong lên tiếng. Nhìn hai người biểu cảm, nhất thời hắn có cảm giác kỳ lạ. Làm sao cảm thấy có chút nghiêm trọng đây? Muốn. Lạc Cảnh Thiên gật đầu đáp. Vậy tốt, tới đây. Ngồi xuống. Lạc Vũ Quân nhẹ cười nói. Lạc Cảnh Thiên mở ra, cha hắn trước kia chưa từng có biểu cảm này. Một ngày không mắng hắn vài câu liền ăn không ngon, tuy nhiên biết được Lạc Vũ Quân rất yêu thương mình, nhưng trước giờ chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Hôm nay là chuyện gì đây? Hắn nhất thời cau mày lại, con mắt thoáng đảo qua nhìn về phía Mạc Tần Phong. Muốn mình trở thành võ giả, lại còn cần người khác tới, nhất thời, hắn tâm thần hoảng hốt, khó tin nhìn Lạc Vũ Quân. "Cha, ngươi làm muốn?" Lão Mạc đem hắn khống chế lại. Lạc Vũ Quân kêu lên. Lạc Cảnh Tiên chưa kịp phản ứng liền bị Mạc Tần Phong bắt được, ông ta dùng linh lực khóa chặt cơ thể hắn, dù muốn nhúc nhích cũng không được. "Cha, ngài không thể làm thế." "Ta không cần, ta không muốn thành võ giả." Lạc Cảnh Tiên hét lên. Hắn biết, cha hắn là muốn đem cả đời tu luyện truyền cho hắn. Đây là một loại rất tàn khốc bí pháp. Người truyền lại sẽ mất toàn bộ tu vi, thân thể cũng trở nên yếu kém, thậm chí là giảm thọ. Mà đáng sợ nhất chính là, hắn cả đời này cũng không có cách nào lần nữa trở thành võ giả. Mà điều kiện để truyền lại tu vi, chính là phải có người giúp hắn chống đỡ. Cho nên, Mạc Tần Phong mới xuất hiện tại đây. "Thiên Nhi, tuy nhiên ngươi không phải con ruột của ta, nhưng là, ta luôn xem ngươi là con ruột. Ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi rất hiểu chuyện, chưa từng khiến ta đau lòng, lại hiếu thuận. Nhưng, ngươi từ nhỏ đã gặp phải chuyện như thế, còn không thể bước vào con đường võ giả. Ta không muốn ngươi tương lai gặp phải những chuyện thương tâm như thế nữa. Xem như đây là phần quà ta tặng lại cho ngươi đi. Ngươi lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, nhưng mỗi ngày đều lên sân thượng ngồi ngẩn người. Đừng lại đem vết thương giấu trong lòng. Ngươi có người nhà, có chúng ta. Có chuyện gì, nên cùng chúng ta tâm sự. Hiểu chưa?" Lạc Vũ Quân cười nói. Lạc Cảnh Tiên nội tâm vô cùng ấm áp, nhưng cũng vô cùng đau lòng. Hắn tự trách bản thân, vì cái gì lại khiến người nhà lo lắng như thế. Hắn đem bí mật giấu đi, không cùng bất luận người nào nói ra. Nhưng đồng thời, lại làm cho cha mẹ hắn hiểu lầm. Hắn vui vẻ, lạc quan. Đây là bản tính của hắn, không phải giả bờ. Hắn mỗi đêm đều lên sân thượng ngẩn người, thuần túy là đang suy nghĩ những chuyện khác. Cùng thương tâm có quan hệ gì? "Cha, không cần. Ta không muốn trở thành võ giả." Hít sâu một hơi, Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. "Người rất thông minh. Nhưng, ta tâm ý đã quyết, đừng đau lòng. Ta nhưng còn có thể sống vài năm đây." Lạc Vũ Quân cười nói. Lạc Cảnh Thiên dãy rủa, nhưng vô dụng. Nhìn bàn tay của cha mình càng ngày càng tiếp cận, hắn tức giận quát lên, sử dụng ra sức mạnh của bản thân. "Ta nói, ta không cần." Ầm. Nhất thời, một đạo năng lượng bắn ra, đem Mạc Tần Phong linh lực giải khai, đồng thời còn đem hai người đẩy lùi lại một chút. Xung quanh cơ thể hắn hiện lên một cái vòng tròn kia tỏa ra năng lượng vô cùng thuần khiết. Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong hai người sửng sốt nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải còn chưa có trở thành võ giả sao? Mới chỉ là luyện linh cảnh, làm sao lại có loại sức mạnh này? Không đúng, hắn tu vi vẫn như thế à, nhưng cái này lại là chuyện gì? Nhất thời, hai người kinh ngạc trừng lớn con mắt, không rõ là chuyện gì xảy ra. "Chương 5, chờ ngươi đi đến đỉnh phòng, tự nhiên sẽ hiểu chương 5, chờ ngươi đi đến đỉnh phòng, tự nhiên sẽ hiểu 10 năm trước." Lạc Cảnh Thiên đang nằm trong phòng, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt hắn. Trên người mặc một cái áo choàng trung đầu, đầu hơi cúi xuống nên hắn không có nhìn được khuôn mặt. Soạn. Ngay lập tức, Lạc Cảnh Thiên giật mình ngồi dậy, giọng nói non nớt vang lên. "Ngài là?" "Phải biết, đây là tầng 3, bên ngoài có rất nhiều bảo vệ, muốn vào đây mà không kinh động bảo vệ bên ngoài, trừ khi là cường giả huyền linh cảnh. Dù sao thế giới này là có internet, muốn tìm hiểu rất dễ dàng. Cũng chỉ có một số bí mật mới không cách nào biết được mà thôi." "Cậu bé, đừng sợ, ta là sẽ không làm hại ngươi." Người kia lên tiếng, giọng nói là nữ. "Cứu mạng." Lạc Cảnh Thiên ở đâu tin lời ma quỷ của nàng, hắn lập tức lớn tiếng hét. "Vô ích, không gian đã bị ta phong tỏa. Giọng nói của ngươi không truyền được ra ngoài. Hơn nữa, linh hồn là một người gần 30 tuổi, lại giả vờ như một đứa trẻ. Ngươi không thấy mệt mỏi sao?" Người kia lên tiếng. "Vâng." Lạc Cảnh Tiên con ngươi co rụt lại, gương mặt tràn ngập hoảng sợ, đầu óc nhất thời như muốn nổ, hắn ngơ ngác há hốc mồm nhìn nàng. Cái này, chuyện gì sao người này lại biết được thân phận của mình? Bà ta là ai?" Chỉ trong một giây, hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu hắn. "Yên tâm đi, ta nói qua, sẽ không làm hại ngươi, cho nên, đừng lo lắng." Giọng nói kia vang lên, âm thanh hết sức hiền hòa. Nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Cảnh Thiên mới thận trọng nói. "Cái kia ngài là ai? Chẳng lẽ ta xuyên qua thế giới này là cấm kỵ sao? Ngài tìm ta là có chuyện gì? Ta giống như chưa hề làm cái gì gây ảnh hưởng cho thế giới này đi." "Ha ha, ngươi tiểu thuyết đọc nhiều sao?" Nữ nhân kia bật cười, nón trùm trên đầu ngả về sau, lộ ra gương mặt của nàng. Lạc Cảnh Thiên nhất thời trừng lớn con mắt. Đây chẳng phải là thượng cổ tôn giả sao? Mà có xem qua sao? Chính là cái kia thượng cổ tôn giả. Tuy nhiên hiện tại nàng trẻ hơn một chút, nhưng là hắn vẫn nhận ra được. Đầu vẫn là trọc, vẫn là gương mặt hoài, khiến cho người đối diện không có bất kỳ ác cảm nào. "Ông trời a." Lạc Cảnh Tiên rủi rủi mắt của mình, cảm giác giống như nằm mơ. "Thật là thượng cổ tôn giả." Ngài là thượng cổ tôn giả?" Lạc Cảnh Tiên không dám chắc hỏi. "Ngươi biết ta?" Hơi chút bất ngờ, thượng cổ tôn giả kinh ngạc nói. Có biết, có nghe qua." Lạc Cảnh Tiên đáp. "Xem ra thế giới trước của ngươi cũng không đơn giản." "Đơn giản sao?" Sở Tan Ly tìm hiểu một chút. "Người sáng tạo cả vũ trụ ma mèo, hắn nhưng là một người vô cùng yêu thích điện ảnh ma mèo, làm sao có thể không biết thượng cổ tôn giả được? Nhất là khi bà ta xuất hiện trong phim, quả thực chính là ngầu thôi rồi. Tuy nhiên trong nguyên tắc là nam, nhưng hiện tại lại là nữ. Cái đó ngài tìm tới ta là có chuyện gì sao?" Lạc Cảnh Tiên nói. Hắn đọc qua không ít tiểu thuyết, mỗi lần thượng cổ tôn giả xuất hiện, nhân vật chính liền sẽ gặp không ít phiền phức hoặc là kỳ ngộ. Nhưng mà với cái tính cách của thượng cổ tôn giả, không phải người của thế giới này, ngươi thật cho rằng không có năng lực gì, không có đóng góp gì cho thế giới này liền sẽ được bà ta bỏ qua. Đừng đùa. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, hắn hiện tại thật đúng là một người bình thường không hơn không kém. Lại có thể gây ảnh hưởng gì cho thế giới này chứ? Hắn cũng không phải là loại người ham thích giết chóc. Đến cả kiếp trước, hắn đánh nhau số lần có thể dùng một bàn tay đếm ra. Đừng lo lắng, ta chỉ là cảm thấy, ta và ngươi hữu duyên. Thượng cổ tôn giả cười nói. Ta. Hữu duyên. Ta cũng không thấy bản thân có cái phúc phận này. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Hắn tự biết mình thế nào. Ta nghĩ, ngươi còn chưa biết được sức mạnh thật sự của mình. Ngươi đối với thế giới này rất quan trọng, hoặc có thể nói, ngươi sẽ biến đổi cả thế giới này. Ngài không nhầm chứ. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Dù cho trở thành võ giả, thì lại thế nào? Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Không, ngươi không cách nào trở thành võ giả. Thượng cổ tôn giả lắc đầu nói. Tại sao? Lạc Cảnh Thiên mẩn ra hỏi. Ngươi rất đặc thù, toàn bộ thế giới này, chỉ có ngươi đặc thù nhất. Tin tưởng ta, ngươi đã biết ta, thì cũng nên biết, ta không có thời gian rảnh rỗi đến độ cùng ngươi tại đây giết thời gian. Nói như vậy, ta không thể trở thành võ giả. Cả đời chỉ là người bình thường. Là do ta không phải người thế giới này nên mới gặp chuyện như thế sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi, tâm tình có chút thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng. Nói cho cùng hắn cũng chỉ muốn làm người bình thường, trở thành võ giả chỉ là muốn cảm nhận một chút sức mạnh là gì thôi. Ngươi không hiểu, quên đi. Ta để ngươi tự cảm nhận vậy. Dứt lời, thượng cổ tôn giả bàn tay vung lên, Lạc Cảnh Thiên cả người bị bao phủ bởi một đạo ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể đang có một luồng năng lượng chạy qua. Vài giây sau, hắn cảm thấy xung quanh có gì đó đang đợi hắn. Nhìn, trong không khí rất nhiều chấm tròn đầy màu sắc giống như đang bay nhẹ như thế. Chỉ là mỗi khi tiến gần tới hắn, nó giống như ghét bỏ một dạng, đội vàng cách hắn xa ra. Đây là... Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc nói. Nhưng thứ đó là linh khí, gọi theo thế giới này, đó là nguyên khí, những thứ có màu sắc kia là nguyên tố. Ta nói qua, ngươi rất đặc thù. Ta đây là bị thế giới vứt bỏ. Lạc Cảnh Thiên sửng sốt một chút, sau đó gương mặt xuất hiện vẻ mặt có chút thất vọng. Có thể hiểu như thế. Ngươi xuất hiện là một biến số, thế giới này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ thiện ý nào. Thượng cổ tôn giả nói. Ha ha, còn thật là như thế đây. Sinh ra liền bị ném vào trong rừng, mặc cho sống chết. Thế giới này là võ giả thế giới, ta vậy mà không có cách nào tu luyện. Thật đúng là có chút niềm ai. Lạc Cảnh Thiên cười thảm nói, nhưng lại không có chút nào tức giận. Ngươi không tức giận. Không phẫn nộ. Không muốn trở thành cường giả. Vô hạn sinh mệnh. Thượng cổ tôn giả kinh ngạc nói. Nàng chứng kiến qua rất nhiều thứ, cũng có gặp phải những trường hợp tương tự như Lạc Cảnh Thiên. Có người tức giận, có người đau khổ, thậm chí là tự sát. Cũng có người nổi lên hận ý, có người trở thành cứu thế chủ. Nhưng là, không có ai lại như Lạc Cảnh Thiên. Tuy nhiên là buồn bã, nhưng lại không có chút nào tức giận. Tại sao phải tức giận đây? Tuy nhiên thất vọng một chút, nhưng ta còn sống. Không phải sao? Làm một người bình thường cũng không phải cái gì mất mặt. Kiếp trước ta chẳng phải cũng là người bình thường sao? Sinh mệnh ngắn ngủi mới biết sinh mệnh đáng quý. Vô hạn tuổi thọ chỉ làm ta cô độc hơn thôi. Hơn nữa, ta kiếp này gia cảnh rất không tệ, có thể khoái lạc sống hết đời, thưởng thức nhân gian mỹ cảnh, còn gì để cầu? Cường giả, loại này hư vô mà mịt, ta cũng không có theo đuổi. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu cười nói, ngươi rất lạc quan, cũng rất thiện lương, ta có thể nhìn ra được, xem ra ngươi là nhân tuyển rất thích hợp. Thượng cổ tôn giả cười nói, nhân tuyển? Nhân tuyển gì? Ngươi có đồng ý trở thành đồ đệ của ta không? Thượng cổ tôn giả đột nhiên nói, cái gì? Trở thành ngài đồ đệ? Lạc Cảnh Thiên âm thanh đề cao, hắn là nghe lầm đi. Không sai, ta có rất nhiều đệ tử, thế giới này trước kia cũng có đệ tử của ta, đáng tiếc hắn bước vào con đường sai lầm, tự hại bản thân, gây ra hậu quả không cách nào tha thứ. Nhưng là cho đến khi ta thấy được ngươi, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, chỉ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh, nhưng làm ta bất ngờ nhất chính là ngươi nội tâm chưa từng thay đổi. Đó mới là lý do ta xuất hiện tại đây. Ngươi đồng ý làm đệ tử của ta sao? Thượng cổ tôn giả Lạc Cảnh Thiên biết thượng cổ tôn giả cũng không phải tùy tiện như vậy liền nhận đệ tử. Thế giới này người tốt có nhiều đi, cũng không phải chỉ có một mình hắn, nhưng hắn cũng rất muốn trở thành một tên pháp sư. Kiếp trước chỉ gặp trên phim ảnh, hiện tại chính bản thân liền có thể sử dụng ma pháp. Đọc không ít tiểu thuyết, ma pháp chính là một trong số đó. Cũng không phải hắn theo đuổi là ma pháp, mà là do kiếp trước hắn tự nghĩ ra một bộ công pháp, gọi tinh tướng đại pháp. Ma pháp là thứ thiết yếu không thể thiếu biết hay không? Tuy nhiên không dùng để giết người thì cũng có thể làm ảo thuật tán gái. A, ta nguyện ý đệ tử bái kiến sư phụ. Lạc Cảnh Thiên đặt tay lên trước ngực, túi người nói. Được, không cần đa lễ. Thời gian cũng không còn nhiều. Đây là nhân giới, trong này là có một cái không gian, bên trong có sách về ma pháp. Có phong ấn của ta, ngươi ma lực chỉ khi đạt tới hạn mức nhất định mới có thể mở ra. Tuy nhiên trở thành sư phụ ngươi, nhưng ngươi phải tự tìm tòi lấy. Ma pháp không phải học thuộc lòng, phải tự tìm ra con đường của riêng mình. Tốt rồi, tương lai nếu rảnh, ta sẽ đến thăm ngươi một chút. Thượng cổ tôn giả đưa cho hắn một cái nhẫn, sau đó muốn quay người rời đi nhưng Lạc Cảnh Thiên vội gọi lại. Sư phụ. Ừm. Thế nào? Cái kia ta muốn hỏi, tại sao ta lại không thể hấp thu nguyên khí? Tại sao khi sinh ra liền bị ném bỏ? Thân thể này cha mẹ là ai? Ta muốn biết lý do. Lạc Cảnh Thiên nói. Đợi ngươi đi đến đỉnh phòng, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Thượng cổ tôn giả cười nói, sau đó quay người biến mất. Chương 6, kinh khủng thiên phú chương 6, kinh khủng thiên phú. Lạc Vũ Quân mơ màng nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Ông ta cảm xúc lúc này rất ngổn ngang, nhớ ngày đó sau khi Lạc Cảnh Thiên kiểm tra ra số điểm linh lực, ông ta mừng rỡ biết bao nhiêu. 29 điểm tuyệt đối là con số vô cùng lớn. Đây cũng không phải là tu luyện mà thành, đây là bẩm sinh liền đã có. Không người có thể thay đổi. Điểm linh lực ban đầu cũng không thể xem như là thiên phú, nhưng là tuyệt đối được xem như điểm xuất phát là chỗ nào. Nếu như so sánh với một ngọn núi, như vậy 10 điểm linh lực trở xuống, đó là ở chân núi, mà Lạc Cảnh Thiên 29 điểm linh lực là đạt tới gần với mức đỉnh. Nhưng niềm vui đến nhanh, nỗi buồn cũng đến nhanh. Lạc Cảnh Thiên suốt 5 tháng trời liền không tăng nổi một điểm linh lực nào. Ban đầu ông ta còn cho rằng là do hắn lười biếng, nhưng sau nhiều ngày quan sát, Lạc Vũ Quân liền thở dài chán nản. Tìm hiểu qua rất nhiều thứ, hỏi qua rất nhiều người nhưng cũng không biết đây là có chuyện gì. Cho nên, vào đêm qua, sau khi nghe hai mẹ con Lạc Cảnh Thiên nói chuyện, Lạc Vũ Quân liền quyết định làm chuyện này. Chỉ là, khi nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên bộc phát ra sức mạnh, từ kinh ngạc đến khiếp sợ, cuối cùng chính là vui mừng. Hắn sinh ra đã phải nhận nhiều đau khổ, ngay cả khi hắn cùng Phùng Nguyệt nhận nuôi Lạc Cảnh Thiên đều bị người trong gia tộc ngăn cản. Ý hắn đã quyết cho nên họ cũng không có ngăn được. Nhưng khó trách trong lòng sẽ nảy sinh bất mãn, dù sao Lạc Cảnh Thiên tới sẽ ảnh hưởng tới lợi ích cùng tài nguyên của họ trong tương lai. Cho nên hắn không muốn Lạc Cảnh Thiên tiếp tục phải nhận nhiều người châm chọc khinh bỉ. Nếu như tin tức Lạc Cảnh Thiên không thể tu luyện lộ ra, chắc chắn tương lai sẽ nhận vô vàn đau khổ. Cho dù là người bình thường, không buồn không lo sống đến già thì những người khác trong Lạc gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Có lẽ Lạc Cảnh Thiên nghĩ quá đơn giản, nhưng ông ta thì không. Lạc Vũ có biết, nhìn như yên ổn, nhưng gia tộc nào không có tranh đấu đây? Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Ngay cả cái chức gia chủ của ông ta cũng không biết có bao nhiêu người dòng nó. Họ thật cho rằng làm gia chủ rất sung sướng sao? Đúng là tài nguyên so với người khác nhiều, quyền phân phối cũng lớn hơn. Nhưng lại áp lực ông ta phải gánh chịu có ai hiểu được cơ chứ? Lạc Cảnh Điểm là nữ nhi, tuy nhiên không có quy định nào nữ nhi không thể làm gia chủ, nhưng là tương lai cũng sẽ gả đi. Thực chất, nhận nuôi Lạc Cảnh Thiên cũng là một mục đích của ông ta. Lạc Vũ Quân muốn bồi dưỡng một người thừa kế. Do Phùng Nguyệt từng bị thương, cho nên khi sinh ra Lạc Cảnh Điểm, thân thể liền đã rất yếu, không thể tiếp tục mang thai. Khi đó Lạc Cảnh Điểm mới chỉ có 1 tuổi, cho nên từ lúc đó Lạc Vũ Quân liền nổi lên tâm tư này. Mà mục đích nhận Lạc Cảnh Thiên làm con nuôi cũng là vì điều này. Tiện nghi ngoại nhân chi bằng tiện nghi chính con của mình. Dù sao Lạc Cảnh Thiên cũng không phải con ruột, chỉ cần ông ta bồi dưỡng tốt, tương lai Lạc gia cũng sẽ không bị những người khác sâu xé. Cho nên bao lâu nay, đối với Lạc Cảnh Thiên, ông ta rất nghiêm khắc. Nhưng là, mục đích là bồi dưỡng người thừa kế, nhưng ông ta lại bồi cả tình cảm của mình đi vào. Cho nên mới có ngày hôm nay. Lạc Vũ Quân đã sớm xem Lạc Cảnh Thiên là con ruột của mình, mà không chỉ là người thừa kế đơn giản như vậy. Thiên Nhi, ngươi. Lạc Vũ Quân nói không ra lời. Cha, ta luôn giấu giếm điều này. Cũng không phải không muốn nói cho ngài biết, ta là sợ ngài lo lắng. Thực chất, ta từ khi 5 tuổi liền đã biết bản thân là không cách nào hấp thu nguyên khí chuyển hóa thành linh lực. Ta biết mình đời này cũng không thể trở thành võ giả. Lạc Cảnh Thiên nói. Vậy ngươi? Lạc Vũ Quân nghi ngờ hỏi. Lạc Cảnh Thiên liếc mắt nhìn về phía Mạc Tần Phong. A, ta nhớ tới ta còn có việc, cha con các ngươi trò chuyện đi. Mạc Tần Phong nơi nào không hiểu Lạc Cảnh Thiên ý tứ, ông ta lập tức đứng dậy muốn rời đi. Lạc Vũ Quân trầm mặc không nói. Mặc dù có chút xin lỗi lao bằng hữu của mình, nhưng mà đây là bí mật của Lạc Cảnh Thiên, có thể liên quan tới cả đời của hắn. Không muốn ngoại nhân biết cũng không có gì lạ. Mạc thúc thúc, không cần. Cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mong ngài không nên tiết lộ ra, dù sao sư phụ ta cũng không muốn người khác biết. Lạc Cảnh Thiên nói. Hắn biết Lạc gia cùng Mạc gia thâm giao, cha hắn cùng Mạc Tần Phong càng là huynh đệ sinh tử, cho nên cũng không cần thiết để Mạc Tần Phong tránh mặt. Yên tâm đi, ta miệng rất kín. Mạc Tần Phong mở ra, trong lòng khẽ ấm áp cười nói. Thiên Nhi, ngươi nói từ khi 5 tuổi ngươi liền biết mình không thể hấp thu nguyên khí. Đây là thế nào? Ở độ tuổi đó hấp thu nguyên khí đơn giản cùng tự sát không sai biệt lắm. Còn nữa, ngươi nói sư phụ là? Lạc Vũ Quân nhíu mày hỏi. Cha, ngài đừng có gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Cảnh Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Năm đó ta tình cờ gặp được sư phụ lão nhân gia, sư phụ liếc mắt liền nhìn ra ta không thể tu luyện. Mà sư phụ ta cũng là như thế, cho nên mới nhận ta làm đồ đệ. Ban đầu ta không tin, nhưng sau đó sư phụ liền sử dụng sức mạnh bảo hộ thân thể ta, để ta tự mình hấp thu nguyên khí kiểm tra một chút. Thế là ta lúc đó liền biết mình không thể trở thành võ giả. Sư phụ ta đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt với võ giả, sức mạnh so với võ giả cũng không kém chút nào. Cho nên ta liền bái người làm sư phụ. Cha, thật xin lỗi, lừa gạt ngài bao lâu nay, để ngài lo lắng. Lạc Cảnh Thiên túi đầu nói. Thiên Nhi, mặc dù cha là tin ngươi, nhưng là chưa nhìn thấy, ta thực sự không thể tin được lại có một loại sức mạnh khác có thể đánh đồng với võ giả. Lạc Vũ Quân nói, tuy nhiên ông ta đã tin 7-8 phần rồi. Cha, ngài nhìn. Lạc Cảnh Thiên cười một tiếng, bàn tay khẽ động. Xoay một tiếng, bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái quạt màu vàng nóng. Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong trừng lớn con mắt. Đây không phải là từ không gian giới chỉ lấy ra, họ có thể cảm nhận được chiếc quạt kia là thuần năng lượng tạo thành. Năng lượng thì làm gì có hình dạng cơ chứ? Lạc Cảnh Thiên thấy biểu cảm của hai người, khẽ cười một tiếng. Bàn tay khẽ bung lên, chiếc quạt liền hóa thành một cái đĩa tròn trên tay hắn. Lạc Cảnh Thiên đưa tay ném ra ngoài. Cái đĩa trong tay hắn vậy mà hóa thành một chiếc bánh răng cưa, bay ra ngoài cắt chém đồ vật. Quay một vòng liền rơi vào lại trên tay hắn. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Cảnh Thiên tiếp tục sử dụng ma lực ngưng tụ một cái trường cung cùng một mũi tên. Hắn đeo tên bắn lên, kéo căng dây cung sau đó bắn ra ngoài. Mèo. Mũi tên bắn ra đâm vào tường để lại một lỗ thủng lớn, sau đó liền biến mất. Mà kế tiếp, Lạc Cảnh Thiên quanh người xuất hiện một cái vòng tròn năng lượng bao xung quanh, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên bắn về phía hắn. Vòng năng lượng đem mũi tên cản lại, hắn một chút vấn đề cũng không có. Soạt. Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong đã không còn ngồi ở đó, mà đứng bật dậy trừng lớn con mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên. Cái này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Nếu như dùng võ giả tới nhận xét, như vậy Lạc Cảnh Thiên đây chính là linh lực ngoại phong a, năng lực chỉ có huyền linh cảnh có thể làm được, vậy mà lại xuất hiện trên người một đứa bé 15 tuổi. Người có thể linh lực ngoại phóng. Lạc Vũ Quân run rẩy nói: "Cha, ta tu luyện không phải là cùng võ giả đi một con đường. Đây gọi là kỹ năng tầm xa, hơn nữa ngài còn nhìn không ra sao? Uy lực cũng chỉ ở mức luyện linh cảnh mà thôi, ngay cả khai mạnh cảnh sức mạnh còn chưa đạt tới nói gì tới huyền linh cảnh cơ chứ?" Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói: "A là thế này a." Lạc Vũ Quân hơi chút thất vọng, nhưng là cũng rất kích động. Không thể qua tham lam. "Cha, tuy nhiên ta là không thể trở thành võ giả, nhưng ta lại có thể học được võ kỹ, chỉ cần võ kỹ đó không yêu cầu linh lực là ta có thể học được." Lạc Cảnh Thiên nói. "Thật." Lạc Vũ Quân kích động đứng lên. Bên cạnh Mạc Tần Phong cũng kích động không kém. Lạc Cảnh Thiên là ông ta nhìn lớn lên, hai nhà lại là thâm giao, cho nên đối với Lạc Cảnh Thiên ông ta cũng rất yêu thích, hiện tại ông ta kích động đến nỗi còn muốn cho con gái mình cùng hắn kết hôn đây. Chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên chạy tới, sau đó hắn vậy mà chạy lên trời. Thư không đáp bộ. Ông trời a. Lạc Vũ Quân bật thốt. Thư không đáp bộ là võ kỹ loại thân pháp, hoàng giai trung phẩm võ kỹ, có thể khiến cho người ta ngắn ngửi đạp vào không khí như đi trên đất liền. Đây là võ kỹ khó học nhất trong mà nhìn Lạc Cảnh Thiên như thế thuần thục, ít nhất cũng có xuất thần nhập hóa cảnh giới đi. Chưa hết, khi Lạc Cảnh Thiên từ trên trời rơi xuống, hắn vậy mà lại có thể giảm tốc độ. Đây là khinh thần thuật. Cả Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong đều trợn tròn mắt. Tuy nhiên khinh thần thuật chỉ là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, gần như toàn bộ Tâm Nguyệt Thành đều biết. Nhưng mà muốn đạt tới đỉnh phong qua thật là khó như lên trời. Lúc này, họ nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên sử dụng khinh thân thuật, họ lại nghĩ tới một câu thơ: "Cửu Thiên Trực Lạc Ngự Phong Hành, thân khinh như yên tung vân gian." Tuyệt đối là đăng phong tạo cực, tuyệt đối là. Lạc Cảnh Thiên vậy mà tu luyện khinh thật thuật đến đăng phong tạo cực rồi. Viên mãn. Ông trời a, tên này là yêu nghiệt đi. Thiên phú kinh khủng như vậy. Chương 7, ta kính ngài là trưởng bối, để ngài chạy trước 39m. Chương 7, ta kính ngài là trưởng bối, để ngài chạy trước 39m. Kinh thân thuật một mực có truyền thuyết rằng lưu truyền từ thượng cổ tới nay, thiếu hụt rất nghiêm trọng. Nghe đâu trước kia liền là thiên cấp võ kỹ, nhưng đến hiện tại chỉ có hoàng phẩm hạ cấp võ kỹ. Nhưng chính là đơn giản như thế lại không có người luyện được đến trình độ đăng phong tạo cực. Không phải là khó khăn, mà là tốn quá nhiều thời gian. Nghe đâu ở Ô Dạ Đế quốc Xích Hổ thành có người luyện được, nhưng người kia chính là bỏ ra dòng dã hơn 10 năm mới luyện đến viên mãn. Sau khi kiểm chứng thì đúng là như thế. Cho nên loại võ kỹ này tuy nhiên có rất nhiều người luyện, nhưng đến Lô Hỏa thuần thanh liền dừng lại. Dù sao võ kỹ, đặc biệt là võ kỹ loại thân pháp chỉ có tác dụng phụ trợ như này, rất ít người sẽ luyện đến viên mãn. Tốn thời gian lại không cố tác dụng cho thực chiến, mà Lạc Cảnh Thiên lại luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn làm sao làm được? Hắn mới chỉ 15 tuổi a, ngươi thế nào làm được? Lạc Vũ Quân kích động đứng dậy nói: "Ta cũng không biết, tùy tiện luyện liền được." Lạc Cảnh Thiên nói. Nghe thế, hai người khỏe miệng giật giật. Cái gì gọi là tùy tiện luyện? Đây là tiếng người sao? Tùy tiện luyện liền được. Ngươi như thế châu ngươi làm sao không lên trời? Ai nhìn hai người vẻ mặt, Lạc Cảnh Thiên liền biết họ không tin. Hắn cũng không có cách nào. Việc hắn kể ra việc học được ma pháp có chút hư cấu trong đó, nhưng là cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại nói thượng cổ tôn giả tìm tới, sau đó nói một câu hữu duyên liền nhận làm đệ tử. Cái này nói ra ai sẽ tin a? Nhưng mà khinh thân thuật hắn thật đúng là tùy tiện luyện liền đạt tới cảnh giới đó á, cũng không có khó khăn gì nhiều. Hắn luyện cũng chưa tới nửa năm liền đạt tới mức độ đó, so với hư không đáp bộ còn dễ học hơn nhiều. Dù sao cũng chỉ là hoàng giai hạ phẩm thân pháp võ kỹ. Hư không đáp bộ hắn học hơn một năm mới thuần thục đây. Khoan đã, Tiểu Thiên, ngươi là trường nào bắt đầu học võ kỹ cùng tu luyện theo cách sư phụ ngươi dạy? Mạc Tần Phong đột nhiên hỏi. Võ kỹ thì tu luyện khoảng 2 năm trước, về phần tu luyện thì ta bắt đầu từ khi 5 tuổi. Làm sao vậy Mạc thúc thúc? Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý nghĩa là gì? Như vậy nhân loại có thể tu luyện từ khi còn bé, thử tưởng tượng một chút, nếu như 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi liền đạt tới khai linh cảnh, 10 năm sau, 20 năm sau sẽ đạt tới cảnh giới gì? Như vậy tương lai nhân loại sẽ có bao nhiêu cường giả? Nếu như thế, nhân loại chắc chắn có thể chiếm lại vị thế chủ đạo đại lục a. Mạc Tần Phong kích động nói. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đây? Lạc Vũ Quân nghe thế cũng giật mình, sau đó kinh hỉ nói. Mạc thúc thúc, cha, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Thiên Nhi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi? Cha, nghe ta nói hết. Không chờ Lạc Vũ Quân nói xong hắn liền cắt đứt. Cha, Mạc thúc thúc, tuy nhiên ta có thể bắt đầu tu luyện từ khi 5 tuổi, mà thực tế tu luyện cái này cũng không có giới hạn tuổi tác. Nhưng mà, tốn hao thời gian so với bình thường hơn nhiều lắm. Sư phụ lưu cho ta một quyển sách, bên trong có phong ấn của người. Chỉ khi ta đạt tới mức độ tiếp theo thì mới có thể mở ra phong ấn. Ta nói như vậy cũng không phải nói dối để không đồng ý cách nghĩ của các ngươi. Cha, Mạc thúc thúc, biết ta tốn bao nhiêu mới có thể nhập môn sao? Lạc Cảnh Thiên nói. Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong lông mày hơi nheo lại. Lắng nghe Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. 5 năm. Ta tốn trọn vẹn 5 năm mới có thể nhập môn. Hơn nữa chỉ là trên cơ sở kiến thức mà không phải ở mặt sức mạnh. Sau đó lại tốn thời gian 5 năm, vừa mới ngày hôm qua. Ta đã học xong toàn bộ tri thức nhập môn cũng như vận dụng thuần thục sức mạnh. nếu như đem tiểu tu luyện của ta cùng võ giả so sánh, ta tốn thời gian 10 năm mới có thể bằng một người bình thường tu luyện đến luyện linh cảnh cao cấp. Hai người còn cho rằng nó thích hợp sao? Cái gì? Ngươi tốn 10 năm mới đạt tới bây giờ? Lạc Vũ Quân giật mình nói. Bên cạnh Mạc Tần Phong cũng triệt để im lặng. Cứ cho là có thể tu luyện bắt đầu từ bé, nhưng là tốn 10 năm mới có thể bằng một tên luyện linh cảnh cao cấp. Không đáng. Ông ta cũng không cho rằng tùy vào thiên phú thời gian tu luyện sẽ khác nhau. Nói đùa. Lạc Cảnh Thiên hắn tốn bao lâu liền đưa khinh thân thuật đạt tới đăng phong tạo cực, hắn thiên phú kém sao? Cho nên chỉ có thể nói rằng, loại tu luyện này quá khó khăn. Lạc Cảnh Thiên hắn thiên phú cao như thế mà tốn tận 10 năm mới nhập môn. Như vậy người khác phải tốn tới 15 năm, 20 năm đi. Không đáng. Thiên Nhi, vậy ngươi? Lạc Vũ Quân muốn nói lại thôi. Ha ha, cha, ta biết ngài muốn nói cái gì. Nhưng mà, ta còn con đường nào khác để đi sao? Chấp nhận ngài truyền công, như vậy cả đời cũng chỉ dừng lại ở huyền linh cảnh. Nhưng mà nếu ta kiên trì, ta có thể đạt tới mức độ của ngài, thậm chí cao hơn. Tin tưởng ta sẽ không bỏ cuộc. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Hai người Lạc Vũ Quân cùng Mạc Tần Phong nhìn nhau một cái, đồng loạt khẽ thở dài. Lạc Cảnh Thiên đã kiên trì hơn 10 năm, nói hắn không cố gắng. Cho cười sao? Họ hoàn toàn tin tưởng Lạc Cảnh Thiên có nghị lực này. Tiểu Thiên, đừng trách Mạc thúc lắm miệng. Chỉ là, vừa rồi nhìn ngươi biểu diễn, ngươi tiểu chiến đấu này quá mức khác người. Chỉ sợ sẽ có không ít người sẽ nghị luận. Ngươi có nghĩ tới điều này sao? Mạc Tần Phong đột nhiên nói. Yên tâm đi Mạc thúc thúc, ta có nghe qua một quyển bó kỹ, sử dụng linh lực ngưng tụ ra bản mệnh vũ khí dung nhập vào một loại vũ khí nào đó để tăng lên sức mạnh. Ta có thể nói mình tu luyện loại võ kỹ đó. Tuy nhiên loại võ kỹ này cực kỳ hao tốn linh lực bồi bổ, nhưng là lại có thể hoàn mỹ che giấu linh lực của ta không tăng. Chẳng phải là không người sẽ nghi ngờ sao? Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên đã nghĩ qua điều này. Hắn từng xem trên một diễn đàn về võ kỹ có một loại võ kỹ như vậy. Uy lực vũ khí được linh lực tẩm bổ ngưng tụ ra so với vũ khí bình thường mạnh gấp trăm lần. Nhưng tác dụng phụ chính là kéo chậm tiến độ tu luyện lại gấp trăm lần. Cho nên mấy trăm năm qua, chưa từng có người đi tu luyện loại võ kỹ này. Vừa vặn hắn có thể nói là tu luyện nó, ai sẽ còn nghi ngờ đây? Mạc Tần Phong khẽ kinh ngạc. Cũng không phải ông ta kinh ngạc cái cớ mà Lạc Cảnh Thiên nói. Ông ta kinh ngạc là Lạc Cảnh Thiên lại sớm đã nghĩ tới đối sách. Hắn năm nay chỉ mới 15 tuổi, làm sao lại thành thục như thế? Giống như một kẻ già đời như thế. Mọi thứ đều lo liệu chu toàn. Ngược lại, Lạc Vũ Quân lại hết sức bình thường. Từ nhỏ ông ta đã thấy Lạc Cảnh Thiên biểu hiện ra sự thành thục của mình, ban đầu còn kinh ngạc một chút, nhưng là dần dần liền quen thuộc. Không có gì lạ. Đúng, Thiên Nhi, làm sao ngươi biết sức mạnh của mình bằng luyện linh cảnh cao cấp? Ngươi cùng người đánh nhau. Lạc Vũ Quân đột nhiên nhíu mày trầm giọng nói. Cha, ngài phái người trong bóng tối bảo vệ ta cùng muội muội cả ngày lẫn đêm. Ta có cùng người khác đánh nhau hay không còn có thể giấu giếm được ngài hay sao chứ? Lạc Cảnh Thiên nhíu môi nói. Điều này hắn khá bất mãn. Tuy nhiên biết là Lạc Vũ Quân vì an toàn của hắn nên mới làm như thế, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm rất không thoải mái. Cũng chỉ có cô muội muội ngốc nghếch kia mới không phát hiện. Người phát hiện? Lạc Vũ Quân ánh mắt co rút lại. Ha ha, cha, ngài cũng đừng thấy lạ. Ta lực cảm ứng rất nhạy cảm, tại 2 năm trước ta đã phát hiện rồi. Chẳng qua ta không nói mà thôi. Lạc Cảnh Thiên dừng dưng nói. Chỉ là bộ mặt của hắn làm Lạc Vũ Quân hận nghiến răng. Mẹ nói đây là đang khoe khoang bản thân ưu tú đi. Tin hay không ta đánh ngươi thành đầu heo. Hừ, tiểu tử thối. Phách lối cái gì? Phát hiện theo dõi thì ngon lắm sao? Ta đều phải hắn theo ngươi từ 5 tuổi đến giờ ngươi mới phát hiện. Thật đủ phế vật. Ngươi được hay không a? Lạc Vũ Quân châm chọc nói. Ha ha, cha. Lớn tuổi rồi, làm sao lại nói ra cái lời không đứng đắn như thế a? Lạc Cảnh Thiên biểu lộ ra vẻ mặt ngao ngắn, tay đỡ chán, tay chống nạnh nói. Nghe thế Lạc Vũ Quân mở ra, sau đó mới hiểu được hắn là đang nói cái gì. Thằng nhãi con. Phà ngươi, lại dám bắt bẻ câu chữ của cha ngươi. Lạc Vũ Quân trên trán nổi lên mấy đạo hắc tuyến. Tức giận đùng đùng quát. Ha ha, cha con ngươi thật thú vị. Quân lão đầu, đã hôm nay không giúp được gì, chúng ta liền nói chuyện khác đi. Con trai ngươi cũng 15 tuổi rồi, ta có con gái cũng bằng tuổi, chi bằng hai ta kết thông ra, thế nào? Mạc Tần Phong chuyển sang chủ đề khác cười nói. Hừ, thằng nhãi con, chút cùng ngươi tính sổ. Lạc Vũ Quân biết Mạc Tần Phong là cho hắn bậc thang đi xuống, hắn cũng không thể thật đánh Lạc Cảnh Thiên a. Mạc thúc thúc, ta tốt với ngài như thế, ngài thế nào lại hố ta? Con gái ngài như nào ngài cũng không phải không biết, đây là muốn đem ta đẩy vào hố lửa sao? Lạc Cảnh Thiên bất mãn nói. Ha ha, vậy đổi lại muội muội ngươi thế nào? Mạc Tần Phong cười lạnh nói. Ông ta nhưng là biết rõ Lạc Cảnh Thiên thực chất chính là muội khống. Thấy Lạc Cảnh Thiên không lên tiếng, ông ta đắc ý cầm ly nước lên uống. Mạc thúc thúc, ta kính ngài là trưởng bối, để ngài chạy trước 39m, xem thử ngài có chạy ra khỏi 40m đại đao của ta hay không. Phúc. Vừa uống vào ngụm nước Mạc Tần Phong liền phun ra. Bởi vì ông ta thấy Lạc Cảnh Thiên ngưng tụ ra một cái đại đao dài chừng 40m cười lạnh nhìn ông ta nói. Ta ít ít ít. Chương 8, Du Long Tiến chương 8, Du Long Tiến Mạc Tần Phong chấn kinh nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Lại nhìn về phía đại đao dài 40m kia. Hắn thế nào cảm thấy có chút nhức cả trứng đây? Quả nhiên là muội khống. Ha ha, lão Mạc, ngươi đánh hắn chủ ý còn có thể, lại dám nhắm vào con gái ta. Ha ha, hiện tại thế nào? Cảm nhận được sống lưng mát lạnh sao? Ngươi là không biết, lần trước ta có nhắc qua về hôn nhân của Điểm Điểm, hắn nhưng trực tiếp cầm dao muốn chém ta đây. Lạc Vũ Quân cười ha hả nói, đương nhiên chỉ là nói thế mà thôi, chứ trăm người như Lạc Cảnh Thiên ông ta cũng dùng một ngón tay đẻ chết được. Thế nào Mạc thúc thúc? Nhường ngài chạy trước 39m, ta di chuyển một cái xem như ta thua. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nhìn Mạc Tần Phong nói. Lợi hại, xem như ta chưa nói. Mạc Tần Phong im lặng một lúc, sau đó giơ lên ngón tay cái nói. Chỉ là thực lực luyện linh cảnh, lại dám cầm đao uy hiếp huyền linh cảnh cường giả cũng không có người nào. Hắn xem như phục rồi. Quả nhiên, muội cũng không có người nào là bình thường. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi một cái, thu lại ma lực, thanh đao liền tại chỗ biến mất. Dánh đánh muội muội hắn chú ý. Hừ, kiếp trước Lạc Cảnh Thiên nhưng cũng là một cái muội khống. Quản năng nhưng cực kỳ gắt gao, đến 22 tuổi còn chưa có cùng bất kỳ nam nhân nào nảy sinh tình cảm, đều bị hắn bóp nát từ trong trứng nước. Mà kiếp này càng không cần phải nói, hắn và muội muội mình lại không phải ruột thịt, muội muội hắn chỉ có thể thuộc về hắn. Người nào dám nhúng chàm thử xem? Hỏi thanh đao trên tay ta có cho phép hay không? Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lạc Cảnh Thiên, Mạc Tần Phong chỉ thấy bàn tay có chút nữa, thật muốn dùng một tay đem hắn quất bay ra ngoài. Nhưng là, Mạc Tần Phong đôi mắt lóe lên đạo ánh sáng, cười hát hắc nói: "Tiểu Thiên, cùng Mạc Thúc luận bàn một chút thế nào? Ta muốn xem một chút ngươi chiến lược thế nào." "Mạc Thúc Thúc, ngài sẽ không phải muốn đánh ta đi? Ta cũng không phải ngu ngốc." Nhìn ngài vẻ mặt liền biết không phải chuyện gì tốt. Lạc Cảnh Thiên bĩu môi nói: "Thế nào? Ngươi là sợ sao? Yên tâm đi, ta ra tay rất có chừng mực." Mạc Tần Phong cười nói, nhưng trong lòng lại nói: "Ta không đem ngươi đánh thành đầu heo, tên ta viết ngược lại." "Thiên Nhi, cùng Mạc Thúc của ngươi luận bàn một chút đi, ta cũng muốn xem một chút ngươi chiến lược đến đâu." Lạc Vũ có nói. "Được rồi." Lạc Cảnh Tiên biết trốn không khỏi liền đáp ứng. Hơn nữa hắn cũng có chút kích động. Luyện tập lâu như thế, lần này xem như là trận chiến đầu tiên đi. Tới luyện võ trường đi. "Mẹ, ca ca cùng cha đâu rồi? Không phải mỗi sáng hai người liền ngồi ở đây sao? Làm sao không thấy?" Vừa tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân xong Lạc Cảnh Điểm liền chạy xuống dưới phòng ăn, nhìn thấy Phùng Nguyệt đang làm đồ ăn liền hỏi: "A cha, ngươi sáng sớm không biết làm cái gì gọi Thiên Nhi đi đại sảnh rồi? Mặc Thúc Thúc của ngươi cũng ở đó, không biết mới sáng sớm liền có chuyện gì nữa?" Phùng Nguyệt nói: "Mẹ, ngài làm bữa sáng nha, ta đi tìm ca ca chơi." Lạc Cảnh Điểm nói xong liền chạy ra ngoài. "Con bé này." Phùng Nguyệt cười khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục làm bữa sáng. Nàng cũng là võ giả, tuy nhiên thực lực so với Lạc Vũ Quân thua xa, nhưng mà cũng có khai linh cảnh trung cấp thực lực. Để một võ giả tình nguyện xuống bếp, trở thành một người vợ hiền lương thục đức, cũng đủ biết nàng yêu Lạc Vũ Quân cỡ nào. Lạc Cảnh Điểm chạy tới đại sảnh, nhưng không có thấy ai ở đó, liền lôi kéo quản gia hỏi: "Á nè nè, Phúc bá, cha ta cùng ca ca đâu rồi?" "Tiểu thư, lão gia cùng thiếu gia đến diễn võ trường rồi." "Thật là, sáng sớm làm sao chạy tới diễn võ trường rồi?" Lẩm bẩm một tiếng, Lạc Cảnh Điểm liền chạy đi. "Diễn võ trường?" "Tiểu Thiên, đừng nói Mạc Thúc bắt nạt ngươi. Ta dùng tay không, ngươi vũ khí tùy ý." Mạc Tần Phong cười cười nói: "Vậy sao? Vậy ta liền không khách sáo." Lạc Cảnh Thiên cười nói, sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một cái quạt. "Ồ, không gian giới chỉ. Lao quân còn thật đúng là bỏ tiền. Lại cho ngươi thứ đắt giá như thế." Mạc Tần Phong kinh ngạc nói: "Ha ha, lão Mạc, thế nào? Hâm mộ sao? Ngươi cũng có thể mua cho con ngươi một cái a." Lạc Vũ Quân cười ha hả nói: "Quên đi, chờ nàng trưởng thành rồi nói sau." Mạc Tần Phong bĩu môi nói: "Dù sao, hiện tại Mạc Uyển còn đang học. Học nhưng tốn thời gian 3 năm đây. Chờ qua 3 năm liền trưởng thành, đến lúc đó mua cho nàng một cái không gian giới chỉ xem như lễ trưởng thành đi." "Không đúng, Tiểu Thiên, ngươi cái quạt này." Mạc Tần Phong mở ra, nhìn trong tay Lạc Cảnh Thiên cái quạt kia. "Cái này sao? Đây là sư phụ ta cho ta vũ khí tùy thân. Thế nào? Đẹp đẽ a?" Lạc Cảnh Thiên cười đáp. Cái quạt này hắn cũng không biết dùng nguyên liệu gì làm thành, vô cùng cứng rắn. Hắn thử qua dùng dao, kiếm đều đâm không thủng. Hơn nữa cánh quạt lại có thể chuyển thành lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Hắn nhưng bỏ ra hơn 2 năm để luyện tập kỹ thuật khống chế cái quạt này đây. Trong vạn pháp chi thư nhưng là có rất nhiều võ học, tuy nhiên chỉ là mức độ nhập môn cũng để làm cho kỹ năng chiến đấu của hắn tăng lên nhiều. Mà hắn lại không thích dùng kiếm, đao, thương cái gì. Cho nên vừa bạn sư phụ cho hắn cái quạt này, hắn liền sử dụng xem như làm vũ khí. Nó gọi là gì? Nhìn có vẻ không đơn giản cho lắm. Nó gọi Du Long Phiến. Du Long Phiến. Tên không sai. Mạc Tần Phong tán thưởng nói. Bởi vì Du Long Phiến hoa văn thật sự quá mức bắt mắt cùng xinh đẹp. Mặt quạt nhìn giống như làm bằng gấm, bên trên hiện lên từng đạo tường vân. Thân quạt là phong nhẫn kim long. Nhìn vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng không thiếu phần bá khí. Soạt. Lạc Cảnh Thiên đem Du Long Phiến mở ra, Mạc Tần Phong trừng lớn con mắt. Hắc vân áp thành dục tội, giáp quang hướng nhật kim lân khai. Trong đầu ông ta phảng phất hiện lên câu thơ này. Bởi vì quá rung động, Lạc Cảnh Thiên nhẹ nhàng mở ra Du Long Phiến, ông ta vậy mà phảng phất thấy được mây đen quần quần phủ kín bầu trời, bên trên không như ẩn như hiện một con rồng vậy xanh hiện lên bay trên bầu trời xen lẫn giữa đám mây đen. Bởi vì thân quạt chính là màu vàng nóng, mặt quạt là thuần một màu đen tuyền. Bên trên họa một hình con rồng đang múa lượn. Trên đỉnh mỗi một cái thân quạt đều hiện ra một mũi dao nhỏ. Có thể nói dùng nó làm vũ khí quả thật rất không tệ. So với kiếm, đao cái gì mạnh hơn nhiều. Tốt, quả nhiên là thứ tốt. Xem ra sư phụ ngươi thật không đơn giản a. Mạc Tần Phong tán thưởng nói. Ông ta đều có một loại xúc động muốn đem Du Long Phiến cướp đi đây. Mạc Thúc Thúc, ngài ánh mắt này là có ý gì a? Muốn lấy Du Long Phiến của ta sao? Lạc Cảnh Thiên nhìn thấu được ý nghĩ của ông ta lập tức nói. Khu khu. Ta nào có. Chỉ là hiếu kỳ chút thôi. Bị nhìn ra nội tâm, Mạc Tần Phong xấu hổ ho khan một cái nói. Ha ha, Mạc Thúc Thúc không thành thật, ta đáng tiếc là ngài có lấy được nó cũng mở không ra. Đây là độc môn bí thuật, chỉ có ta cùng sư phụ mới có thể mở được. Ngài chết tâm đi. ta không tin. Chỉ là một cái quạt mà thôi, ta đường đường huyền linh cảnh mở không ra. Đùa ai thế? Mạc Tần Phong không tin nói. Ngài hay là tự xem đi. Lạc Cảnh Tiên bĩu môi, ném du long phiến về phía Mạc Tần Phong. Mà phía sau Lạc Vũ Quân cùng chờ không kịp chạy tới xem. Mạc Tần Phong đem du long phiến mở ra, nhưng mà lại không có chút tác dụng nào. Khẽ dùng lực, vẫn là mở không ra. Tức giận, ông ta liền dùng tới linh lực, nhưng là không có cái gì dùng. Chính là mở không ra. Ngươi có dùng lực hay không a? Lạc Vũ Quân ở bên cạnh bất mãn nói. Không tin ngươi thử. Mạc Tần Phong tức giận đưa qua. Vài giây sau, ta đi, như thế nào mở không ra? Cái này không khoa học. Ha ha, cha, Mạc thúc thúc, đừng gắng sức. Không có tác dụng đâu. Ta nói qua trên đời này chỉ có ta cùng sư phụ có thể mở ra, hai người làm mở không được. Thực lực lớn hơn nữa cũng không được. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Nói đùa. Không có ma lực còn muốn đem du long phiến mở ra. Mở quốc tế trò đùa sao? Tưởng rằng đồ vật của pháp sư dễ dàng mở ra như thế hay sao? Nam mơ đi A chương 9, cùng Mạc Tần Phong luận bàn chương 9, cùng Mạc Tần Phong luận bàn hử. Trả lại ngươi, chúng ta đến đánh đi. Mạc Tần Phong hử một tiếng, đem du long phiến trả lại cho hắn. Được rồi. Lạc Cảnh Tiên cười tiếp lấy du long phiến. Mạc thúc thúc, cẩn thận rồi. Soạn. Lạc Cảnh Tiên trên tay du long phiến mở ra. Cả người hắn khí thế liền thay đổi, trở lên vô cùng đáng sợ. Mạc Tần Phong giật mình nhìn lấy hắn, nheo lại đôi mắt. Ông ta không nghĩ tới, Lạc Cảnh Tiên lại có khí thế như này, cảm giác rất kỳ quái. Chỉ là một cậu bé 15 tuổi lại làm cho ông ta có chút giật mình. Mà lại du long phiến trên tay Lạc Cảnh Tiên càng làm cho ông ta kiêng rẻ. Bởi vì Mạc Tần Phong có thể cảm nhận được, từ trên du long phiến tỏa ra sức mạnh rất ghê gớm. Nhếch miệng cười, Mạc Tần Phong lập tức lao tới. Nhìn thấy thế, Lạc Cảnh Tiên tay còn lại ngửa ra, trên tay bỗng chốc xuất hiện một sợi dây màu vàng ngưng tụ từ ma lực, hắn không chút do dự quất tới. Mạc Tần Phong giật mình, cũng không né tránh, ông ta muốn thử một chút, xem rốt cuộc uy lực tới đâu. Lạc Cảnh Tiên nhếch miệng cười. Ha ha, thật coi pháp sư là trẻ con sao? Lại dám nghịch kháng. Tuy nhiên uy lực không mạnh, nhưng mà ta là pháp sư, làm sao có thể cứng đối cứng với võ giả? Mạc Tần Phong quyền đầu đánh về phía sợi dây, nhưng mà sau đó gương mặt liền biến sắc. Sợi dây giống như một con rắn như thế, né tránh quyền của ông ta. Sau đó nó cuốn lấy cánh tay hắn. Lạc Tần Phong nở nụ cười, bàn tay bóp lại, nhất thời, sợi dây trên tay Mạc Tần Phong siết chặt lại. A! Nhất thời, Mạc Tần Phong kêu lên, cánh tay ông ta cảm nhận được sự đau đớn. Tuy nhiên có vẻ Lạc Cảnh Thiên sức mạnh cũng không lớn, cho nên cũng chỉ là bị đau mà thôi, không ảnh hưởng được ông ta quá nhiều. Nhãi con, muốn trói ta? Nằm mơ a! Mạc Tần Phong kêu lên một tiếng, dùng tay còn lại nắm lấy sợi dây dùng sức kéo ra. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt như hiện lên ý cười, tay khẽ nắm một cái, sợi dây kêu bỗng nhiên sáng lên. Nguy! Mạc Tần Phong giật mình, dùng sức đem sợi dây ném ra ngoài, nhưng là bay ra chưa tới một mét, sợi dây liền nổ ở một cái đem Mạc Tần Phong đẩy lùi lại vài bước. Nhãi con, chiêu này cùng ai học? Âm hiểm như vậy. Mạc Tần Phong lớn tiếng kêu. Hiển nhiên ông ta cũng chẳng bị thương chút nào. Mạc thúc thúc, làm sao lại âm hiểm đây? Chúng ta là công bằng giao chiến, chiêu thức nào mà chẳng dùng được. Hơn nữa, ngài thực lực so với ta mạnh hơn đâu chỉ gấp bội, chút chiêu thức này đâu làm khó được ngài. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Hảo tiểu tử, xem chiêu. Mạc Tần Phong ra tốc rút ngắn khoảng cách chỉ còn chưa tới 2 mét với Lạc Cảnh Tiên. Quyền đầu đưa tới nhắm ngay ngực hắn. Biết trốn không thoát, Lạc Cảnh Tiên phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái khiên lớn, quyền đầu của Mạc Tần Phong đánh vào tấm thuẫn, trong nháy mắt liền đem tấm thuẫn đánh vỡ, mà Lạc Tần Phong tranh thủ thời gian lùi lại phía sau. Ha ha, Tiểu Thiên, xem ra ngươi kỹ năng chiến đấu cũng không ra sao a. Thiên phú tốt như vậy, có thời gian luyện tập võ kỹ, làm sao không có thời gian luyện tập kỹ xảo chiến đấu đây? Mạc Tần Phong cười nói. Mạc thúc thúc, ngài nói đùa. Ta mới chỉ có 15 tuổi a, thời gian còn dài. Hơn nữa ai nói ngài đã thắng rồi? Đắc ý cái gì đây? Lạc Cảnh Tiên lao tới. Pháp sư sẽ không cận chiến. Nói đùa sao? Hắn lại không phải như mấy tên pháp sư chỉ biết vung trượng a, hắn nhưng là học qua không ít võ kỹ, chính là muốn trở thành cận chiến pháp sư. Lạc Cảnh Tiên trong nháy mắt liền tiếp cận Mạc Tần Phong, mà chờ đợi hắn chính là một cái năm đấm lao tới. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Cảnh Tiên bỗng nhiên giống như một con rắn quấn quanh người Mạc Tần Phong, du long phiến trong tay đâm tới. Mà Mạc Tần Phong trong nháy mắt đó liền phản ứng đưa tay lên đỡ, mũi dao trên du long phiến đâm vào cánh tay ông ta, nhưng là không có gì dùng. Mẹ nó, ra dày như vậy. Lạc Cảnh Tiên nội tâm chửi tục một câu, chỉ là chưa kịp phản ứng liền bị Mạc Tần Phong nắm lấy chân ném ra ngoài. Ha ha, Tiểu Tiên, rơi xuống võ đài là thua a. Mạc Tần Phong cười lớn, chỉ là nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ta đi, thế nào quên tiểu tử này nắm giữ khinh thân thuật cùng hư không đáp bộ đây. Chỉ thấy Lạc Cảnh Tiên trên không nhìn bao quát một cái, sau đó nở ra nụ cười bí ẩn, từ trên không trung rơi xuống tốc độ chậm rất nhiều, sau đó hắn giống như chạy trên đất bằng, trên không trung chạy vào phạm vi võ đài. Mà ngay sau đó, hắn từ trên không trung lao xuống, hiện hóa ra một cây thương lao xuống trên đỉnh đầu Mạc Tần Phong. Mạc Tần Phong cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên tốc độ Lạc Cảnh Tiên rất nhanh, nhưng là chạy không khỏi ánh mắt ông ta. Chỉ thấy Mạc Tần Phong nhún người nhảy lên. Lạc Cảnh Tiên giật mình, trong nháy mắt vận dụng khinh thân thuật chậm lại tốc độ, thương trên tay quét ngang qua. Nhưng là Mạc Tần Phong thoáng cái liền né tránh. Sau đó, mũi thương trên tay Lạc Cảnh Thiên đâm tới, Mạc Tần Phong nghiêng người né tránh. Nhưng là Lạc Cảnh Thiên làm sao có thể như thế liền dừng? Hắn vận dụng toàn bộ ma lực tăng lên tốc độ, cánh tay cầm thương điên cuồng đấm liên hồi. Nhưng là cũng không có gì dùng. Mạc Tần Phong tốc độ né tránh nhanh tới khó tin. Đâm được mấy chục nhát, một cái cũng không trúng được Mạc Tần Phong dù là góc áo. Mà Mạc Tần Phong bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cây thương trên tay hắn. Lạc Cảnh Tiên chân đạp một cái, hư không đắc bộ vận dụng ra, trong nháy mắt liền chạy về phía sau lưng Mạc Tần Phong, thương trên tay quét một cái, chỉ là vừa ra chiêu xong liền phát hiện Mạc Tần Phong không còn ở trước mặt nữa. Ngay sau đó, vừa rồi xuống đất hắn liền cảm nhận được nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Mạc Tần Phong đánh tới. Không kịp né tránh, Lạc Cảnh Thiên lập tức triệu hồi khiên chắn, một cước kia của Mạc Tần Phong đem khiên chắn đánh né, đạp vào ngực hắn làm hắn bay ra ngoài vài mét. Khụ khụ, Mạc thúc thúc, ngươi tốc độ thật nhanh. Ho khan hai tiếng, Lạc Cảnh Thiên đứng dậy nhìn Mạc Tần Phong nói: "Ha ha, thật xin lỗi tiểu thiên, Mạc thúc dùng lực hơi lớn." Mạc Tần Phong xấu hổ cười nói: "Vừa rồi ông ta bị Lạc Cảnh Thiên công kích làm hư vấn, thế là nhất thời dùng lực hơi nhiều." "Không sao, luận bàn nha, điều không tránh khỏi mà. Hơn nữa, Mạc thúc thúc, không biết tốc độ của ngài có nhanh hay không đây?" Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười âm hiểm nói. Sau đó bàn tay giơ lên búng tay một cái. "Cách cái gì?" Mạc Tần Phong lần ra, sau đó liền biến sắc, né tránh về phía bên trái, mà ngay chỗ ông ta vừa đứng nô lên một thanh thạch nhũ đầu nhọn vô cùng. Còn chưa kịp hiểu ra, bản năng liền báo cho ông ta biết có nguy hiểm. Mạc Tần Phong lại tiếp tục né tránh. Mạc Tần Phong đội vàng né qua chỗ khác, nhưng là những nơi ông ta đặt chân, chưa đầy một giây liền hiện lên thạch nhũ từ dưới đâm lên. Soạt. Mạc Tần Phong nhảy cao lên né tránh thạch nhũ bên dưới, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, nhìn thấy nụ cười bất thiện trên mặt hắn, ông ta liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nơi ông ta chuẩn bị hạ xuống nhô lên mấy chục cái thanh nhũ, nếu rơi xuống, người bình thường chắc chắn bị đâm thành cái sảng. Mà Mạc Tần Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay chụm lại quét một cái, các khối thạch nhũ trước mặt liền nát bấy. Mà sau đó, càng nhiều thạch nhũ bên dưới nô lên đâm về phía ông ta. Bởi vì vừa rồi chiến đấu, Lạc Cảnh Tiên biết hắn chắc chắn đánh không lại Mạc Tần Phong. Hắn hiện tại hận chết cái gì mà cận chiến pháp sư. Thật sự đối mặt, võ giả liền treo lên đánh cận chiến pháp sư có được hay không? Thân thể tố chất không bằng, tốc độ phản ứng không bằng, cho nên chỉ có thể dùng trí. Thế là hắn liền đem ma lực giải khắp mặt đất, chính là chờ lúc này. Ma pháp xuất phát từ ba điều cơ bản, thứ nhất là tâm trí, thứ hai là thiên nhiên, thứ ba chính là từ các chiều không gian khác. Mà hắn tu luyện chính là loại thứ ba. Dù sao nhận giới trên tay hắn nối liền với các không gian khác nhau trong vũ trụ, có thể nói ma lực trong cơ thể hắn gần như là vô hạn. Khác biệt chính là ma lực nhiều hay ít mà thôi. Giống như hắn hiện tại, nhiều lắm là sử dụng được các loại ma pháp cấp thấp, cấp cao thật xin lỗi, ma lực không đủ. Loại thứ hai hắn là không thể nào tu luyện, mà loại thứ nhất, hắn chính là hiện tại đang vận dụng. Chỉ cần động ý niệm liền có thể, nhưng hắn chính là muốn búng tay một cái. Đơn giản là vì đẹp trai A Mạc Tần Phong nhíu mày một cái, né tránh mãi cũng không được, bởi vì thạch nhũ sắp đem cả võ đài bao phủ rồi. Ông ta hừ một tiếng, nhảy lên cao. Toàn thân tỏa ra sức mạnh đáng sợ, hai tay quét một cái, toàn bộ thạch nhũ trên võ đài liền bị quét sạch, hóa thành từng đốm vàng giống như đom đóm trong không khí. Mà phía sau, Lạc Cảnh Tiên bàn tay đưa lên trên cao, các đốm vàng kia đột nhiên bay lên xung quanh Mạc Tần Phong, sau đó dần lớn lên bằng một ngón tay cái. Chương 10, cái này gia đình thật mẹ nó tuyệt phối chương 10, cái này gia đình thật mẹ nó tuyệt phối xung quanh các đốm vàng kia dần to lên bằng ngón tay cái, sau đó hình thành một búp sen vàng đang dần nở ra. Nói thì dài dòng, nhưng thực tế các đốm vàng kia lớn lên cùng biến thành búp sen chưa tới 2 giây. Sau đó, chúng nó dần nở ra thứ quỷ gì. Mạc Tần Phong nhìn xung quanh mà ra. Tuy nhiên rất đẹp, nhưng hắn không hiểu lại có cảm giác nguy hiểm ập tới. Phía bên kia, Lạc Cảnh Thiên hai tay chụp lại, mắt nhắm chặt, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Phật nộ kim liên, Lạc Cảnh Thiên lẩm bẩm nói, sau một giây, hắn mở to mắt ra quát lên. Bạo! Cái gì? Oanh oanh oanh. Xung quanh các đóa kim liên đột nhiên sáng rực lên, sau đó ầm ầm nổ vang. Bên ngoài, Lạc Vũ Quân trừng lớn con mắt. Đây là kiểu chiến đấu gì? Cái này cũng quá quái lạ đi. Hắn là chơi ám khí sao? Làm sao đột nhiên là nổ tung rồi? Lạc Cảnh Điểm sớm đã đến võ trường, nàng ban đầu tới liền thấy Lạc Cảnh Thiên cùng Mạc Tần Phong đứng trên võ đài. Từ đầu đến cuối nàng đều thấy cảnh hai người họ chiến đấu. Ban đầu thấy Lạc Cảnh Thiên cận chiến có chút yếu kém, nhưng là sau đó, nàng liền trợn lớn con mắt lên nhìn rồi. Quá hoành tráng, quá đẹp đẽ. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, chiến đấu lại có thể như thế xinh đẹp, như thế oanh oanh liệt liệt. Đôi mắt nàng hiện lên từng đạo ánh sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên mang theo vô hạn sùng bái. "Oa, ca ca thật giỏi. Khụ khụ, ngươi đây là chiêu thức gì? Làm sao kỳ quái như thế?" Mạc Tần Phong ho khan hai tiếng. Vừa rồi Phật nộ kim liên tuy nhiên không làm hắn bị thương, nhưng cũng ăn chút khổ. Dù hay là chắc chắn có. Dù sao khoảng cách gần như thế. Phật nộ kim liên. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Hảo tiểu tử, còn rất nham hiểm. Chiêu thức âm hiểm như cũng dùng. Ha ha, Mạc thúc thúc, ngài chẳng phải không bị gì hết sao. Với thực lực của ta hiện tại, làm bị thương ngài là không có khả năng, nhưng là hắc hắc. Khiến ngài ăn chút khổ, ta còn là làm được. Lạc Cảnh Tiên âm hiểm cười nói. Ha ha, giỏi lắm, con trai ngoan, chơi chết lão giả đó cho ta. Lạc Vũ Quân bên ngoài cười lớn, lớn tiếng kêu. Ừ, vừa rồi ta bất cẩn, tiểu thiên, lần này ta nghiêm túc, cẩn thận rồi. Mạc Tần Phong trầm giọng nói. Lạc Cảnh Tiên cười không nói, hắn đang âm thầm đọc chú ngữ, chỉ cần Mạc Tần Phong lao tới liền dính vào bẫy của hắn. Soạn. Mạc Tần Phong vận tốc lao tới, tốc độ vẫn như cũ, dù sao nếu sử dụng tốc độ cao hơn, ông ta dứt khoát cũng không cần đánh, Lạc Cảnh Tiên làm sao có thể trốn thoát được. Mà đã là luật bản, thì nên sử dụng sức mạnh mà Lạc Cảnh Tiên đủ sức đối phó. Ông ta còn muốn xem Lạc Cảnh Tiên sẽ mang đến cho ông ta bao nhiêu dùng động đây. Chỉ là, vừa lao tới, trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh đang ngưng tụ một đạo tấm chắn. Hừ, cho vặt. Quát lên một tiếng, Mạc Tần Phong dùng tay vung mạnh, phía trước tấm chắn xanh kia liền bị đánh tan cảnh. Lạc Cảnh Tiên ngừng máy, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Mạc Tần Phong đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, làm ông ta hiếu kỳ dừng lại nhìn xung quanh. Thứ quỷ gì? Chỉ thấy xung quanh ông ta bất chợt xuất hiện một cái vòng tròn lớn hơn 10m bao quanh ông ta, mà bên trong Mạc Tần Phong có thể cảm nhận được giống như trọng lực tại nơi này biến nặng. Cách một tiếng búng tay vang lên, ầm ầm ầm, xung quanh Mạc Tần Phong diện tích 1m đột nhiên nổi lên từng đạo lam quang hình thành một cái phòng giam cùng song sắt như thế, mà trên đỉnh có một hàng chữ cổ ngữ xoay quanh. Thứ gì? Ngao. Mạc Tần Phong hiếu kỳ đưa tay chạm vào, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn về phía bàn tay, Mạc Tần Phong liền thấy bàn tay mình đỏ rực lên. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng nhếch lên, bàn tay hắn bỗng chốc xuất hiện một sợi dây màu tím. Thực tế, đây là chiêu thức cuối cùng hắn có thể dùng để đối phó với Mạc Tần Phong. Dù sao ông ta quá mạnh, những ma pháp khác quá yếu để sử dụng. Trước đó làm chậm lại Mạc Tần Phong, hắn dùng là trọng lực thuật, mà thứ như nhà tù kia chính là ngục cổ ngữ, đều là những ma pháp mà trung cấp pháp sư có thể sử dụng. Cũng không phải như hắn nói 10 năm mới nhập môn, thực tế hắn từ 5 năm trước liền đã hoàn thành học đồ pháp sư cấp bậc rồi. Sau đó lại dùng 2 năm chuyên tu ma lực, sau khi ma lực đủ để giải khai phong ấn sơ cấp pháp sư cùng trung cấp pháp sư, hắn mới lần nữa chuyển tu kiến thức ma pháp trong vạn pháp chi thư. Mà cũng chính là hôm qua hắn bước vào trung cấp pháp sư cấp bậc, đủ ma lực cùng kiến thức để vận dụng những ma pháp vừa rồi. Soạn. Lạc Cảnh Tiên đem sợi dây trên tay ném về phía Mạc Tần Phong. Mạc Tần Phong thấy thế, lập tức vận dụng linh lực đem ngục cổ ngữ đánh tan, sau đó né tránh sợi dây kia. Chỉ là âm ti chói buộc không phải muốn tránh liền tránh, chỉ thấy sợi dây kia giống như có sinh mệnh như thế, bay về phía sau đột ngột quay lại, chói chặt lấy Mạc Tần Phong. Lạc Cảnh Tiên biết cũng giữ không được vài giây, hắn bàn tay giơ lên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh kiếm, chỉ thấy hắn phất tay một cái, thanh kiếm kia liền lao ra đâm về phía Mạc Tần Phong. Đây là hắn vận dụng toàn bộ ma lực hiện có ngưng tụ ra. Uy lực kia nếu như Mạc Tần Phong không dùng ra thực lực cao hơn, như vậy ông ta chắc chắn sẽ bị đâm trúng. Cho nên, hắn đang đánh cược, chỉ cần Mạc Tần Phong vận dụng sức mạnh cao hơn, liền mang ý nghĩa hắn thắng. Dù sao, đây là trận chiến đấu tiên của hắn, có ý nghĩa rất phi phàm. Lạc Vũ Quân ở bên ngoài quan sát cũng phát hiện được ý đồ của Lạc Cảnh Thiên, ông ta khẽ cười một tiếng. Tiểu tử này, thật đúng là lắm trò đâu này. Xẹt. Thanh kiếm như muốn xé rách không khí, mang theo tiếng gió kinh người lao tới. Mạc Tần Phong nơi nào không biết ý đồ của Lạc Cảnh Thiên, chỉ là bị trói ở nơi đó, ông ta cũng không có cách nào khác. Âm thầm thở dài một cái, có chút ước ao Lạc Vũ Quân sinh một đứa con trai tốt. Vận dụng linh lực lớn hơn, đem âm ti trói buộc đánh tan, cũng ngay lúc này, thanh kiếm kia liền đã tới trước mặt ông ta. Sử dụng ra tốc độ biến thái của mình, Mạc Tần Phong đưa ra hai ngón tay kịp lấy mũi kiếm. Khẽ dùng lực, thanh kiếm liền bị bẻ gãy, sau đó hóa thành cho bụi tan biến vào không khí. Phù. Lạc Cảnh Tiên thở ra một hơi, cả người đều mệt mỏi. Ma lực tiêu hao quá nhiều làm cơ thể hắn có chút chống đỡ không nổi, trên trán đều rịn ra mồ hôi. Ta thua. Tiểu tử ngươi quả nhiên, tuổi trẻ mới là tương lai của đế quốc cá ta già rồi. Mạc Tần Phong cảm khái nói. Mạc thúc thúc ngài quá khen, ta chỉ là lợi dụng chiêu thức ngài chưa từng biết tới thủ thắng mà thôi. Hơn nữa, không có các bậc tiền bối như ngài, làm sao giới trẻ chúng ta có thể có thời gian yên bình đi học tập đây? Ta còn phải học hỏi từ ngài nhiều lắm. Lạc Cảnh Tiên đáp. Ha ha, thật biết nói chuyện. Ta nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt ta, thế nào? Suy nghĩ một chút, huyện nhi nhà ta cùng ngươi rất xứng a. Mạc Tần Phong cười nói. Thế nào đột nhiên đủ thai đây? Mạc thúc thúc ngài vừa nói cái gì? Quên đi. Mạc Tần Phong khỏe miệng giật giật nói. Ha ha ha, lão đầu, bị một tên nhóc 15 tuổi đánh thắng, cảm giác thế nào? Ta nghĩ đem chuyện này nói cho mấy lao già kia, đảm bảo họ sẽ cười rụng răng. Lạc Vũ Quân cười lớn nói. Hoa, ca ca hảo lợi hại. Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, đám người đồng loạt nhìn qua. Liền thấy Lạc Cảnh Điểm hưng phấn chạy tới. Ngươi thế nào lại ở đây? Lạc Cảnh Thiên bị Lạc Cảnh Điểm ôm lấy cánh tay, nhất thời cười khổ hỏi. Á nè nè, ca ngươi là đang ghét bỏ ta sao? Ta không thể đến. Lạc Cảnh Điểm chống nạnh hỏi. Nào có. Nhà chúng ta tiểu Điểm Điểm. Ta thương yêu nhất muội muội, xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoãn, vạn nhân mê, không muốn ngươi thì muốn ai? Làm sao lại ghét bỏ được chứ? Lạc Cảnh Thiên bội nói. Ha ha, tiểu Thiên A, liếm chó là không có kết quả tốt. Khí khái vừa rồi của ngươi đi đâu cả rồi? Mạc Tần Phong nhịn không được châm chọc nói. Miệng chó không mọc được ngà voi. Câm miệng ngươi lại. Lạc Vũ Quân trừng mắt nói. Sau đó quay qua nhìn Lạc Cảnh Điểm sùng ái nói. Điểm Nhi, làm sao không ngủ thêm chút nữa? Mới hơn 7 giờ a. Mạc Tần Phong. Con là muội khống, cha là nữ nhi nô. Cái này gia đình thật mẹ nó tuyệt phối. Vẻ mặt kia quả thật chính là muốn có bao nhiêu buồn nôn liền có bấy nhiêu buồn nôn. Ông ta da gà đều nổi lên đây. Chương 11, vung nổi. Mạc Tần Phong đột nhiên cảm thấy mình đứng ở nơi này có chút thừa thãi. Hoa, ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể đánh thắng Mạc thúc thúc. Lạc Cảnh Điểm hưng phấn nói. Điểm Điểm, làm sao hôm nay dậy sớm như thế? Lạc Cảnh Tiên xoa đầu nàng cương chiều hỏi. Á nè nè, ca, ngươi hứa hôm nay mang ta đi chơi a, ngươi quên rồi. Lạc Cảnh Điểm tức giận nhìn Lạc Cảnh Tiên nói. Ha ha, cái đó không phải sáng ra liền bị kéo ra diễn võ trường a, cho nên ca quên mất. Điểm Điểm đừng tức giận a. Ừ, đều trách cha, sáng ra liền kéo ca ca ra đây. Lạc Cảnh Điểm bất mãn nói. Cái này còn không phải là do lão già này muốn cùng Thiên Nhi luận bàn sao? Ta đều quên qua, hơn người ta mấy cái đại cấp bậc còn không biết xấu hổ nói luận bàn, thật sự là. Lạc Vũ Quân lập tức nói. Mạc Tần Phong. A Huy. Làm sao liên lụy lên đầu ta rồi? Mạc Tần Phong trên đầu hiện 3 cái chấm hỏi. Cái này vung nổi cùng quá đáng đi. Cái gì gọi là ta đều quên qua? chính ngươi cũng không phản đối, chính ngươi gọi ta qua, bây giờ tội lỗi đều là ta gánh. Ông ta rất muốn giải thích, nhưng là nhìn thấy ánh mắt hai đoán của Lạc Cảnh Điểm, hắn biết giải thích đơn giản chính là phí công, cũng không thể cùng một đứa bé tranh cãi đi. Thật mất mặt. Mẹ nó chứ, từ thằng cha đến thằng con, thật không biết xấu hổ. A y y, thật sự là, gặp phải cái gia đình kỳ hoa thế này, ông ta cũng không có cách. Con là muội khống, cha là nữ nhi nô. Cái nồi này ông ta cong định rồi. Muốn bỏ cũng không được ca ca, ngươi vừa rồi dùng là võ kỹ gì? Ta cũng muốn học. Lạc Cảnh Điểm hưng phấn nói. Cái này chỉ sợ ngươi học không được. Lạc Cảnh Thiên ấp úng nói. Nha. Ca, ngươi làm sao hẹp hòi như vậy? Ngươi còn coi ta là muội muội nữa hay không? Lạc Cảnh Điểm kéo lấy tay Lạc Cảnh Thiên uy khuất nói. Bất đắc dĩ, Lạc Cảnh Thiên đem chuyện nói ra, dù sao Mạc Tần Phong cùng cha hắn đều biết. Cho nên nói với muội muội hắn cũng không sao. Ngươi giờ hiểu chưa? Hơn nữa, ngươi cũng không hiểu chữ cổ ngữ, làm sao học a? Lạc Cảnh Thiên lấy ra Vạn Pháp Chi Thư, đưa cho Lạc Cảnh Điểm xem. Bên trong toàn là chữ cổ ngữ, nếu không phải Thương Cổ Tôn giả dạy cho hắn chữ cổ ngữ, bản thân hắn thiên phú cũng không tệ. Nếu không chỉ sợ cũng không phải tốn 5 năm là có thể nhập môn. Đừng nói là dạy nàng ma pháp, dạy nàng biết chữ thôi cũng tốn cả đống thời gian rồi. Ma pháp không phải là giải thích liền có thể hiểu, phải tự lần mò, tìm ra cách hiểu biết của chính mình về ma pháp, nếu không cả đời liền đừng mong đạt được thành tích cao. Đó cũng là lý do vì cái gì Thượng Cổ Tôn giả chỉ dạy hắn biết chữ liền bỏ mặc hắn. Thứ, thật phiền phức, ta hiện tại không muốn học nữa. Lạc Cảnh Điểm bĩu môi nói. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật. Chờ mặt cũng quá nhanh đi. Vừa rồi vẻ ủy khuất đó là cái gì? Ngươi bị quỷ nhập vào người sao? Nghĩ là nghĩ thế, hắn cũng không dám nói ra. Lần trước trong cuộc kiểm tra vào học viện, nàng nhưng hại hắn thẳng rồi. Ngươi thử nghĩ một chút, muội muội của ngươi kêu ngươi ôm lấy mình, sau đó nàng đột nhiên hét lên phi lễ. Thật. Lúc đó hắn ý nghĩ tự sát đều có. Mẹ nó. Bị gần trăm người đuổi chạy 3 vòng học viện, nếu không phải hắn trốn nhanh, chỉ sợ chỉ có thể gọi người đưa về. Thậm chí bỏ về cũng là một loại may mắn. Ngươi hiểu cảm giác đó sao? Đừng nhìn nàng lại đáng yêu, lại xinh đẹp, nhưng là quỷ linh tinh quái, hấu người nhưng rất đáng sợ. Thiên Nhi, ngươi ngày mai liền nhập học, có tính toán gì sao? Tuy nhiên ngươi nói là tu luyện võ kỹ gì gì đó, nhưng mà ta nghĩ, loại võ kỹ kia cũng không làm được tình trạng này. Lạc Vũ Quân đột nhiên nói. Cha, yên tâm đi. Ta cận chiến cũng không tệ, chẳng qua Mạc Thúc Thúc thực lực quá mạnh, cho nên mới vận dụng ra hết. Chứ bình thường ta chỉ sử dụng quyền cước liền có thể. Không ai có thể phát hiện. Lạc Cảnh Tiên đáp. Á nè nè, ca ca, ngươi cái này rốt cuộc gọi là cái gì nha? Lạc Cảnh Điểm đột nhiên hỏi. Cái gì? Thì thứ ngươi học nha. Gọi là gì? Ma pháp. Tên này hình như ta có nghe qua ở đâu đó rồi thì phải, giống như có chút ấn tượng. Đây không phải là lừa đảo kiếm sống sao? Lạc Cảnh Điểm ngây thơ hỏi. Ngươi thấy qua lừa đảo có thể giống như ta treo lên đánh Mạc Thúc Thúc sao? Cái gì treo lên đánh? Ngươi cho ta nói cẩn thận. Mạc Tần Phong nghe thế hận đến ngứa răng. Cũng đúng. Nhưng mà ca ca, lừa đảo đều có thể dùng ma pháp biến hóa các thứ, ngươi có thể biến ra đóa hoa sao? Lạc Cảnh Thiên. Thế nào mỗi lần nhắc tới ma pháp nàng liền nâng lên lừa đảo hai từ này đâu? Soạn. Lạc Cảnh Thiên trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng màu vàng. Á nè nè, thật thần kỳ. Ca ca, lần nữa, ta muốn hoa cẩm trướng. Lạc Cảnh Thiên. Tại một thế giới khác, Thượng Cổ Tôn giả đang uống trà, đột nhiên phun ra ngoài. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Khu khu, không có gì. Thượng Cổ Tôn giả khoát tay nói. Nhưng trong lòng thầm chửi bậy. Ta dạy ngươi ma pháp là để ngươi làm trò rẻ tiền này. Biến bông hoa lấy lòng thiếu nữ. Nàng hiện tại có một loại cảm xúc muốn đem Lạc Cảnh Thiên bóc chết. Cái này cũng quá làm pháp sư mất mặt đi. Mẹ, ta đã biết. Ngài đều nói qua 3 lần. Sau khi ăn sáng xong Lạc Cảnh Thiên liền bị Phùng Nguyệt kéo qua dặn dò một phen. Thật sự là, chỉ là dắt muội muội ra ngoài chơi mà thôi, cần thiết như thế lại ngại sao? Còn nữa, cái gì mà ban đêm không về cũng được? Các ngươi đây là có ý gì? Ta còn nhỏ, mới 15 tuổi. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không quan tâm cảm xúc con gái của mình, không hỏi một chút ý kiến của nàng? Nhìn trên tay hắc tạm, Lạc Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt. Hắn đời này đều chưa thấy người nào làm cha mẹ mà như cha mẹ hắn. Đưa cho hắn hắc tạm với lý do không về còn có tiền bên ngoài thuê khách sạn. Đây là lý do gì? Là muốn hắn đem muội muội mình ăn sạch sao? Có kỳ hoa như thế cha mẹ sao? Ông trời a, tuy nhiên hắn thật thích Lạc Cảnh Điểm, nhưng cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ. Hắn chẳng lẽ không biết mất mặt? Hắn chẳng lẽ không biết xấu hổ? Ta thiên, may mắn muội muội hắn không có trong này, nếu không chỉ sợ hắn thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hiện tại hắn nhìn muội muội mình đều có cảm giác xấu hổ cực điểm. Thật là, chỉ là một buổi đi dạo trong thành mà thôi, cần thiết như thế sao? Được, ta không nói. Các ngươi đi đi, nhớ mua cho ta bánh mật. Phùng Nguyệt cười nói. Mẹ, bánh mật không phải cho hải tử mới ăn sao? Thế nào? Ta ăn bánh mật không được. Ý ngươi nói là ta giả rồi. Ngươi mua cho ta mà. Phùng Nguyệt trừng mắt một chút sau đó kéo lấy tay hắn nũng nịu nói. Được, được. Ta mua còn không được sao? Bất đắc dĩ, Lạc Cảnh Tiên liền đi ra ngoài. Bánh mật. Thứ đó thật có thể ăn. Nhiều ngọt ta mà mẹ hắn lại một mực muốn ăn, thật không hiểu nổi thứ đó có gì hấp dẫn. Ăn bánh mật thì cũng thôi đi, mỗi lần thấy đồ ăn ngon liền giống như hải tử một dạng. Còn luôn giả ngây thơ, thật là. Ca, thế nào? Lạc Cảnh Điểm thấy Lạc Cảnh Thiên đi ra liền hỏi. Cái gì thế nào? Tiền nha. Không có tiền làm sao đi chơi? Á nè nè, ca ngươi không phải không có xin nha. Ta còn. Yên tâm, đủ ngươi dùng, muốn mua gì cũng được. Lạc Cảnh Tiên nói. Ca, ngươi thì có bao nhiêu? Lạc Cảnh Điểm bĩu môi nói. Không nhiều, hơn 1 vạn đi.
Cái gì?
Ca,
hơn 1 vạn kim tệ.
Ngươi từ đâu tới tiền?
Sẽ không phải là bán chứ?
Bút. Lạc Cảnh Tiên tức giận vỗ đầu nàng một cái.
Đau.
Nói linh tinh cái gì?
Cái gì bán?
Ta là kiếm được có được hay không?
Tuổi nhỏ liền nghĩ mấy cái thứ linh linh này.
Kiếm được.
Còn không phải là bán sao?
Lạc Cảnh Điểm lầu đầu nói. Dù sao ca ca nàng đẹp trai như vậy, hẳn là được rất nhiều phú bà yêu thích đi.
Là Mạc Thúc Thúc cho.
Lạc Cảnh Tiên khỏe miệng giật giật nói.
Cái gì?
Ca ngươi ngươi làm sao có thể?
Mạc Thúc Thúc có loại đam mê này sao?
Lạc Cảnh Điểm thấp giọng hỏi.
Chương 12, Tâm Nguyệt Hồ chương 12, Tâm Nguyệt Hồ.
Lạc Cảnh Tiên. Nha đầu này trong đầu làm sao đều như thế không đứng đắn.
Chỉ là nhìn nụ cười giảo hoạt của nàng, hắn liền biết.
Nàng là cố ý Điểm Điểm, nghe nói ngươi rất thích một bộ y phục, ta còn cố tính dặn dò để lại muốn mua cho ngươi.
Nhưng là ai, xem ra ngươi là không cần.
Á nè nè, có thật không?
Ca ngươi thật muốn mua cho ta sao?
Bộ y phục kia nhưng thật đắt.
Có gần 2.000 kim tệ đây.
Lạc Cảnh Điểm đôi mắt tỏa sáng nói.
Lần trước nàng có nói qua dự định là như thế, nhưng là ngươi lại nói ta như vậy, ta thật rất thương tâm ai cho nên vẫn là giữ lại tiền mình dùng đi.
Ca ngươi nghe lầm đi, ta nào có nói cái gì.
Đừng nói linh tinh.
Lạc Cảnh Điểm bội nói.
Lạc Cảnh Tiên khỏe miệng giật giật, cô mội mội này quên đi.
Được rồi, không cùng ngươi đùa giỡn.
Lên đây đi.
Lạc Cảnh Tiên ngồi lên tay lái nói.
Lạc Cảnh Điểm vui vẻ ngồi vào ghế sau, ôm lấy eo hắn.
Hai người là ngồi xe đạp, dù sao thế giới này phương tiện di chuyển duy nhất chính là xe đạp.
Hơn nữa còn là loại kia phải dùng chân đạp.
Còn một loại khác chính là xe điện, có thể tự động chạy.
Đáng tiếc quá đắt, có hơn 5.000 kim tệ đây.
Xem ra phải mua một cái mới được.
Lạc Cảnh Tiên thầm nghĩ.
Hắn có chút toán thầm, thế giới này thật mẹ nó kỳ lạ.
Cũng không phải không có khả năng sinh sản ra xe máy hay xe ô tô.
Nhưng chính là không có người làm, dù sao hai loại xe kia tiếng ồn quá lớn, gây ảnh hưởng trị an.
Thân mẹ nó gây ảnh hưởng trị an.
Đây là cái quỷ gì?
Con mẹ nó viết vào luật pháp đế quốc.
Mà một loại phương tiện di chuyển khác chính là ma thú, có ma thú kéo xe, có đơn thuần cưới ma thú làm phương tiện di chuyển.
Nhưng thứ kia muốn mua được không dễ dàng, hơn nữa số tiền cũng quá lớn.
Gia tộc hắn cũng chỉ có 2 con dùng làm kéo xe.
Thuần phục ma thú không phải chuyện dễ, càng đừng nói để chúng phục vụ nhân loại.
Về phân yêu tộc, chỉ sợ nếu nhân loại dám bắt yêu tộc làm thú cưới, chỉ sợ liền lập tức gờ gờ đi.
Ca, nhanh lên, làm gì đi chậm như vậy?
Ca, ngươi hết sức rồi sao?
Đạp nhanh lên.
Ca, ngươi thật yếu, mới có vài phút liền xong.
Ca ngươi làm sao yếu như vậy?
Lạc Cảnh Tiên càng nghe mặt càng đen.
Hôm nay ra đường không xem hoàng lịch rồi.
Điềm Điềm là uống thuốc nổ sao?
Làm sao cả quãng đường đều lại nhảy không ngừng, hắn hai đều muốn kết én.
Hắn là thật sự không có sức ga đạp hơn nửa giờ, tốc độ đều vượt lên 50 km, hắn mẹ nó chân đều muốn gãy.
Ta lại không phải võ giả, thân thể yếu là lỗi của ta sao?
Ta hiện tại đổi nghề còn kịp sao?
Lạc Cảnh Tiên lần đầu tiên đối với ma pháp hoài nghi.
Tuy nhiên có thể dùng năng lượng của không gian khác cường hóa thân thể, nhưng là nhiều lắm liền làm hắn khỏe hơn người bình thường, làm chậm quá trình lão hóa, tăng tuổi thọ. Chứ thân thể hắn làm sao so được với võ giả.
Nhớ lại tiếp trước có một bài hát rất thích hợp lúc này, hắn liền khẽ ngâm nga.
Nặng thế này thì lái sao đây,
mà nặng thế này thì ta lái sao được,
ta cố đạp nhanh nó mới con cái bàn đạp, vấp phải đá nó mới con vành sau.
Nghiêng sườn đông ta trèo xương hông, nghiêng sườn tây ta trèo cuộc sống.
May mắn hắn là dùng ngôn ngữ tiếp trước để hát, nếu không đảm bảo bị Lạc Cảnh Điểm đánh đến mẹ hắn cũng nhận không ra.
Á nè nè, ca ngươi hát cái gì nha,
thật dễ nghe.
Lạc Cảnh Điểm hiếu kỳ hỏi.
Không có gì, được rồi tới nơi xuống đi.
Lạc Cảnh Tiên đáp.
Lúc này họ đã đến nơi cần đến.
Đây là Tâm Nguyệt Hồ, phong cảnh đẹp nhất Tâm Nguyệt Thành.
Tâm Nguyệt Hồ rất lớn, có hơn 20.000 km vuông.
Mặt hồ vô cùng trong xanh, cũng là do thế giới này bảo vệ môi trường vô cùng cao, mà lại quan trọng nhất, nơi này từng được Thiên Ứng Quốc Vương hồi trẻ từng đến qua. Cho nên độ nổi tiếng rất lớn, cũng được người khác bảo vệ rất nghiêm.
Nói không chừng ngày nào đó Quốc Vương trở lại xem, lại thấy hồ xung quanh toàn rất hại, như vậy Tâm Nguyệt Thành thành chủ liền xong đời.
Mà lại, nơi này nói là bảo vệ nghiêm ngặt, cũng chẳng qua là cấm làm bẩn hay phá hoại môi trường. Xung quanh vẫn có rất nhiều quán ăn cùng cửa hàng.
Dù sao nơi tốt như này, không buôn bán thật đúng là lãng phí.
Tâm Nguyệt Hồ nổi tiếng nhất chính là Tâm Nguyệt Các, nằm tại chính giữa hồ, chỉ có một con đường duy nhất có thể đi vào.
Chỉ là đáng tiếc, nơi đó cấm đi vào, nếu không chắc chắn bị người trên bể.
Đối với người dân ở Tâm Nguyệt Thành tới nói, họ cũng không lạ lắm gì Tâm Nguyệt Hồ, nhiều người chẳng qua chỉ là những người từ thành khác tới ngắm cảnh mà thôi.
Dù sao nơi này đẹp như vậy, mặt hồ như một tấm gương, phản chiếu hết thảy bầu trời, vô cùng xinh đẹp.
Ca, đứng đó làm gì nha, mau tới.
Lạc Cảnh Điểm thấy Lạc Cảnh Tiên đứng ngây ra liền lập tức kêu lên.
Biết.
Tới ngay đây.
Lạc Cảnh Tiên có chút cảm thán, tuy nhiên đến không ít lần, nhưng vẫn bị vẻ đẹp nơi này làm rung động.
Quả thật giống như nhân gian tiên cảnh.
Xung quanh hồ có rất nhiều tròi nghỉ, được xây bằng gỗ, kế bên đều có một cây hoa anh đào cùng một số cây cối nhỏ, vừa bắt mắt, lại không che kín tầm mắt, hơn nữa lại vô cùng rộng rãi.
Mà lại, những nơi này đều cung cấp miễn phí, cũng không có người sẽ đi tranh chấp với người, dù sao nơi này rộng như vậy, chứa 10 vạn người cũng đủ.
Nếu là đặt ở kiếp trước, nơi như này đảm bảo trở thành danh lam thắng cảnh bậc nhất thế giới, không có một trong.
Dù sao kiếp trước hắn đi qua rất nhiều nơi, cái gì công viên địa chất, cánh đồng muối, bãi biển ngàn sao, hàng đá cẩm thạch, nhưng nơi đó hắn đều đi qua.
Nhưng không có nơi nào làm hắn ấn tượng bằng nơi này. mỗi lần tới là mỗi lần cảm nhận khác nhau. Hơn nữa không khí đặc biệt dễ chịu, mà quan trọng nhất chính là miễn phí. Ngồi chờ ta một chút, ta đi mua chút đồ ăn vặt. Lạc Cảnh Tiên nói. Đã biết, mau mau đi. Ta hiện tại thật đói a. Lạc Cảnh Điểm đưa tay xoa bụng nói. Người là heo sao? Làm sao vừa ăn sáng xong liền đói? Người ta liền nói, mau đi. Được, chờ chút. Đầu đen rau muốn vài câu, Lạc Cảnh Tiên liền đi mua một chút đồ ăn vặt về. Hôm nay có thể xem như là ngày hiếm hoi mà hai người đi chơi với nhau. Lạc Cảnh Điểm nội tâm là có chút xấu hổ, nàng biểu hiện ra gương ngạnh chỉ là để che giấu cảm xúc thật mà thôi. Trên thực tế, buổi sáng, Phùng Nguyệt cùng Lạc Cảnh Thiên nói chuyện, nàng có nghe được, mà nàng cũng thật có tình cảm với Lạc Cảnh Thiên. Từ nhỏ đến lớn hắn chăm sóc nàng rất chu đáo, thứ gì cũng nhường cho nàng, đem nàng sủng thành công chúa. Cho nên lâu ngày, nàng nảy sinh tình cảm dị dạng với Lạc Cảnh Thiên, càng ngày càng ỷ lại vào hắn, cho đến khi biết được hắn không phải là con ruột, không cùng huyết thống. Nàng lúc đó thật vô cùng vui vẻ. Nhìn Lạc Cảnh Thiên đang ngây người nhìn phong cảnh trước mắt, Lạc Cảnh Điểm liền nở ra nụ cười. Nếu như thời khắc này kéo dài mãi mãi, thật tốt biết bao. Ừm. Thế nào Điểm Điểm? Làm gì nhìn ta? Lạc Cảnh Thiên phát hiện Lạc Cảnh Điểm đang nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi. Không có, ca ngươi đang nghĩ gì? Làm gì ngẩn người ra như thế? Lạc Cảnh Điểm hơi đỏ mặt, sau đó đổi chủ đề hỏi. Đang nghĩ, nhà chúng ta tiểu Điểm Điểm như thế đáng yêu, không biết ai có phúc lọt vào mắt xanh của tiểu công chúa nhà chúng ta đây. Thứ, ta mới không cần. Thật không cần. Nói không chừng ngày mai vào học, gặp được anh chàng đẹp trai nào đó liền yêu tha thiết người ta đây. Lạc Cảnh Thiên trêu chọc nói. Ca. Lạc Cảnh Điểm đột nhiên quay qua nhìn chằm chằm hắn. Hả? Ngươi có phải là có người yêu mến? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ta nơi nào có người yêu mến? Lạc Cảnh Thiên có chút mà ra. Vậy ngươi thế nào toàn đẩy ta ra? Còn nói như thế, ca ngươi chẳng lẽ thấy ta rất phiền? Lạc Cảnh Điểm đôi mắt chăm chú nói. Chỉ là, Lạc Cảnh Thiên nào có nhìn không ra? Nàng đây là ăn dấm đi. Thật là, hắn cũng có chút cảm động, đưa tay xoa đầu nàng nói. Nha đồng đốc, đừng nghĩ linh tinh, ta nếu thật có bạn gái hay người yêu mến, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Mau ăn đi, không phải vừa rồi kêu đói sao? Há miệng. Lạc Cảnh Thiên cầm lên một chiếc bánh đưa tới. Lạc Cảnh Điểm cười ngọt ngào ăn vào chiếc bánh mà Lạc Cảnh Thiên đưa tới. Tuy nhiên cả hai cũng chưa nói rõ ràng cái gì, nhưng cả hai đều hiểu được tình cảm của đối phương. Nhưng cả hai cũng không có vạch ra rõ ràng, chỉ là lập lờ cho qua. Dù sao, hai người tuổi tác là còn nhỏ, tương lai còn rất dài. Chương 13, huynh muội tâm sự chương 13, huynh muội tâm sự. Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm yên lặng mà hưởng thụ lấy không khí này. Lúc này đột nhiên Lạc Cảnh Điểm lên tiếng. "Ca ca, thế nào? Ngươi không thể tu luyện là sự thật sao?" Lạc Cảnh Điểm nhẹ giọng hỏi. Tại sao đột nhiên lại nói cái này? Ca ca, tuy nhiên ta biết mình kiến thức không thể giải thích tất cả, chỉ là con đường ngươi đi thật có thể thành công sao? Thời gian tiêu hao lại có bao lâu đây? Ừm. Khó nói ngươi cũng là nghĩ như thế. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Không hẳn là vậy, chỉ là cảm giác, thật sự quá lâu. Ngươi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy giống như thật có chút, không đáng. Lạc Cảnh Điểm đáp. Ngươi thế nào biết? Ta sớm đã biết, ngươi luôn luôn lén lút một mình trốn trong phòng. Ngươi nhớ lần trước, ngươi đang ở trong phòng liền nghe thấy có tiếng động sao? Lúc đó ngươi đi ra xem, ta liền lại bảo. Lúc đó thấy được quyển sách kia. Cho nên từ khi đó ta liền biết, ngươi chắc chắn đang làm gì đó. Cho đến sáng nay, khi thấy ngươi cùng Mạc Thúc Thúc chiến đấu, ta mới rõ ràng. Lạc Cảnh Điểm không đốc, trái lại rất thông minh. Bình thường nàng đều hi hi ha ha khiến người khác cảm thấy nàng rất ngây thơ, nhưng thực tế, nàng tinh tế hơn rất nhiều người. Hơn nữa sức quan sát rất tốt. Không thể nói đáng hay không, mà là có muốn làm hay không. Ta từng nghĩ, làm một người bình thường cả đời cũng không tệ. Tuy nhiên người bình thường tuổi thọ rất thấp, cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng có ai lại biết, thực ra làm một người bình thường mới là thoải mái nhất. Trở thành võ giả thì lại được cái gì? Còn không phải sớm muộn cũng cùng ma thú liều mạng. Nói không chắc một tên võ giả so với một người bình thường còn chết sớm hơn đây. Tuy nhiên ta biết nói như thế có chút tự cam chịu, dù sao thế giới này là thuộc về võ giả. Trở thành võ giả là người người tha thiết mơ ước. Nhưng đối với ta mà nói, những thứ đó chẳng là gì cả. Danh vọng thì thế nào? Trở thành cường giả thì lại ra sao? Là một người bình thường có gì không tốt? Điềm Điềm, ngươi tuy nhiên sinh ra tại Tâm Nguyệt Thành, nhưng là ngươi đã đi được bao nhiêu chỗ tại đây? Ngươi lại thấy qua bao nhiêu người? Không khoa trương mà nói, tại Tâm Nguyệt Thành, ngoài phủ thành chủ, gần như không có nơi nào ta chưa đi qua. Thậm chí tại đáy Tâm Nguyệt Hồ ta cũng từng lặn xuống. Tuy nhiên hiện tại ta cũng không tính là một người bình thường, nhưng tâm của ta, nó cũng như bao nhiêu người khác. Rất bình thường. Ta chỉ muốn dùng đôi mắt này, chứng kiến thế gian hết thảy cảnh sắc. Lạc Cảnh Thiên nhàn nhạt đáp. Á nè nè, ca ngươi là ngốc sao? Ta không phải là nói lý tưởng của ngươi không được. Ngươi chẳng lẽ không biết, trở thành võ giả, tuổi thọ sẽ vô cao sao? Không có đủ tuổi thọ, ngươi làm sao có thể nhìn được cảnh sắc thiên hạ? Lạc Cảnh Điểm khó hiểu hỏi. Ngươi không hiểu. Tuổi thọ là thứ tốt, nhưng nó không phải bản năng. Cho dù ngươi vĩnh thế bất tử, nó mang đến cho ngươi không phải là niềm vui, mà là sự cô độc. Mà người bình thường thì không giống, họ sống từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Chết đi, dù cho có rất nhiều thứ còn muốn làm, nhưng là, dù có tiếc nuối, nhưng ngươi cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Kiếp trước, hắn sống trong thế giới rất hòa bình, ít nhất hắn cho là như vậy. Dù sao sống vài chục năm cũng chưa từng bị cướp lần nào. Rất an toàn. Thời trẻ, hắn từng bỏ nhà trốn đi, ngao du sơn thủy, đi khắp nơi trên thế giới suốt 2 năm. Dùng đôi mắt của mình, đôi chân của mình đến rất nhiều nơi trên thế giới. Cũng không phải là vì hắn cỡ nào yêu thích du lịch, đơn giản chỉ vì hắn hiếu kỳ, mà cũng vì cái tính hiếu kỳ này hắn mới đi tới nơi này. Hiếu kỳ hại chết con mèo, hắn chính là con mèo đó, vì hiếu kỳ mà chết. Hắn đơn giản chỉ là muốn biết cảm giác rơi tự do là gì mà thôi. Cũng không phải hắn thật muốn chết, mà là vì nhất thời này sinh ý nghĩ mà thôi. Dù sao kết quả cũng như thế. Năm đó hắn ngồi máy bay đang tiến về một rừng mưa nhiệt đới, ai biết được liền gặp phải báo điện tử. Máy bay tại chỗ bốc cháy, cửa khoang mở ra. Mà cũng trong lúc đó, hắn hoảng sợ qua, tức giận kêu la qua, cuối cùng chính là cam chịu. Máy bay chính là từ từ rơi xuống, hướng về một ngọn núi cách đó vài cây số lao tới. Hắn biết, tất cả mọi người, ai cũng chạy không thoát. Cho nên hắn dứt khoát từ trong máy bay nhảy ra ngoài. Từ độ cao hơn 10.000 mét rơi xuống, hắn bất tỉnh mất vài giây. Sau đó đột nhiên thanh tỉnh, nhìn xuống dưới cảnh sát, hắn biết. Đời này, không còn gì tiếc nuối. Ca, ngươi sẽ không phải là tự tìm cho mình lý do đi. Võ giả quyền lợi lớn như vậy, còn người bình thường thì chỉ có thể sống trong sự sợ hãi cùng bảo vệ của võ giả. Ma thú tấn công, họ có thể chống lại sao? Còn không phải sợ hãi chạy trốn, ngay cả phản kháng cũng làm không được, làm sao có thể bảo vệ người nhà của mình? Lạc Cảnh Điểm bĩu môi nói. Hỏi ngươi một câu. Nếu như nghe tin một võ giả vì bảo vệ người nhà mình mà chết, ngươi sẽ thế nào? Lạc Cảnh Thiên đột nhiên hỏi. Hẳn là đau xót cùng thương tiếc đi. Không hiểu Lạc Cảnh Thiên hỏi vì cái gì, nhưng nàng vẫn đáp. Như vậy, nếu như là một tòa thành hơn triệu người bình thường bị ma thú giết đây. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Lạc Cảnh Điểm ngẩn ra, nàng có chút không rõ. Nàng cảm thấy, có vẻ như cũng rất bình thường, không có cảm xúc gì nhiều. Tuy nhiên lại nói không rõ, cũng không hiểu Lạc Cảnh Thiên muốn nói cái gì. Một cái chết của võ giả là bi kịch, một triệu cái chết của người bình thường đó chỉ là những con số. Lạc Cảnh Thiên cười đáp, hắn biết cũng không phải tất cả là như thế, nhưng mà, ban đầu mục tiêu của võ giả là cái gì? Còn không phải vì bảo vệ những người bình thường. Từ khi nào xã hội loài ngươi bắt đầu biến chất như vậy? Tuy nhiên nói như vậy có chút già mồm, bởi chính hắn cũng là một trong những người hưởng lấy những quyền lợi đó. Nhưng mà trong lòng, hắn vẫn chỉ xem mình là một người bình thường mà thôi. Dù sự thật cũng không phải như vậy. Á nè nè, ca ngươi chính là lười đúng không? Lạc Cảnh Điểm không hiểu sao nhìn nụ cười của hắn lại có cảm giác rất đau xót, cảm giác gì nàng nói không rõ ràng. Ban đầu là muốn phản bác, nhưng mà sau đó nàng liền không nói gì, mà chuyển sang trêu chọc hắn. Cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Thứ, ta là ai chứ? Vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu Điểm Điểm. Làm gì có cái gì ta nhìn không ra? Lạc Cảnh Điểm tự luyến đắc ý nói. Ta còn chưa khen ngươi đây ngươi liền như thế tự luyến. Có phải ta khen ngươi ngươi liền muốn lên trời? Lạc Cảnh Thiên bật cười đáp. Cũng không phải không thể, chờ ta đột phá tới trong truyền thuyết ngự linh cảnh, ta lên trời cho ngươi xem. Ngươi nghe nói qua về người cường đại nhất thiên ứng đế quốc sao? Có a, thế nào đột nhiên nói cái này? Nghe nói người đó năm nay vừa qua 80 tuổi. Đúng thế, quả thật chính là thiên tài trong thiên tài nha. Trên internet không phải nói, trước 100 tuổi bước vào ngự linh cảnh đều là đỉnh cấp thiên tài sao? Ta chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới đó. Lạc Cảnh Điểm tự tin nói. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi dù cho thành ngự linh cảnh, không có người xem. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Vì cái gì? Ngươi nghĩ một chút, cứ cho ngươi là đỉnh cấp thiên tài, thậm chí là tuyệt thế thiên tài, thì cũng cần tốn ít nhất 50 năm để bước vào cảnh giới đó. Năm nay ngươi 15 tuổi, 50 năm sau chính là 65 tuổi. Ngươi nghĩ, một lão bà 65 tuổi bay trên trời, da mặt thì nhăn nhó, trên mặt đầy nếp nhăn, ngực rũ xuống, ngươi nghĩ sẽ có người xem sao? Lạc Cảnh Thiên chào phùng nói. Nha! Lạc Cảnh Thiên! Ngươi muốn chết! Lạc Cảnh Điểm thẹn quá hóa giận, có nữ nhân nào không quan tâm đến nhan sắc của mình? Lạc Cảnh Thiên vậy mà lấy nó ra châm chọc mình. Nàng thế nào không tức giận được? Ngao! Đúng ra, ngươi là chó sao? Làm sao động một chút liền muốn cắn người? Lạc Cảnh Thiên hét lớn. Bởi vì Lạc Cảnh Điểm đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, đưa miệng tới cắn xuống. Ta cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Lạc Cảnh Điểm nhất quyết không buông. Lạc Cảnh Thiên cảm thấy cánh tay đều bắt đầu tê dại. Đất mẹ a, nữ nhân đều là cầm tinh cầu sao? Động một chút liền cắn người. Kiếp trước muội muội hắn cũng thế, bạn gái hắn cũng vậy. Kiếp này lại lần nữa bị cắn. Cánh tay chuyển tới đau nhức làm hắn khóc không ra nước mắt. Gần đó có một đôi ông lão bà lao đang ngồi ngắm cảnh, thấy Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Cảnh Điểm đùa giỡn thân mật, bà lão kia liền cùng ông lão nói: "Tuổi trẻ thật tốt, tình cảm chính là mặn nồng. Cũng không giống như ai đó, suốt ngày cùng ta cãi nhau, nhường một chút cũng không được. Ha ha, cãi nhau mới là phúc. Kỳ thực, lão đầu, năm đó nếu ngươi đẹp trai giống tiểu tử kia, chúng ta cũng sẽ không thường xuyên cãi nhau. Ta nếu như đẹp trai như hắn, dù chỉ là một nửa, ngươi cho rằng ta sẽ để ý tới ngươi?" Ông lão không vui nhếch miệng nói: "Ngươi ngươi cái lao giả đáng chết, còn trướng mắt ta, ta đánh chết ngươi." Bà lao nghe được ông lao nói, thẹn quá hóa giận, túi đầu cầm lên chiếc dép của mình hướng về ông lao đánh tới. "A, lão bà, chỉ cùng ngươi đùa một chút, đừng đánh, nhiều người như vậy, cho ta chút mặt mũi." Chương 14, ta rốt cuộc kiếp trước tạo cái gì nghiệt? Chương 14, ta rốt cuộc kiếp trước tạo cái gì nghiệt? "Á nè nè, ca ngươi đi nhanh lên, sắp vào học rồi." "Biết, thật là, còn nửa tiếng nữa mới vào học đây, gấp gáp như vậy làm gì?" Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Rất nhanh, hai người liền chạy tới học viện. Phi Ngư học viện, học viện lớn nhất Tâm Nguyệt Thành. Sở dĩ gọi Phi Ngư là muốn hy vọng học sinh có thể trở mình, trở thành những nhân vật tiên kiêu chi tử. Mà trong lịch sử, Phi Ngư học viện đã tồn tại hơn 500 năm, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Mà nhân vật nổi tiếng nhất chính là Tiếu Phi Ngư, người gây dựng lên Phi Ngư học viện, đồng thời cũng là một trong những truyền kỳ của nhân loại. đáng tiếc, từ lúc đó đến nay, chưa từng có người siêu việt được ông ta. Phi Ngư học viện quả thật vô cùng lớn. Diện tích như nào Lạc Cảnh Thiên cũng chưa có xem qua, nhưng mà có trên 10.000 học sinh. Mỗi học sinh lại có một chỗ ở riêng, phòng tu luyện riêng. Chưa tính phòng học, luyện võ trường cùng khu ký túc xá của các đạo sư, cũng đủ biết nó lớn cỡ nào. Mau nhìn, Lạc gia tới. A, là cái kia Lạc gia sao? Kia hẳn là Lạc Cảnh Điểm cùng Lạc Cảnh Thiên đi. Cái này còn phải hỏi. Lạc Cảnh Điểm nhưng là hoa khôi, biết bao nhiêu người theo đuổi ngươi cũng không phải không biết. Dung nhan khuynh thành như thế, không phải nàng còn ai. Kia là Lạc Cảnh Thiên. Nhìn cũng không tệ lắm, còn rất đẹp trai. Hừ, nghe nói hắn nhưng rất lười biếng, không chịu tu luyện nên vẫn dừng lại ở 29 điểm linh lực. Ha ha, người ta là ai? Lạc gia a, một trong tứ đại gia tộc, lười biếng chút thế nào? Sau này uống thuốc tăng linh lực còn không phải so với ngươi nhanh hơn. Ngươi là ghen ghét đi. Đúng thế à, ta nhưng là biết rõ Lạc Cảnh Thiên, hắn tuy nhiên bình thường nhìn lười biếng một chút, nhưng mà làm người rất tốt. Rất dễ giao tiếp, không giống như những thế gia đệ tử khác. Một bộ cao cao tại thượng, nhìn liền chán ghét. Đúng vậy à, nhưng là những tên kia tại trong học viện cũng không dùng thân phận được, theo ta nghĩ, Lạc Cảnh Thiên chắc chắn đi vào một trong những nhân vật phong vân của Phi Ngư học viện. Bằng hữu của hắn nhiều lắm, từ thế gia đệ tử xuống phổ thông máy tính. Đám người thấy hai người Lạc Cảnh Thiên đi tới liền bàn tán không thôi. Đối với mấy người này tới nói, họ cũng không phải rất e ngại tứ đại gia tộc, dù sao trong học viện, đến cả đế quốc cũng không thể nhúng tay, đây là quy định suốt ngàn năm qua. Vì một môi trường bình đẳng, tất cả dùng thực lực nói chuyện. Cho nên, tại trong học viện là không có phân chia như bên ngoài. Tuy nhiên, lại so với bên ngoài khắc nghiệt hơn nhiều lắm. Tại Phi Ngư học viện, học sinh chia làm 3 loại đẳng cấp, là dựa theo điểm linh lực để phân chia. Cấp bậc thấp nhất chính là cấp C học viên, là thuộc tầng lớp thấp nhất, thưởng tài nguyên ít nhất. Điểm linh lực thường là dưới 30 điểm. Cấp bậc tiếp theo chính là cấp B học viên, thuộc tầng trung lưu, điểm linh lực từ 31 đến 50 điểm. Cuối cùng chính là cấp A học viên, từ 51 điểm linh lực trở lên. Hiển nhiên, Lạc Cảnh Thiên là thuộc về cấp C học viên. Tuy nhiên đó cũng không phải là Lạc Cảnh Thiên không thể tiến vào cấp B hay cấp A, mà chỉ đơn giản là vì cấp C học viên thời gian có rất nhiều. Hắn lại không cần phải tu luyện như võ giả, cho nên chương trình học tại học viện đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Có cũng chỉ là những kiến thức về ma thú cùng những thứ liên quan mà thôi. Tài nguyên, hắn dùng được sao? Đáp án hiển nhiên là không, còn không bằng dành thời gian đi luyện ma pháp đây. Tranh đoạt tài nguyên có cái dám dùng? Ca, ngươi làm sao không cố gắng một chút ta, cấp C thật mất mặt. Lạc Cảnh Điểm nhìn trong tay hắn huy hiệu, bất mãn nói. Mỗi học viên đều sẽ được phân phát một cái huy hiệu, bên trên là hình một con cá đang bay cùng ABC 3 loại cấp bậc. Cấp C chính là màu xanh, cấp B là màu bạc, cấp A là màu hoàng kim. Mà với tiên phú của Lạc Cảnh Điểm, nàng hiển nhiên là thuộc về cấp độ A, dù sao nàng linh lực đạt tới 80 điểm đây. Ta lại không thể tu luyện, cũng không cần thiết tài nguyên. Cấp độ cao hơn đối với ta có tác dụng gì? Lấy được cũng không thể bán đi a. Lạc Cảnh Tiên nói. Ca, ngươi có thể đàng hoàng một chút sao? Ngươi khác tranh đoạt bể đầu để chiếm lấy, ngươi lại ghét bỏ. Ngươi nếu nói ra đảm bảo bị người ta đánh chết. Lạc Cảnh Điểm trừng mắt nói. Ta có bị người ta đánh chết hay không ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ bị ngươi hố chết. Lạc Cảnh Tiên đáp. Ca, ta hố ngươi khi nào? Ha ha. Lạc Cảnh Tiên cười lạnh không nói. Lạc Cảnh Điểm trột dạ cúi đầu, nàng còn nhớ hôm trước Lạc Cảnh Thiên bị cả trăm người đuổi đánh đây. Tất cả đều từ nàng mà ra a Cảnh Thiên ca ca. Ngay tại lúc này, một âm thanh vô cùng êm tai vang lên. Nghe được âm thanh này, Lạc Cảnh Thiên chỉ cảm thấy bên tai như sét đánh, gương mặt cứng đờ. Ánh mắt lộ ra vẻ sửng sốt, sau đó là kinh hoàng, cuối cùng chính là chán ghét cùng buồn nôn. Cái âm thanh này, hắn sợ đời này cũng bên không được. Hắn nhưng còn nhớ rõ ràng, chủ nhân âm thanh này mang cho hắn ám ảnh có thể nói là cả đời cũng xóa không sạch. Lạc Cảnh Điểm nghe được âm thanh nữ nhân, lại còn gọi ca ca nàng thân mật như thế, nàng lập tức quay người lại. Chỉ thấy một nữ nhân đi tới, trên người mặc một cái áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc váy ngắn ngang đùi. Tuy một mạc nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác rất đặc biệt. Gương mặt đẹp tựa tiên nữ, ánh mắt to tròn, làn da nhắn mịn khiến người ghen ghét. Mái tóc dài thướt tha, mặc trên người một bộ đồ thể thao, dáng người có thể khiến cho hàng vạn nam nhân mất ăn mất ngủ. Nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không chút tì vết. Nếu như nói Lạc Cảnh Điểm nhan trị là 9 điểm, như vậy người này tuyệt đối là mãn phân. Thậm chí, nhìn thấy nữ nhân này, Lạc Cảnh Điểm còn ẩn ẩn cảm thấy có chút tự ti. Trên đời này lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy. May mắn, nữ nhân này so với nàng nhỏ hơn. Nếu không nàng thật muốn tự bế. Lạc Cảnh Điểm gương mặt nổi lên một tầng sương lạnh. Nữ nhân này cùng ca ca nàng có quan hệ gì? Mà xung quanh, đám người toàn bộ đều ngơ ngác, đều bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Lạc Cảnh Tiên cơ thể hơi run lên, cố gắng kìm nén quay người lại, nụ cười nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Sợ như mộng tiểu thư, thật trùng hợp a. Lạc Cảnh Tiên gượng gạo nói. Hắn trong lòng âm thầm chửi tục không thôi. Thế nào lại là người này? Cảnh Tiên ca ca, 2 năm không gặp, làm sao lại tỏ ra xa lạ như thế? Chẳng lẽ Cảnh Tiên ca ca không có chút nào nhớ nhung ta sao? Sợ như mộng uy khuất nói. Giọng nói kia quả thật có thể khiến bất kỳ nam nhân nào chìm đắm trong đó, nhìn nàng uy khuất, đám người xung quanh quả thật muốn đi lên đem Lạc Cảnh Thiên xé ra hàng trăm mảnh. Đồng thời nội tâm âm thầm chửi bới cùng ngáo ước, đáng chết, Lạc Cảnh Thiên có tài đức gì, lại có nhiều mỹ nữ vây quanh như thế. Tại sao không phải là ta? Ngươi là? Sở Như Ngọc. Sở gia? Lạc Cảnh Điểm nhíu mày hỏi. Nàng nhớ tới, tại Tâm Nguyệt Thành, Sở gia Thiên Kim Sở Như Ngọc dung nhan quốc sắc tiên hương, nhưng do cơ thể bệnh tật nên gần như từ nhỏ chưa từng ra khỏi nhà. Đúng thế, là ta. Điềm Điềm muội muội thật đáng yêu à, lại xinh đẹp như thế, khó trách Cảnh Thiên ca ca không có chút nào để tâm tới ta. Xem ra ta tự mình đa tình rồi. Sở Như Mộng buồn bã nói, thân mẹ nó tự mình đa tình. Lạc Cảnh Thiên bị Sở Như Mộng buồn nôn đến rồi. Thế nào tại đây lại gặp phải con hàng này? Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta còn phải vào lớp. Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi nhẹ giọng nói, sau đó kéo lấy Lạc Cảnh Điềm rời đi. Cảnh Thiên ca ca, đợi một chút. Sở Như Mộng đội đưa tay kéo Lạc Cảnh Thiên lại. Chỉ là tay nàng vừa chạm vào tay Lạc Cảnh Thiên, hắn lập tức run lên, sau đó hất tay nàng ra. Sở tiểu thư, có gì từ từ nói, đừng đụng chạm tay chân. Lạc Cảnh Thiên âm thanh nhận ẩn có chút tức giận cùng chán ghét, buồn nôn. Mà sự thật, hắn nội tâm đã sắp giữ không được. Nếu không phải đây là nơi công cộng, hắn chắc chắn cho Sở Như Mộng một bàn tay. Cảnh Thiên ca ca, chẳng lẽ ta làm gì có lỗi khiến ngươi khó chịu? Ta không biết rốt cuộc mình làm sai chỗ nào lại để ngươi chán ghét ta như vậy, ta sửa còn không được sao? Sở Như Mộng gần như khóc lên. Đất mẹ a, ai tới thu tên yêu nghiệt này đi? Ta sửa ngươi cái quỷ. Nếu không phải hắn biết con hàng này chân thật là cái dạng gì, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như những người khác. Nhìn xung quanh đám người ánh mắt phẫn nộ, lại vô cùng ước ao. Hắn biết, cuộc sống sau này tại học viện, phiền phức chỉ sợ sẽ rất nhiều đi. Tuy nhiên cùng đồng tình với đám người xung quanh. Tuổi trẻ thật tốt. Lại nhìn về phía Sở Như Mộng, hắn đầu liền đau. Hắn tiếp trước rốt cuộc tạo cái gì người ta? Chương 15, Sở Như Mộng chương 15, Sở Như Mộng xuất hiện khiến đám người triệt để quên đi hô hấp. Bởi vì nàng quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho thế nhân quên đạo. Chỉ sợ thượng đế điêu khắc ra cũng chỉ như thế này là cùng. Từ xưa tới nay, đẹp như tiên nữ vẫn là mọi người hay sử dụng từ ngữ để miêu tả mỹ nữ. Nhưng đại đa số đều là định mọn, bởi vì tiên nữ đẹp thế nào có ai gặp qua, có ai biết được. Thế nhưng, Sở Như Mộng xuất hiện, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên ý nghĩ, đẹp như tiên nữ. Tựa hồ chỉ có từ ngữ này mới có thể xứng với nàng. Nhưng là làm bọn họ đau khổ chính là, vị thần tiên tỷ tỷ này lại đã có người trong lòng, hơn nữa nghe giọng nói cùng điệu bộ của nàng, chỉ sợ đã lâm vào bể tình không cách nào thoát ra, điều này làm cho họ sao chịu nổi. Mà làm họ phẫn nộ nhất chính là câu nói kế tiếp của Lạc Cảnh Thiên. Ha ha, Sở tiểu thư ngươi nói đùa, ngươi xinh đẹp như thế, có ai không thế? Nhưng là ta không xứng với ngươi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Thứ cho ta bất lực không phụng bồi được. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh đáp. Nói đùa. Hắn cũng không dám đi yêu thích vị mỹ nữ trước mặt này. Bởi vì, nàng vốn không phải nữ nhân, mà là một nam nhân. Không sai. Sở Như Mộng chính là một nam nhân, ngươi tin được sao? 2 năm trước, Lạc Cảnh Thiên tiến vào một khu rừng nhỏ, hắn cần nơi yên tĩnh để đột phá. Tình cờ gặp được Sở Như Mộng. Khi đó nàng mới 13 tuổi, nhưng là cũng che đậy không được dung nhan tuyệt thế kia. Ban đầu Lạc Cảnh Thiên khá là kinh diễm, không nghĩ tới trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như thế. Chỉ là, hắn nhìn Sở Như Mộng lại có cảm giác khá là quái dị. Lúc đó hắn còn cho rằng nàng là yêu thú hóa hình, liền lấy ra chân giải chi nhãn một trong số thần khí mà thượng cổ tôn giả đưa cho hắn. Lúc này mới phát hiện Sở Như Mộng lại là một nam nhân. Thân mẹ nó lại là nam. Cái này nếu để nữ nhân khác biết, thử hỏi nữ nhân trong tiên hạ sống thế nào. Dứt khoát tự sát cho xong. Quá mất mặt, quá xấu hổ. Ngay cả một nam nhân cũng không bằng. Mà lúc đó, Sở Như Mộng cũng thấy được Lạc Cảnh Thiên, nàng tiến tới chào hỏi. Nhưng là biết rõ thân phận của nàng Lạc Cảnh Thiên lúc đó trực tiếp muốn nôn mửa, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối. Nàng sẽ không phải coi trọng mình đi. Không. Ta là nam, thẳng nam. Hắn cũng không phải kỳ thị cái gì, mà chẳng qua là có chút hoảng sợ. Không sai, hắn sợ. Lúc đó hắn liền tìm cớ trốn đi, đứng cùng nàng thêm một giây, hắn cả người liền không thoải mái. Chỉ là, Sở Như Mộng giống như phát hiện Lạc Cảnh Thiên kỳ quái, lại nhìn thấy trong ánh mắt hắn vẻ chán ghét cùng sợ hãi. Nàng liền biết rõ, chỉ sợ thân phận mình bị phát hiện. Thế là nàng muốn giết người diệt khẩu, lúc đó liền cùng Lạc Cảnh Thiên đánh lên. Đáng tiếc giết không được hắn. Đừng nhìn nàng khi đó chỉ mới 13 tuổi, lúc đó nàng liền đã có thực lực của luyện linh cảnh trung cấp rồi. Cũng không phải nàng sở hữu linh lực, mà là tốc độ, lực lượng cùng kỹ năng của nàng đạt tới luyện linh cảnh trung cấp cấp độ. Nhưng là Lạc Cảnh Thiên lại không phải võ giả, hắn thế nào sẽ cùng nàng cận chiến? Cho nên liền chơi du kích, cho đến khi hắn chạy khỏi khu rừng thì Sở Như Mộng mới không tiếp tục đuổi theo. Sau đó, cả hắn cùng Sở Như Mộng lẫn nhau điều tra đối phương, sau khi biết được thân phận liền dừng lại tất cả động tác. Sở Như Mộng là Sở gia thiên kim, được Sở lão gia tự hết mực yêu thương, mà lại Sở gia cùng Lạc gia đều là một trong tứ đại gia tộc, cho nên Lạc Cảnh Thiên cũng không đi tìm nàng phiền phức. Chưa nói tới đánh lại hay không, dù thật giết được nàng thì hắn cũng không chạy nổi. Mà Sở Như Mộng ý nghĩ cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Thế là lần gặp gỡ vô tình kia liền trở thành bí mật không người biết. Lạc Cảnh Thiên cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại gặp được Sở Như Mộng tại đây. Tại sao lại không thể? Ta cùng ngươi đều là thế gia đệ tử, thân phận lẫn địa vị đều như nhau, lại cũng chưa có người yêu mến. Sở Như Mộng hỏi, giọng nói tràn ngập khó hiểu, ủy khuất, giống như sắp khóc tới nơi. Nhìn vào ánh mắt nàng, Lạc Cảnh Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ trêu tức. Chỉ là hắn cũng thật đúng là không có biện pháp nào. Nói nàng là nam, có người tin sao? Dù thật tin, chỉ sợ sớm muộn cũng bị Sở Như Mộng bẻ con quay đi. Mà nếu hắn nói ra, như vậy cả hai liền triệt để vạch mặt. Hắn còn thật rất bội phục Sở Như Mộng ra mặt dày, nàng là thế nào đóng vai nữ nhân lâu như thế? Không khó chịu sao? Phải biết, với cái dung nhan tuyệt thế của nàng, chỉ sợ có hàng bạn nam nhân mỗi ngày đều đang tâm lý tự sướng cùng nàng phát sinh không thể miêu tả cố sự đi. Chỉ nghĩ thế thôi hắn liền cả người đều run lên. Quá đáng sợ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Ta trốn còn không được sao? Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật vài cái, đi tới thấp giọng nói. chơi đủ sao? Ta nếu tại học viện không được an ổn, ngươi cũng không có kết quả tốt. Cho nên, ngừng lại đi.
Thật sao?
Ta thế nào không thấy đây? Ngươi hiện tại cách ta rất gần, vị trí đứng cũng che đi tầm mắt người khác. Ta nếu hiện tại hô lên phi lễ, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất thảm.
Sở Như Mộng khỏe miệng nở ra nụ cười đáp.
Lạc Cảnh Thiên. Hắn bị lời nói của Sở Như Mộng làm sinh ra một luồng nồng nặc cảm giác vô lực. Đột nhiên cảm thấy tất cả cũng không sao cả, hắn lúc này thật muốn chết, còn muốn kéo theo Sở Như Mộng cũng chết.
Xem như ngươi lợi hại, nói đi, ngươi muốn thế nào?
Lạc Cảnh Thiên cắn răng nói.
Sở Như Mộng nhắm mắt lại, sau đó rất nhanh mở ra. Con ngươi trong suốt hiện lên nhàn nhạt yêu thương, phảng phất như tiên nữ rơi xuống trần gian bị ủy khuất, nhưng là quật cường nhìn xuống.
Điều này làm cho nàng nhiều hơn một chút khí tức nhân gian, khiến người nhịn không được sinh lòng thương tiếc, hận không thể ôm nàng vào trong ngực hào hào thương yêu.
Kế tiếp, trên mặt nàng hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt lưu chuyển, giống như đang ngượng ngùng chuyện gì.
Sau đó mới chậm rãi lên tiếng,
"Cho ta điện thoại."
Sở Như Mộng ngửa bàn tay ra nói,
"Lạc Cảnh Thiên."
Hắn hiện tại đã không biết dùng từ gì để hình dung Sở Như Mộng rồi. Nội tâm của hắn lúc này như vạn mã buông đằng, cái này kỹ xảo cũng quá mẹ nó trâu bò đi.
Đại ca ngươi ưu tú như vậy, cha mẹ ngươi biết không?
Hắn mặt không thay đổi, nhìn Sở Như Mộng vẻ mặt tuyệt sắc kia, hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Âm thầm thở dài,
may mắn hắn là nam, nếu hắn là nữ, hắn hận không thể đem mình bóp chết.
Thật mẹ nó quá mất mặt, ngay cả một cái ngụy nương cũng không bằng.
Hắn phảng phất thấy được, đứng trước mặt hắn là một đóa bạch liên hoa biết gì chuyện cùng nói chuyện.
Thế gian làm sao lại có loại người này?
Cũng quá vô sỉ đi.
Sở Như Mộng nhân lấy điện thoại của hắn, sau đó dùng một loạt thao tác, cuối cùng mới trả lại cho hắn.
Cảnh Thiên ca ca, ta đi trước, có thời gian nhất định phải gọi cho ta.
Sở Như Mộng ngọt ngào nói.
Lạc Cảnh Thiên toàn thân đều nổi da gà.
Đại ca, đi nhanh đi.
Cầu ngươi.
Ngươi nếu ở thêm một giây nữa, ta liền chết chắc.
Hắn lúc này đều có thể cảm nhận được, xung quanh từng đạo ánh mắt như lưỡi dao nhìn lấy hắn.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn hiện tại đã chết một vài lần.
Trên đời này làm sao lại có thứ tiện nhân như thế?
Lao Thiên gia, ngươi nhìn ta không thoải mái sao?
Làm sao lại trừng phạt ta như vậy?
Bất lực thở dài, Lạc Cảnh Thiên lúc này mới nhớ tới Lạc Cảnh Điểm còn ở bên cạnh, hắn lập tức quay người, liền thấy nàng đang dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn hắn.
Điểm Điểm, ta.
Ca, ngươi cũng không cần nói.
Ta hiểu được.
Lạc Cảnh Điểm nói xong liền quay người rời đi.
Lạc Cảnh Thiên vội vã chạy theo kéo lấy tay nàng nói.
Điểm Điểm, nghe ta giải thích.
Ta không nghe, ca ngươi buông ra, ta muốn đi học.
Đừng, nghe ta nói xong, ngươi muốn thế nào cũng được.
Ít nhất cũng nghe ta giải thích ra.
Lạc Cảnh Thiên gấp gáp nói.
Hắn hiện tại có một loại xúc động muốn đem Sở Như Mộng bóp chết.
Con hàng này cũng quá mẹ nó hố người đi.
Không cần, ta biết ngươi muốn nói gì, buông ta ra.
Lạc Cảnh Điểm bình tĩnh nói.
Ngươi biết cái rắm.
Lạc Cảnh Thiên tức giận quát lên, sau đó trước mặt đám người, kéo Lạc Cảnh Điểm rời đi.
Cặn bã nam.
Đám người xung quanh đồng loạt trong đầu hiện lên cái từ này.
Chương 16, ta không muốn cùng tiểu năng giao thủ chương 16, ta không muốn cùng tiểu năng giao thủ cái gì?
Ca, ngươi nói nàng là nam.
Lạc Cảnh Điểm nhất thời liền sợ ngây người.
Bà cô của ta ơi, nhỏ giọng một chút.
Ngươi là sợ người khác nghe không được sao?
Lạc Cảnh Thiên kéo lấy nàng nhỏ giọng nói.
Á nè nè, ngươi sẽ không phải đang nói dối đi.
Lạc Cảnh Điểm nghi ngờ nói.
Cũng khó trách nàng nghi ngờ.
Một người dung nhan khuynh thanh khuynh quốc, dáng vẻ thước tha yêu kiều, từng cử chỉ động tác đều có thể khiến nam nhân điên cuồng, vậy mà ca ca nàng lại nói người này là nam.
Có nhầm lẫn hay không a?
Ta nói dối ngươi làm gì?
Lạc Cảnh Thiên thở giải đáp.
Sau đó kể ra đầu đuôi sự việc.
Lạc Cảnh Điểm càng nghe càng trừng lớn con mắt.
Đồng thời nàng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nàng vậy mà không bằng một cái ngụy nương.
Ca.
Vậy tại sao ngươi chưa từng nói về việc này?
Còn thế nào?
Nói ra sẽ có người tin.
Hơn nữa nói ra đối với ta hay với Lạc gia đều không phải chuyện tốt.
Sở gia nhiều năm như vậy đều giữ bí mật chuyện này, ngươi cho rằng đang che giấu cái gì?
Dù che giấu điều gì, thì đó cũng không phải là chuyện liên quan tới ta.
Cho nên, cần gì phải xen vào phiền phức này?
Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói.
Hắn là người thông minh, Sở Như Mộng cũng vậy.
Hai người hiểu ngầm lẫn nhau, cũng không có đem chuyện này nói cho bất kỳ người nào.
Sở dĩ hôm nay hắn đem chuyện này nói cho Lạc Cảnh Điểm, là để cho nàng khỏi hiểu lầm.
Đồng thời cũng để nàng cách Sở Như Mộng xa một chút.
Loại người như này, tốt nhất không nên dính vào.
Lạc Cảnh Điểm cũng hiểu được đôi chút.
Khó trách vừa rồi biểu cảm của Lạc Cảnh Thiên lại khó coi như vậy.
Giống như đứng thêm một giây gần Sở Như Mộng sẽ chết như thế.
Chỉ là nàng có chút khó hiểu.
Ca, nếu như ngươi nói, vậy vì cái gì Sở Như Mộng còn như thế câu dẫn ngươi?
Lạc Cảnh Điểm không biết nên dùng từ để dùng, liền dùng từ này.
Cái gì gọi là câu dẫn a?
Thật là,
hắn chỉ là đang dùng ta làm bia đỡ đạn thôi.
Dù sao hắn cũng không phải thật sự là nữ nhân, bị nhiều nam nhân như vậy nhìn ngắm cũng sẽ khó chịu.
Cho nên mới làm như thế, chuyển rời ánh mắt của người khác lên người ta.
Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói.
Vậy hắn mục đích là cái gì?
Ca, chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu?
Lạc Cảnh Điểm nhíu mày hỏi.
Khó chịu là khó chịu. Nhưng ta lại có thể làm gì?
Đánh hắn.
Ta không nắm chắc có thể đánh thắng hay không.
Hơn nữa, ngươi không thấy, hắn nắm rất rõ phân tức sao?
Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp.
Nói thế nào?
Hắn sử dụng ta làm tấm mộc, điều đó đồng thời với việc, hắn thiếu ta một cái nhân tình.
Ngươi thật cho rằng khi đó hắn kêu đưa cho hắn điện thoại, chỉ là để cho người khác nhìn.
Hắn lúc đó là hướng về ta cầu viện.
Đồng thời cũng để cho người khác biết, hắn đã có người trong lòng.
Như vậy, người khác đối với ta thế nào, không cần nói ngươi cũng biết chứ.
Cho nên, ta đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt,
ta đều sẽ biến thành mục tiêu cho người khác chỉ trích. Đã như thế, thì để hắn ta thiếu một cái nhân tình, không phải tốt hơn sao? Cần gì vì nhất thời khó chịu mà để mất một cái nhân tình tốt như vậy? Phải biết, có thể lừa gạt người khác nhiều năm như vậy, có thể giả trang nữ nhân, đồng thời khiến hàng vạn người điên đảo. Ngươi nghĩ, một người như thế, sẽ đơn giản sao? Mà lại, hắn mới chỉ có 15 tuổi mà thôi. Lạc Cảnh Tiên nói. Lạc Cảnh Điềm ngẩn ra, trong lòng nhất thời nổi lên sóng gió. Ca ca hắn từ lúc nào lại có sức quan sát cùng lòng dạ lớn như vậy? Hơn nữa, nàng từ đầu tới đuôi chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người, ngoài những lúc hai người nhỏ giọng nàng nghe không rõ, còn lại hoàn toàn nghe được. Không chỉ là nàng, những người khác cũng thế. Nhưng nàng không hề nghĩ tới phương diện khác. Nàng có chút khó tin, sợ như mộng cùng ca ca nàng lại hiểu ngầm lẫn nhau như thế. Hai người này sẽ không phải thật có quan hệ gì đi. Ca, ngươi cùng sợ như mộng là quan hệ gì? Lạc Cảnh Điềm nghi ngờ nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ha ha, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng là, ta cùng hắn chỉ gặp có 3 lần, lần này là lần thứ 3. Cho nên người cũng đừng lại phát huy trí tưởng tượng của mình. Có một số việc, ngươi vẫn là đừng hỏi, cũng đừng đi suy đoán. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Muội muội hắn tuy rất thông minh, nhưng là, ánh mắt cần thả rộng một chút, cũng có một số việc, không cần biết. Có một số việc, hắn biết, cha mẹ hắn biết. Nhưng Lạc Cảnh Điểm không cần thiết phải biết. Đây không phải là coi thường nàng, mà là không muốn nàng dính vào cái vòng phân tranh này. Năm đó hắn điều tra Sở Như Mộng, Sở Như Mộng điều tra hắn. Lạc Vũ Quân cũng biết, Sở Lao Gia Tử cũng biết. Nhưng đều nhắm mắt làm ngơ, những người này đều rất gian xảo. Có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, không ai là người ngu. Thậm chí nguyên nhân là cái gì, khả năng rất cao họ cũng biết. Nhưng chính là giả ngu xem như không có chuyện gì. Hừ, ta cũng không còn nhỏ, gạt ta làm cái gì? Lạc Cảnh Điểm nhíu môi nói. Nhưng trong lòng cũng ấm áp, nàng biết, hắn làm như thế là vì bảo vệ nàng, không muốn nàng tiếp xúc với những thứ này. Cho nên a, ngươi còn muốn biết cái gì sao? Ta hiện tại đều nói cho ngươi. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Á nè nè, ca ngươi nói Sở Như Mộng đã là nam, hắn thế nào lại đẹp như thế? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Lạc Cảnh Thiên trừng mắt nhìn nàng nói, nếu đặt ở kiếp trước, hắn có thể trả lời cho nàng biết. Dù sao, kiếp trước trên thế giới có tứ đại tà thuật vô cùng nổi danh, như hóa trang thuật, biến tính thuật, chỉnh hình thuật cùng nữ trang thuật, có cái nào mà không nổi danh thế giới? Mà ở kiếp này, hắn cũng không biết giải thích thế nào. Tại đây nữ nhân cũng chẳng cần đồ trang điểm, hoàn toàn đều là thuần thiên nhiên mỹ nữ. Đồ trang điểm lại có tác dụng gì? Một bình mỹ dung dịch liền có thể khiến nữ nhân da trắng nõn à? Cần gì phải dùng mấy thứ kia để tô lên vẻ đẹp chứ? Trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Nam nhân thật có người đẹp như vậy sao? Tút tút. Lúc này, điện thoại hắn văng lên. Ừm. Tới giờ rồi, đi thôi. Lạc Cảnh Tiên nhận được tin nhắn, hắn nhìn Lạc Cảnh Điểm nói. Thế nào? Lạc Cảnh Điểm có hiểu. Nàng nhưng biết rõ tính cách của Lạc Cảnh Tiên, hắn cũng không phải thích đi học như thế. Không có gì, đi thôi. Lạc Cảnh Tiên lắc đầu nói, nhưng bên trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thâm trầm, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Phi Ngư học viện, thân sinh năm nay có trên 1.000 người. Toàn bộ học viện, cấp A học viên cũng chỉ có chưa tới 50 người. Đại đa số đều là cấp B, còn cấp C cũng có rất ít. Vừa vặn đủ một lớp hơn 30 người mà thôi. Có thể nói, Lạc Cảnh Tiên cùng những người trong lớp đều thuộc về hàng ngũ phế vật. Ngoài miệng, người khác có thể không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn có không ít người nghĩ như thế. Mà vừa rồi, Lạc Cảnh Tiên nhận được tin nhắn uy hiếp. Hắn bị người nhắm tới. Tuy nhiên không biết là người nào, nhưng mà hắn cũng đoán ra được đôi chút. Sống 15 năm qua, kẻ thù của hắn cũng chỉ có duy nhất một người, hoặc là người này có ý với Sở Như Mộng nên nhắm vào hắn. Cũng chỉ có hai nguyên nhân này mà thôi. Đi vào học viện, Lạc Cảnh Tiên liền tiến về phía khu C, phòng học của hắn. Lúc này đã là 7:50, còn 10 phút liền vào học. Nhưng là, hiện tại trong lớp vậy mà đứng đầy người. Chuyện gì vậy? Làm sao đông người như thế? Lạc Cảnh Tiên kéo lấy một tên học viên hỏi. Ngươi không biết. Nghe nói lớp A kéo tới tìm một tên là Lạc Cảnh Tiên. Ừm. Lạc Cảnh Tiên mở ra, sau đó khẽ to mày. Lạc Cảnh Tiên ở đâu? Là nam nhân liền đứng ra. Ngươi trốn không được đâu. Mau ra đây đi. Cút ra đây cho ta. Đám người kêu gạo. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lạc Cảnh Tiên suy nghĩ một chút liền lên tiếng. Đám người quay đầu, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Ngươi là Lạc Cảnh Tiên? Một tên thanh niên hỏi. Ngươi lại là người nào? Lạc Cảnh Tiên nhướng mày hỏi. Hắn bị thái độ của tên này làm khó chịu. Nghe nói ngươi thực lực là mạnh nhất lớp C, cho nên muốn ngươi chỉ giáo vài chiêu. Tên kia đáp. Không thể không nói, tên này rất biết cách gây thù chuốc oán cho Lạc Cảnh Tiên, chỉ riêng câu mạnh nhất lớp C cũng đủ mang tới cho Lạc Cảnh Tiên rất nhiều phiền phức rồi. Chỉ là, Lạc Cảnh Tiên lại bật cười nói. Quên đi thôi. Thế nào? Ngươi sợ? Sợ chỉ cần nói một tiếng. Tên thanh niên kia cười lớn nói, xung quanh đám học sinh lớp A cũng cười theo. Không phải, chỉ là ta không muốn cùng Thiểu Năng giao thủ. Dù sao à, lúc này mới vừa vào học viện, một cái là lớp A, một cái là lớp C mà cũng cố gắng kéo lại với nhau được. Ta thật sự là bội phục trí thông minh của ngươi. Khích tướng thì cũng nên tìm lý do nó hợp lý hơn một chút, ta nói có đúng không? Lạc Cảnh Tiên cười đáp. Ngươi, còn nữa, muốn tìm ta phiền phức, có thể. Têu chủ nhân ngươi tới, dù sao đánh cho phải ngó mặt chủ. Ngươi nói có đúng không? Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Xung quanh đám học viên lớp C cười lớn không thôi. Vừa rồi nhìn đám lớp A dáng vẻ phách lối không coi ai ra gì, họ cũng vô cùng ngứa mắt. Chỉ là họ không có thực lực để đánh. Nhưng hiện tại, Lạc Cảnh Tiên lại giúp họ hung hăng phiến một cái bạt thai lên mặt đám học viên lớp A kia. Ai không thoải mái? Cho rằng lớp A là ngon sao? Ha ha, để ngươi phách lối như vậy. Đồng thời họ cũng không nghĩ tới, Lạc Cảnh Tiên trào phùng người khác lại mạnh mẽ như vậy. Chương 17, việc của ta là tiện hắn đi gặp thượng đế. Chương 17, việc của ta là tiện hắn đi gặp thượng đế. Ngươi muốn chết. Tên kia thẹn quá hóa giận, lập tức dùng nắm đấm đánh tới Lạc Cảnh Tiên. Lạc Cảnh Tiên theo bản năng muốn né tránh, nhưng là, ánh mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Khóe miệng nở ra nụ cười lạnh lùng, không chút nhúc nhích để tên kia đánh tới. Ầm. Lạc Cảnh Tiên bị một quyền đánh lùi lại vài bước, trên mặt xuất hiện dấu ấn, khóe miệng đều rỉ máu. Đủ biết một quyền này nặng thế nào. Đám người giật mình lùi lại, không ai nghĩ tới lại đột ngột xảy ra chuyện này, cũng không ngờ rằng Lạc Cảnh Tiên lại đơn giản như thế liền bị đánh trúng. Hừ, phế vật chỉ là phế vật, một quyền cũng chịu không được. Tên thanh niên kia hừ lạnh nói, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc, hắn ra tay cũng không tính là nặng, nhiều lắm liền để lại trên mặt một cái dấu ấn. Vì cái gì Lạc Cảnh Tiên lại bị thương nhỏ máu? Lạc Cảnh Tiên dùng tay lau đi vết máu khóe miệng, thản nhiên nở ra nụ cười nói, ta nói qua, ta không cùng Thiểu Năng giao thủ, nhưng là, đã ngươi động thủ, như vậy, ngươi biết kết quả của ngươi là gì không? Ha ha, ngươi lại có thể làm gì ta? Tên kia cười lớn. Điều số 3 trong 23 điều luật trong học viện, nghiêm cấm tư đấu. Nhẹ, phạt tiền, trừ điểm. Nặng, đuổi học. Ngươi biết ta là Lạc Cảnh Thiên, như vậy cũng biết ta bối cảnh là gì. Ngươi động thủ trước, hơn nữa còn đánh bị thương ta, cho nên, tin tưởng ta, ta có năng lực để ngươi bị đuổi học. Chủ nhân của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười gần nói, thật cho rằng đánh hắn một quyền liền bị đuổi học liền xong việc. Chỉ cần hắn bị đuổi khỏi học viện, như vậy hắn cùng học viện liền không còn liên quan. Đến lúc đó Lạc gia bắt đầu động thủ, người nào cũng không bảo vệ được hắn. Tên kia nghe thế nhất thời biến sắc, mà đám người xung quanh cũng giật mình không thôi. Thì ra là thế. Họ cũng không nghi ngờ gì điều Lạc Cảnh Thiên nói. Hắn nhưng là Lạc gia thiếu chủ, tuy nhiên không phải con ruột, nhưng là địa vị tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Chưa nói tới Lạc gia gia chủ thế nào, chỉ riêng việc Phùng Nguyệt phu nhân tính cách bao che cho con, nàng nhất định sẽ không để yên chuyện này. Lạc gia nếu hướng về học viện tạo áp lực, tên này chắc chắn sẽ bị đuổi học. Mà một khi rời khỏi học viện, hắn xem như xong đời. Đây là ý nghĩ của đám người lúc này. Dù sao, quy tắc chính là thế, can đảm phá quy tắc, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Cũng chỉ có tên ngu ngốc này lại bị Lạc Cảnh Tiên vài câu nói khiêu khích làm tức giận, dám can đảm đi đánh hắn một quyền. Bụp bụp bụp. Một đạo tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một âm thanh vang lên, mang theo chút trào phúng nói, Lạc thiếu quả nhiên tính toán giỏi. Hảo tâm kế a. Các ngươi nhìn, chó bị đánh, chủ liền ra mặt. Xem ra chủ nhân ngươi cũng rất yêu thương ngươi lâu này. Lạc Cảnh Tiên cười nhạt đáp, ha ha ha. Mấy tên lớp C cười lớn, cũng không phải ai cũng sẽ ngại đám thế gia đệ tử, càng đừng nói tới trong học viện. Lạc thiếu còn thật rất hung hăng càn quấy a, làm người lưu lại một đường, chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt. Người kia nói, ha ha, ngươi nói thế bản thân người tin sao? Tạ thiếu gia. Lạc Cảnh Tiên cười lạnh hỏi ngược lại, người này chính là một trong tứ đại gia tộc Tạ gia, Tạ Minh Viễn. Cũng giống như Lạc Cảnh Tiên, hắn là Tạ gia thiếu chủ, đồng thời cũng là kẻ thù duy nhất của Lạc Cảnh Tiên tại Thiên Tâm Thành. Chuyện phải bắt đầu nói từ 21 năm trước, có thể khiến hai người nam nhân gây thù chuốc oán với nhau, ngoài lợi ích tiền tài, chính là nữ nhân. Mà Lạc Cảnh Điểm chính là nguyên nhân chính gây nên. Tạ Minh Viễn vốn dĩ yêu thích Lạc Cảnh Điểm, nhưng là bị Lạc Cảnh Thiên nhiều lần phá hoại. Chuyện cũng rất đơn giản, cũng không có gì là phức tạp. Cứ như thế hai người liền thành kẻ thù của nhau. Ta đương nhiên tin tưởng. Chẳng qua không biết Lạc thiếu có muốn hòa thù thành bạn hay không. Tạ Minh Viễn nói. Hóa thù thành bạn? Ngươi? Vẫn là hắn. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngươi nghe không hiểu hay là giả ngu? Trước mặt ta cũng đừng ra vẻ đạm mạo, mang theo chó của ngươi lan ra ngoài. Lạc Cảnh Tiên trầm giọng quát, Tạ thiếu, cứu ta, ta không muốn bị đuổi học đâu, Tạ thiếu, van ngài mau cứu ta đi. Tên thanh niên kia quay về phía Tạ Minh Viễn cầu xin nói. Tạ Minh Viễn nhíu mày, trong lòng có chút chán ghét, nhưng là hắn vẫn nhìn về phía Lạc Cảnh Tiên nói, Lạc thiếu, cho ta một bộ mặt, bỏ qua hắn thế nào? Lạc thiếu gia, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tên thanh niên kia gần như quỳ xuống nói. Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt nhìn hắn, lại nhìn qua Tạ Minh Viễn. Tạ Minh Viễn một bàn tay đánh lên mặt tên thanh niên kia quát lên. Ngậm miệng, nơi này có phần của ngươi lên tiếng. Cút sang một bên. Tên thanh niên kia vội vàng túi đầu đi lùi lại phía sau. Hắn biết, hiện tại cũng không phải chuyện của hắn, mà là chuyện giữa Lạc gia cùng Tạ gia. Hắn là không có tư cách xem bảo. Ở đây ai cũng không phải người ngu, quan sát có thể, nhưng thật xem bảo. Chết cũng không biết chết thế nào. Đại gia tộc tranh đấu không phải dễ xen vào như vậy. Lạc thiếu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cho một câu thẳng thắn đi. Tạ Minh Viễn nói. Mặc dù hắn không muốn, nhưng mà tên kia là thuộc hạ của hắn. Dù muốn hay không, trước mặt người khác hắn cũng phải đứng ra bảo vệ tên này. Nếu không danh tiếng của hắn sẽ rơi xuống rất thảm, sau này sẽ có ai tình nguyện đi theo hắn nữa. Ha ha, vẫn câu nói cũ. Hắn làm sai, vậy phải chịu tương ứng trừng phạt. Bất kỳ người nào đứng ra cũng không được. Ngươi, hiểu chưa? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Nực cười. Đánh hắn một quyền còn muốn ăn ổn. Trên đời đâu có chuyện ngon ăn như vậy. Và anh. Nghe xong, tên thanh niên kia ngồi bệ xuống đất. Xong. Tất cả đều xong. Hắn đời này xem như xong. Vì cái gì hắn lại nghe theo Tạ Minh Viễn đi tìm Lạc Cảnh Thiên phiền phức cơ chứ? Vì cái gì? Lạc thiếu, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sau này cũng không dám nữa. ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta. Sau này ngài chỉ hướng đông, ta tuyệt không dám đi hướng tây. Văn ngài, Lạc Yếu, ta nếu như bị trục xuất khỏi học viện, đời ta thật coi như xong á văn ngài. Tên thanh niên kia không chút nào quan tâm mặt mũi cùng phía sau lưng Tạ Minh Viễn, gương mặt đã trở nên vô cùng ngậm trầm. Hắn chỉ biết, hắn nếu như bị trục xuất, đời này hắn xem như hết. Gia cảnh hắn nghèo hèn, được cái thiên phú khá tốt, may mắn được tiến vào học viện. Chỉ cần hắn còn trong học viện, bằng thiên phú của mình, hắn tin chắc trong tương lai sẽ trở thành cường giả, thậm chí trở thành ngự linh cảnh trong truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác tương lai tràn ngập hắc ám. Bị trục xuất đồng nghĩa với việc không có công pháp, không có võ kỹ, cái gì cũng không còn. Hắn chỉ có thể trở thành một tên làm công bình thường, thậm chí nếu như Lạc gia trả thù, hắn chỉ có nước chết đói tại đầu đường, cái gì cũng làm không được, cho nên hắn không thể nào không cầu xin tha thứ. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Kiếp trước, hắn nơi nào chứng kiến cảnh tượng này? Cùng lắm chính là tại trong bệnh viện thấy những người không có tiền cầu xin bác sĩ cứu người thân của họ, cũng không có một lần nào thấy cảnh tượng như này ở chỗ khác. Hắn rất muốn đồng tình, buông tha tên này. Hắn, thủy chung vẫn là hắn của kiếp trước, vẫn là mềm lòng như vậy. Biết rõ, người đáng thương, tất có chỗ đáng trách, nhưng có mấy người lại hạ quyết tâm được đây? Lạc Cảnh Tiên nội tâm ý nghĩ chuyển động rất nhanh. Hắn liếc nhìn qua Tạ Minh Viễn, trong đầu nổi lên một ý nghĩ, khoe miệng nhếch lên nụ cười, nhìn tên thanh niên kia lắc đầu nói: "Tha thứ cho ngươi hay không, là việc của thượng đế, không phải việc của ta. Ngươi đây là có ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Tạ Minh Viễn nhăn mặt nói: "Ta nói rồi, tha thứ hay không không phải việc của ta. Việc của ta là tiễn hắn đi gặp thượng đế. Cho nên, cố gắng mà trân quý thời gian còn lại của ngươi đi, nói không chừng một ngày nào đó lại tới phiên ngươi cũng không chừng." "Minh bạch rồi chứ?" Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. "Ngươi..." Tạ Minh Viễn nghẹn lời. Đám người xung quanh cũng giật mình, nhìn Lạc Cảnh Thiên đầy vẻ kiêng kỵ. Câu nói ngoan độc như vậy cũng nói ra được, hắn thật là Lạc Cảnh Thiên mà họ biết tới. Chương 18, tiết học đầu tiên chương 18, tiết học đầu tiên hiện tại, mang theo chó của ngươi, lan khỏi đây. Lạc Cảnh Thiên quát lên. "Hừ, ngươi chờ đó cho ta." Tạ Minh Viễn biết hiện tại cũng không làm gì được Lạc Cảnh Thiên, tức giận quay người bỏ đi. Đám lớp A cũng đồng loạt rời đi. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, trở lại trong lớp. Ngay tại lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Đám người cũng đồng loạt đi vào trong. Chỉ còn sót lại có một mình tên kia ngồi ủ rũ tại trước cửa. Sau đó hắn cũng đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, một số người không khỏi đồng tình. Họ lại nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Trong lớp, có trên phân nửa biết Lạc Cảnh Thiên hoặc nghe nói qua về hắn. Dù sao, tứ đại gia tộc con cháu đời sau, họ dù không quen biết cũng sẽ tìm hiểu một chút tránh cho sau này khỏi đắc tội. Nhưng mà, Lạc Cảnh Thiên có tiếng đối xử mọi người hòa nhã, tính cách dễ gần. Lại không nghĩ tới, hắn lại có một mặt đáng sợ như này. Lúc này họ cũng hiểu được, vừa rồi Lạc Cảnh Thiên chính là cố ý để tên kia đánh trúng, thậm chí cố ý phun ra một đốm máu. Đơn giản là vì nơi này có giám sát, hoàn toàn có thể dùng làm bằng chứng chứng minh cho việc tên kia động thủ trước, cũng biểu hiện ra Lạc Cảnh Thiên là người bị hại. Dù cho gia tộc khác, thậm chí là đế quốc cũng không được nhúng tay vào nội bộ học viện, nhưng mà với điều kiện chính là học viện phải tuân thủ quy tắc do chính mình đề ra. Cho nên, nếu như học viện không khai trừ tên kia, như vậy Lạc gia chắc chắn sẽ nhúng ta. Không có người sẽ chấp nhận việc này, cho nên học viện chỉ có thể đem tên kia khai trừ. Nếu như đổi lại là một người bình thường, có lẽ học viện còn có thể bảo vệ được. Nhưng là người như Lạc Cảnh Thiên, học viện cũng chỉ có thể thực hiện theo quy tắc. Đám người âm thầm liệt Lạc Cảnh Thiên vào danh sách không thể trêu chọc, ai cũng không muốn nối góp tên kia. Sau một lát, một người nữ nhân bước vào, tuổi tác khoảng tầm 25 tuổi, khá là xinh đẹp, dáng người cũng thuộc hạng nhất lưu. Đám nam sinh trong lớp đôi mắt như tỏa sáng. "Dù sao, các ngươi hiểu. Xin chào, ta gọi Tố Băng Băng, là đạo sư năm nay của các ngươi." Bụp bụp bụp. Đám người bên dưới vỗ tay xem như đón chào nàng. Đám nam sinh càng là vỗ tay nhiệt liệt nhất. Dù sao, ở nơi nào nữ nhân đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đều được hoan nghênh. "Đạo sư, ngài bao nhiêu tuổi rồi?" Một tên nam sinh đứng lên hỏi. "Vị bạn học này, không biết rằng tuổi tác của nữ nhân đều là bí mật sao? Ngươi nếu như cả chuyện này cũng không biết, chỉ sợ sau này sẽ không có nữ nhân nào để ý tới ngươi. Cho nên, nhớ kỹ a." Tố Băng Băng rất thân thiện, thậm chí còn trêu chọc nói. "Ha ha ha." Đám người bật cười. "Được rồi, không nói đùa. Các bạn học, các ngươi hẳn là biết mình tại sao lại ở lớp C rồi chứ? Không sai, là do linh lực của các ngươi chỉ là nằm ở mức độ này. Nhưng yên tâm, mỗi năm đều có thể tiến hành tiến cấp. Cuối năm, toàn bộ học viên mới sẽ tiến hành kiểm tra tiến cấp. Dù hiện tại ngươi là lớp A hay là lớp B, chỉ cần điểm không đạt tiêu chuẩn, như vậy ngươi liền sẽ rơi vào lớp C. Trái lại, ngươi nếu như đạt điểm tiêu chuẩn, ngươi sẽ lên lớp B, thậm chí là lớp A cũng không phải không thể. Đương nhiên, hiện tại nói vấn đề này có chút sớm. Bây giờ ta sẽ nói các môn học mà các ngươi phải học trong năm nay. Đầu tiên chính là ma thú bách khoa toàn thư. Tên như ý nghĩa, nó ghi lại toàn bộ những ma thú đã được phát hiện cùng nhận biết. Tuy nhiên cũng có một số ma thú không có nằm trong danh sách, nhưng gần như 99 ma thú đều đã ở bên trong, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng về kiến thức của mình học được. Dừng lại một chút, Tố Băng Băng nói tiếp. Thứ hai chính là yêu tộc bách khoa. Mọi người đều biết, nhân loại là thuộc về quần thế yếu thế, ma thú hoành hành, yêu tộc hưng thịnh. Yêu tộc gần như làm chủ toàn bộ thiên linh đại lục. Nhưng là nhân loại chúng ta cũng không phải rất nhỏ yếu. Tối thiểu nhất nếu như liều mạng, chúng ta cũng có thể khiến cho yêu tộc trả giá đắt, thậm chí là đồng quy vu tận. Chính vì thế, nhờ có các bậc tiền bối, chúng ta cùng yêu tộc đã ký kết hòa bình khế ước để ức chế lẫn nhau. Mà qua nhiều năm, nhân loại cùng yêu tộc mặc dù còn nhiều khúc mắc, nhưng có thể nói xem như miễn cưỡng chung sống hòa bình. Mà tránh cho giữa hai chủng tộc đại chiến, môn học này là bắt buộc. Bên trong ghi lại từng đặc điểm nhận biết cùng những điều cấm kỵ của yêu tộc. Tố Băng Băng giảng giải: "Đạo sư, vị bạn học này muốn hỏi gì sao? Trước tiên giới thiệu bản thân đi." "Đạo sư, ta gọi là Hứa Nhất Minh, ta nghe nói yêu tộc đều là nửa người nửa thú đúng không?" Vị nam sinh kia hỏi. "Đúng thế, nhưng cũng không phải đúng hoàn toàn. Yêu tộc tùy vào từng chủng tộc cùng yêu thích của mỗi cá nhân, hóa hình sẽ không cố định. Giống như xà tộc, phía sau sẽ có cái đôi rắn dài, hoặc như miêu tộc, sẽ có một đôi thai mèo trên đầu. Đó cũng chỉ là những điểm cơ bản nhất. Cụ thể thì cần các ngươi tự tìm hiểu thêm. Thứ ba chính là địa vực, hay nói cách khác là vị trí phân bố của từng chủng tộc trên Tiên Linh Đại Lục. Cái này trên mạng các ngươi có thể tra được, nhưng là chỉ có tại học viện, các ngươi mới có thể biết thêm càng nhiều. Giống như một loại ma thú nào đó sống trong điều kiện nào. Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, chính là võ học. Võ học, hay nói là công pháp cùng võ kỹ, tâm đắc các loại. Đây là thứ cơ bản nhất để tồn tại. Những thứ trên chỉ dùng làm cơ sở cho các ngươi sau này hành tẩu thiên hạ, mà võ học là thứ căn bản khiến các ngươi có thể sinh tồn." Lạc Cảnh Thiên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, tổng cộng 4 môn học, mỗi môn học đều rất trọng yếu. Nhưng đối với hắn, hẳn là 3 môn đầu là quan trọng nhất, môn cuối cùng có cũng được, không có cũng chẳng sao. "Được rồi, đây là những thứ cơ bản các ngươi cần biết rõ. Hôm nay chủ yếu là nói cho các ngươi những thứ này. Sách giáo khoa sẽ phát vào ngày mai. Thời gian còn lại chúng ta sẽ vào phần hỏi đáp. Có ai có câu hỏi nào không?" "Bất kỳ câu hỏi nào đều có thể." Tố Băng Băng nói. "Đạo sư, ngài có bạn trai chưa?" Một tên học viên đứng dậy hỏi. "Đúng vậy a đạo sư, có bạn trai chưa?" Đám nam sinh bắt đầu ồn ào. "Ha ha, ta biết các ngươi có ý gì. Dù sao ai cũng trải qua thời kỳ này, ta có thể hiểu được. Nhưng là, nên đặt câu hỏi vào những điều khác mà không phải liên quan tới vấn đề cá nhân của ta. Có thể chứ?" Tố Băng Băng cười nói. "Có thể." Đám người đồng thanh. "Vậy tốt, giờ có ai có câu hỏi nào sao?" "Vị bạn học này." Tố Băng Băng chỉ một tên nữ sinh. "Đạo sư, ta gọi Hứa Như Tâm, ta muốn hỏi là làm thế nào để tăng lên tốc độ tu luyện. Vấn đề này hỏi rất hay. Các ngươi đều biết, tu luyện cần hấp thu nguyên khí trong trời đất chuyển hóa thành linh lực. Nhưng là, khó khăn nhất chính là chuyển hóa. Câu hỏi ở đây là, nguyên khí là gì?" "Nguyên khí, đó là một loại năng lượng vô hình, không thể cầm nắm cũng như nhìn thấy. Nhưng là, khi chuyển hóa nguyên khí thành linh lực, nó sẽ hình thành màu sắc, khi phóng thích linh lực ra ngoài chúng ta có thể quan sát được." "Tại sao lại như thế?" "Bởi vì nguyên khí là khởi nguyên của sự sống. Nguyên khí có thể chuyển hóa thành mọi loại trạng thái. Cho nên, nguyên khí ở dạng bình thường là trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai chính là nguyên tố. Mà linh lực, chính là trạng thái mở đầu của nguyên tố. Cho nên linh lực mới có màu sắc." Quay lại câu hỏi, làm sao có thể tu luyện nhanh hơn? Cái này tùy vào từng người mà tốc độ tu luyện khác nhau. Hay nói cách khác là tùy thuộc vào sự hòa hợp của thân thể với ngũ hành. Nhưng là, ở mức độ luyện linh cảnh, cái này còn không có hiện ra rõ ràng, bởi vì khi đó linh lực còn ở một trạng thái rất thấp, chưa có chuyển hóa thành nguyên tố. Cho nên, không phải là, làm thế nào để tu luyện nhanh hơn? Mà là, làm thế nào để biết được độ tương thích của bản thân cùng nguyên tố? Vấn đề này cần chính cách ngươi đi tìm hiểu, không ai có thể giúp ngươi, cũng không ai có thể nói cho ngươi biết. Chỉ khi bước vào khai linh cảnh ngươi mới có thể hiểu được vấn đề này." Tố Băng Băng nói. Lạc Cảnh Tiên nghe thế khẽ lắc đầu, cảm giác nàng đây là đang qua loa bọn họ, cũng không có thật tình trả lời. Chương 19, con gà có trước hay quả trứng có trước? Chương 19, con gà có trước hay quả trứng có trước? Nếu thật là thế, làm sao nhân loại có thể duy trì đến ngày nay? Phải biết, nhân loại là chủng tộc điên rồ nhất, bất kỳ thứ gì không hiểu họ cũng sẽ đi tìm hiểu. Làm sao có thể để cho bước đầu tu luyện như thế mơ hồ cho được? Họ chắc chắn sẽ đi nghiên cứu, mà không phải như Tố Băng Băng nói như vậy. Đây thuần túy chính là đang gặp người, nói có vẻ rất thâm ảo, nhưng cùng đánh giám không khác nhau chút nào. "Đạo sư, ngài có thể nói rõ hơn một chút được không?" "Tại sao lại không biết được?" Một tên nam sinh đứng lên hỏi. Hiển nhiên, Lạc Cảnh Thiên không phải là người thông minh duy nhất trong phòng, cũng không phải ai cũng là kẻ ngu. "Tại sao lại không biết được?" "Ta nói ra, ngươi khả năng cũng nghe không hiểu. Bởi vì cái này liên quan tới rất nhiều thứ trong quá trình học. Cũng không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết, mà là các ngươi hiện tại còn chưa cần thiết phải biết. Nó đối với các ngươi không có lợi, thậm chí là có hại. Ngươi cho rằng linh lực của các ngươi tại sao lại có thể sử dụng máy móc đo ra được? Nguyên lý của nó là gì? Nó hoạt động theo cách nào? Một khi hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, các ngươi hoàn toàn có thể đem thay đổi nó, mà như thế sẽ khiến nó trở nên vô dụng. Cũng giống như thế, nếu như ta nói ra điều kia, các ngươi sẽ cố gắng đi thay đổi. Ví dụ như thân thể ngươi hợp với hỏa nguyên tố, nhưng ngươi lại muốn chuyển thành thủy nguyên tố. Nó không gây hại, nhưng là sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của ngươi chậm lại vô số lần. Các bậc tiền bối cũng không phải chưa từng thí nghiệm qua. Cho nên, hiện tại hiểu rồi chứ? Tố Băng Băng nghiêm túc nói. Cảm ơn đạo sư, ta đã hiểu. Tên nam sinh kia ngượng ngùng ngồi xuống. Được rồi, có người nào còn câu hỏi nào khác không? Bất kỳ câu hỏi nào đều được. Tố Băng Băng nói. Đám người bắt đầu đồng loạt đưa ra câu hỏi, Tố Băng Băng cũng trả lời toàn bộ. Thời gian dần trôi qua, Lạc Cảnh Thiên có chút buồn chán liền nằm xuống bàn. Dù sao hắn nghe hay không cũng không có gì dùng, hắn tu luyện theo một hệ thống hoàn toàn khác, nghe những thứ này chẳng khác nào nghe thiên thư, chỉ làm hắn buồn ngủ hơn mà thôi. Vị bạn học này, ngươi từ đầu tới giờ giống như không hỏi một câu nào. Các bạn học khác đều đã hỏi qua, cũng chỉ có mình ngươi là nằm bất động nãy giờ. Khó nói tiết học này đối với ngươi rất nhàm chán sao? Tố Băng Băng đột nhiên đi tới bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, vỗ vai hắn hỏi. Đám người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn qua.
Ừm.
Ngài hỏi ta? Lạc Cảnh Thiên ngạc nhiên nói. Vừa rồi quá nhàm chán làm hắn buồn ngủ không thôi, cho nên liền nằm trên bàn chợp mắt một chút. Không nghĩ tới nàng lại gọi hắn.
Đúng vậy.
Tiết học có phải quá nhàm chán mới khiến ngươi ngủ gật? Tố Băng Băng hỏi.
Vậy cũng không phải, chỉ là họ đều hỏi tới những vấn đề tu luyện hoặc cùng tu luyện có liên quan với nhau. Ta cảm thấy có chút nhàm chán, nhịn không được liền ngủ mất.
Lạc Cảnh Thiên ngay thẳng nói. Đám người nghe thế trừng lớn con mắt, giống như nhìn một người ngoài hành tinh như thế. Ông trời, ai trên đời này có loại người này sao? Đối với tu luyện có thể trợ giúp, hắn vậy mà không nghe, trái lại còn thấy buồn ngủ. Khó trách suốt 5 tháng đều chỉ là 29 điểm linh lực. Cái này cũng quá mẹ nó lười đi. Tố Băng Băng cũng không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại nói như thế. Tuy nhiên không phải lần đầu dạy học, nhưng đây là lần đầu nàng thấy một người như thế.
Vậy, ngươi có muốn hỏi gì sao?
Tố Băng Băng thăm dò.
Bất kỳ câu nào đều được.
Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Đúng vậy, chỉ cần không phải vấn đề cá nhân, bất kỳ câu hỏi nào đều được.
Lạc Cảnh Thiên nghe được Tố Băng Băng trả lời, hắn khỏe miệng nết lên một nụ cười cổ quái. Sau đó nói.
Đạo sư, vậy ta muốn biết, con gà có trước hay quả trứng có trước?
Đáng người.
Tố Băng Băng.
Thân mẹ nó, con gà có trước hay quả trứng có trước?
Cái này là cái quỷ gì câu hỏi?
Ai trả lời nổi?
Cái này.
Tố Băng Băng không biết nên nói thế nào.
Nàng có 3 năm dạy học, nhưng là đây là lần đầu nàng nghe thấy cái câu hỏi cổ quái như thế.
Đạo sư ngài không biết sao?
Lạc Cảnh Thiên vẻ mặt ngạc nhiên nói.
Nhưng là trong lòng hắn lại cười như hoa.
Chơi thật vui, ta không biết.
Tố Băng Băng ấp úng nói.
Nhìn thấy vẻ mặt ngóng trông, sau đó lại chuyển sang ủ rũ của Lạc Cảnh Thiên.
Nàng cảm thấy mình làm đạo sư thật quá thất bại. Ngay cả một câu hỏi của học sinh cũng trả lời không được.
Vậy ta có thể hỏi câu hỏi khác sao?
Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Có thể.
Vậy, quả cam được đặt tên theo màu cam, hay màu cam được đặt tên theo quả cam vốn có màu da cam?
Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Tĩnh.
Cả lớp yên tĩnh đến đáng sợ.
Ai nấy cũng trừng lớn con mắt, há hốc mồm nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên.
Cái tên này, trong đầu rốt cuộc chứa đựng cái gì?
Lại toàn hỏi ra những câu hỏi kỳ hoa như thế.
Ta không biết.
Tố Băng Băng âm thanh nhỏ xíu vang lên.
Như vậy à?
Lạc Cảnh Thiên kéo dài âm thanh càng làm cho Tố Băng Băng xấu hổ hơn.
Đám người xung quanh cũng không biết nói gì cho phải.
Vấn đề của hắn, trên đời này, 99,99 người lẫn yêu tộc đều không biết đi.
Hắn vậy mà can đảm lấy ra hỏi đạo sư.
Không phải là làm khó dễ người ta sao?
Người ta nhưng là đại mỹ nữ Á huynh đệ.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tố Băng Băng tâm thần bất định, nàng cũng không lại dám đi kêu Lạc Cảnh Thiên đặt câu hỏi.
Cũng lại sẽ không đi quản hắn có ngủ hay không.
Ai biết hắn sẽ đi hỏi cái gì?
Ca, ngươi hôm nay thế nào?
Nghe nói lớp A có người đi tìm ngươi phiền phức, không sao chứ?
Sau khi hết giờ học, Lạc Cảnh Điểm liền lập tức chạy đi tìm Lạc Cảnh Thiên.
Nàng cũng nghe nói qua vài tên học viên lớp A chạy tới lớp C tìm Lạc Cảnh Thiên.
Chỉ là khi đó nàng cũng không có tới nên không biết rõ chuyện gì xảy ra.
Không có gì, yên tâm đi.
Lạc Cảnh Thiên cười nói.
Vậy A ca, giờ chúng ta đi ăn đi.
Lạc Cảnh Điểm nói.
Tốt, vậy chúng ta.
Tốt tốt tốt.
Ngay tại lúc này, tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.
Lạc Cảnh Thiên lấy ra xem, là một số lạ.
Hắn cau mày suy nghĩ một chút, đoán không ra được là ai liền nghe máy.
Người nào?
Cảnh Thiên ca, làm sao lại tỏ ra xa lạ như thế nha?
Bên kia chuyển tới giọng nói dễ nghe, Lạc Cảnh Thiên gương mặt đều đen lại.
Người này còn có thể là ai ngoài Sở Như Mộng đây?
Chuyện gì?
Hắn không kiên nhẫn hỏi.
Muốn mời ngươi ăn cơm, thế nào?
Hiện tại có thời gian sao?
Sở Như Mộng nói.
Sẽ không phải là Hồng Môn Yến đi.
Ha ha, Lạc thiếu nói đùa.
Ta nhưng không có tâm tư đó.
Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
Lạc Cảnh Thiên giọng nói trở lên âm trầm.
Hắn hiện tại rất là không vui, đặc biệt là nghe thấy giọng nói của người này, hắn cả người liền không thoải mái.
Khó nói, Lạc thiếu là sợ sao?
Ngay cả một bữa cơm cũng không dám ăn.
Sở Như Mộng cười nói,
ta là sợ bị ngươi buồn nôn chết.
Có dám mau thả.
Điện thoại nói chuyện không tiện,
có một số việc cần gặp mặt mới có thể nói.
Ngươi đến cũng được, không đến cũng được.
Ta tại Thiên Nguyệt lâu chờ ngươi nửa giờ.
Nửa giờ, ngươi không tới ta xem như ngươi từ chối.
Sở Như Mộng nói,
ngươi là đang uy hiếp ta.
Lạc Cảnh Thiên nhướng mày đáp,
ngươi nghĩ nhiều.
Cứ như vậy đi.
Dứt lời, Sở Như Mộng liền tắt máy.
Lạc Cảnh Thiên nhíu chặt lông mày nhìn điện thoại.
Hắn cảm thấy Sở Như Mộng cũng không cần thiết phải uy hiếp hắn, nàng ta cũng không có cái năng lực đó.
Ca, thế nào?
Người nào gọi?
Lạc Cảnh Điểm khó hiểu hỏi.
Sở Như Mộng.
Lạc Cảnh Thiên đáp.
Á nè nè, ca ngươi sẽ không phải là cùng hắn thật có quan hệ gì đi.
Làm sao lại có chuyện đó?
Đừng nghĩ linh tinh.
Vậy hắn gọi cho ngươi có mục đích gì?
Không biết, chỉ là hắn hẹn ta tại Thiên Nguyệt lâu.
Giống như có chuyện gì muốn nói.
Lạc Cảnh Thiên lắc đầu đáp.
Ca.
Hắn sẽ không phải giả gái giả đến nghiện đi.
Hẹn ngươi ra muốn bày tỏ.
Lạc Cảnh Điểm quái dị nói.
Ngươi trong đầu có thể suy nghĩ những việc đứng đắn một chút sao?
Toàn nghĩ những thứ không đâu.
Lạc Cảnh Thiên trừng mắt nói.
Chương 20, ta muốn cùng ngươi hợp tác chương 20, ta muốn cùng ngươi hợp tác Thiên Nguyệt lâu.
Vốn dĩ Lạc Cảnh Thiên không muốn tới, nhưng là Lạc Cảnh Điểm nhất thiết kéo hắn đi.
Không có cách, hắn đành đi tới.
Ngay khi đi tới bên ngoài thì đã có người đứng chờ hắn.
Lạc Yếu, Sở tiểu thư đợi ngài đã lâu.
Mời theo ta.
Lạc Cảnh Thiên nhíu nhíu lông mày, sau đó mang theo Lạc Cảnh Điểm đi theo hắn vào trong.
Vào trong phòng liền thấy Sở Như Mộng ngồi đó.
Thấy hắn đi vào, Sở Như Mộng nhìn qua, nhìn thấy Lạc Cảnh Điểm,
nàng hơi chút bất ngờ, cười nói: "Lạc thiếu, Lạc tiểu thư, mời ngồi."
"Nói đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì?"
Lạc Cảnh Tiên kéo Lạc Cảnh Điểm đi tới ngồi xuống sau đó hỏi.
"Trước không đợi, gọi món ăn trước rồi nói."
Sở Như Mộng cười nói.
Một lát sau, phục vụ liền bưng lên thức ăn. Trên bàn tràn ngập đồ ăn, có trên 10 món. Lạc Cảnh Tiên cũng không động đũa, ngược lại là Lạc Cảnh Điểm, nàng lập tức cầm đũa lên gắp thức ăn nhét vào miệng. Sở Như Mộng cũng không có ăn, mà nhìn lấy Lạc Cảnh Tiên không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng cầm lên một chai rượu, cầm ly lên rót một ly đưa cho Lạc Cảnh Tiên, lại rót cho mình một ly.
"Lạc thiếu, trước không nói cái khác, ly rượu này ta muốn kính Lạc thiếu, cảm ơn ngươi buổi sáng giúp ta cản lại đám người phiền phức kia."
Sở Như Mộng nâng ly lên cười nói:
"Có thể dùng giọng nói bình thường sao? Tuy nhiên ngươi bề ngoài rất đẹp mắt, nhưng mà dù gì cũng là nam nhân, ta nghe rất khó chịu."
Lạc Cảnh Tiên chán ghét nói:
"Đây là ta giọng nói chân thật, không phải giả."
Sở Như Mộng không tức giận, vẫn cười nói:
"Có lẽ nàng đã sớm quen thuộc người khác nói như thế rồi."
"Á nè nè,
ngươi thật là nam sao?"
Lạc Cảnh Điểm bên cạnh trừng lớn con mắt hỏi.
"Khó nói, ta nói ngươi không tin."
Lạc Cảnh Tiên bất đắc dĩ hỏi:
"Ca, ngươi cảm thấy lời này đổi là người khác sẽ tin được sao?
Dù bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy người như này cũng sẽ không nghĩ là nam có được hay không?"
Lạc Cảnh Điểm nói:
"Ha ha, Sở tiểu thư, ta thật là nam, chẳng qua vì một số lý do nên mới phải giả nữ thôi."
Sở Như Mộng nói:
"Nữ trang đại lão nha, ta cũng không phải không thấy qua. Chẳng qua là giả nữ nhiều năm như vậy, Sở tiểu thư, ngươi không phải là biến thái chứ?"
Lạc Cảnh Điểm ngây thơ nói.
Sở Như Mộng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Dù nàng giáo dưỡng có tốt hơn nữa, nghe được câu này cũng nhịn không được muốn mắng người. Mà thực tế, Lạc Cảnh Điểm là cố ý nói như vậy. Nàng có chút ghen ghét, vì cái gì mình bản thân là nữ lại không bằng một tên nam nhân.
Đáng ghét.
Lạc tiểu thư nói đùa.
Ta cũng không phải như thế, chỉ là có nỗi khổ tâm mà thôi.
Sở Như Mộng lắc đầu nói.
Vậy ra buổi sáng ngươi thật là hướng về ca ca ta cầu cứu sao?
Lạc Cảnh Điểm hỏi.
Lạc Cảnh Thiên.
Hắn có chút im lặng.
Ra là mội mội hắn hoàn toàn không tin lời hắn nói, a ra môn bất hạnh a, đúng thế.
Tuy nhiên bề ngoài ta là nữ trang, nhưng là ta dù sao cũng là nam nhân. Bị người khác soi mói cũng có chút khó chịu. May mắn rằng có Lạc thiếu hỗ trợ, ta sau này cuộc sống trong học viện sẽ thoải mái hơn không ít.
Sở Như Mộng đáp.
Ngay khi Lạc Cảnh Điểm cùng Lạc Cảnh Thiên tiến vào, nàng cũng biết được bí mật của mình bị Lạc Cảnh Điểm biết tới. Nàng cũng không có tức giận, bởi vì điều tra qua Lạc Cảnh Thiên, cho nên cũng đoán được phần nào.
Ta còn thật hiếu kỳ, không biết người nam trang thì hình dáng sẽ như thế nào.
Lạc Cảnh Điểm nói.
Khó mà làm được.
Sở Như Mộng lập tức lắc đầu nói.
Nói đùa.
Nàng cũng không muốn bị người khác nhìn thấy.
Nếu để lộ ra, nàng chỉ còn cách chạy trốn.
Ngươi sẽ không phải thật là nữ đi.
Cố ý nói mình là nữ trang đại lao để tiếp cận ca ca ta.
Lạc Cảnh Điểm nghi ngờ hỏi.
Ta cố ý ngươi cái quỷ.
Ta hiếm có hắn.
Nữ cười.
Điềm Điềm, đừng nói bậy bạn.
Thức ăn cũng chặn không nổi miệng ngươi.
Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói.
Hắn nhưng là vận dụng chân giàu chi nhãn mới phát hiện Sở Như Mộng là nam.
Làm sao có thể sai được?
Nàng lúc nào cũng như thế.
Sở Như Mộng nhìn qua Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Không có cách.
Nàng chính là như vậy.
Lạc Cảnh Thiên nhún vai đáp.
Ngươi sống được cũng không dễ dàng gì.
Sở Như Mộng đồng tình nói.
Dù sao cũng là mệnh.
Có cách nào khác đâu.
Lạc Cảnh Thiên thở dài đáp.
Ai bảo hắn là muội không đây?
Các ngươi đang nói cái gì?
Ta thế nào?
Lạc Cảnh Điểm tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng biết là đang nói mình.
Nàng liên xù lông lên hỏi.
Ăn của ngươi đi.
Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói.
Thấy Lạc Cảnh Thiên giọng nói đầy nghiêm túc, Lạc Cảnh Điểm nhíu môi im lặng tiếp tục ăn.
Nói đi, ngươi tìm ta mục đích là cái gì?
Lạc Cảnh Thiên quay qua nhìn Sở Như Mộng lạnh nhạt nói.
Nàng ở đây thật được chứ?
Sở Như Mộng nói xong liếc qua Lạc Cảnh Điểm.
Không cần lo lắng, nàng nghe không được chúng ta nói chuyện.
Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp.
Sở Như Mộng nhướng mày, nhìn qua Lạc Cảnh Điểm, phát hiện nàng bên tai cùng ánh mắt xuất hiện một chút kỳ quái dấu ấn. Lại nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, nàng lúc này cũng biết được là Lạc Cảnh Thiên động tay chân.
Ta muốn cùng ngươi hợp tác.
Sở Như Mộng nói.
Hợp tác?
Ta cũng không cảm thấy ta có thể cùng ngươi hợp tác cái gì.
Chưa nói tới, ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình đây.
Lạc Cảnh Thiên lắc đầu đáp.
Ngươi nói đúng, ta lại đang thiếu ngươi.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng sự hợp tác giữa hai chúng ta.
Sở Như Mộng nói.
Nàng biết rõ buổi sáng tất cả những biểu hiện của nàng đều là đang nói cho người khác biết rõ, nàng thích Lạc Cảnh Thiên.
Muốn theo đuổi nàng, trước tìm Lạc Cảnh Thiên đi.
Mà Lạc Cảnh Thiên cũng ngầm đồng ý điều đó.
Nhưng là cũng chỉ là vì, nhân tình của Sở Như Mộng làm hắn hứng thú, một người như thế, có thể nhẫn nhịn chịu đựng nữ trang nhiều năm như vậy, không phải là người đơn giản là gì. Nói không chừng một ngày nào đó hắn cần vận dụng nó. Nhưng là, hắn cảm thấy, mình cũng không có cái gì có thể cùng Sở Như Mộng hợp tác. Chưa nói tới việc hắn cũng không có cái gì, ngay cả trong gia tộc, trước khi đến 16 tuổi, hắn là không có cách nào tham gia vào công việc quản lý của gia tộc, hắn cũng không có cái hứng thú đó. Cho nên đối với việc Sở Như Mộng tìm hắn hợp tác, hắn không có chút nào hứng thú cả.
Đừng vội từ chối.
Chờ ta nói hết, có thể chứ?
Sở Như Mộng nói.
Nói đi, nhưng chỉ có một lần cơ hội thuyết phục ta.
Tốt.
Lạc thiếu cũng biết, việc thuần phục ma thú làm thú cưới là việc rất khó khăn, đúng không?
Ngươi muốn nói cái gì?
Ta ý là, ta có cách có thể thuần phục ma thú.
Hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ mất 2 tháng liền có thể tạo ra một con ma thú cấp 2 hoàn toàn nghe lời.
Sở Như Mộng nói.
Lạc Cảnh Tiên mở ra.
Có chút giật mình nhìn về phía Sở Như Mộng.
Ma thú chia làm 6 cấp, mỗi cấp lại chia thành hạng, trung, cao 8 cấp. cấp 1 ma thú thì tương đương với luyện linh cảnh, mà cấp 2 ma thú chính là bằng với khai linh cảnh. Gần Tâm Nguyệt Thành có một nơi gọi là Ma Thú Sơn Mạch. Nơi này nghe nói có tồn tại cấp 3 đỉnh phong ma thú, nhưng đó cũng chỉ là nghe đồn, dù sao, cấp 3 ma thú đã tương đương với trong truyền thuyết ngự linh cảnh rồi. Càng bên trên hắn cũng không biết được, gặp được cũng sống không được. Mà nghe nói, huấn luyện ma thú tốn hao rất lớn tiền tài cùng thời gian. Chính Lạc gia cũng chỉ nắm giữ 2 con ma thú, hơn nữa cũng chỉ là ma thú cấp 1, yếu nhất loại kia. Hơn nữa, Lạc gia tốn trên 3 năm cùng gần như hao hết một nửa tài sản mới có thể huấn luyện được 2 con ma thú. Vậy mà hiện tại Sở Như Mộc lại nói có thể huấn luyện được cấp 2 ma thú chỉ tốn 2 tháng. Ngươi xác thực biết mình đang nói cái gì sao? Ha ha, Lạc thiếu. Tuy nhiên ta biết nghe có vẻ khó tin, nhưng là, Tâm Nguyệt Thành lại có bao lớn? Bên trên Tâm Nguyệt Thành lại là cái gì? Lạc thiếu là chưa đi ra Tâm Nguyệt Thành nên không biết thế giới này lớn thế nào. Nói một câu khó nghe, Lạc gia tại Tâm Nguyệt Thành có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc. Nhưng đặt ở chỗ khác, bất quá cũng chỉ là người bình thường, càng đừng nói tới những gia tộc lớn kia. Mà những người đó nắm giữ những thứ Lạc thiếu không bao giờ tưởng tượng được. Sở Như Mộc nói. Chương 21, Thượng Cổ Tôn Giả xuất hiện. Chương 21, Thượng Cổ Tôn Giả xuất hiện. Ngươi gọi ta tới là để ta nhìn ngươi khoác lác. Tỏ vẻ mình hiểu biết rất rộng. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Hắn cũng không phải không tin lời Sở Như Mộc nói, chẳng qua hắn không thích nhìn nàng tình tướng như thế. Có lẽ những việc đó hắn là không biết, nhưng nếu thật nói về những thứ người khác không biết, hắn nếu nói ra, đảm bảo Sở Như Mộc sẽ biết cái gì mới gọi là hiểu biết. Lạc thiếu không tin. Không phải không tin, chẳng qua là không tin tưởng ngươi có thể làm được. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu đáp. Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Đem ma thú được thuần phục tới trước mặt ngươi. Sở Như Mộng trầm ngâm một chút rồi đáp, "Ta không cần ngươi chứng minh, ngươi nói đúng cũng được, sai cũng thế. Đối với ta mà nói không trọng yếu, quan trọng là ngươi còn chưa đủ trình độ để ta tin tưởng, càng đừng nói tới hợp tác. Cho nên, vẫn là dừng ở đây đi." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói, "Xem ra là ta quá nóng nội." Sở Như Mộng ánh mắt lóe lên, sau đó thở dài nói, "Lạc Cảnh Thiên cười cười, bàn tay nâng lên nhẹ búng một cái, bên cạnh Lạc Cảnh Điểm liền bay qua hỏi, "Ca, ngươi làm cái gì? Đang yên đang lành làm cái gì búng tay a?" Sở Như Mộng mở ra, ánh mắt thật sâu rung động. Bởi vì nàng có thể thấy được, vừa rồi hành động của Lạc Cảnh Thiên khiến cho ấn ký trên mắt cũng lỗ thai của Sở Như Mộng nháy mắt liền biến mà. Sau đó Sở Như Mộng liền trở lại bình thường. Cho chuyện một lúc, Lạc Cảnh Thiên liền mang theo Lạc Cảnh Điểm rời đi. "Tiểu thư, người này đã không chịu hợp tác, lại biết bí mật của người, có cần ta?" Một người áo đen xuất hiện phía sau Sở Như Mộng nhẹ giọng hỏi. "Không cần. Người này rất nguy hiểm. Chưa biết rõ thủ đoạn của hắn, tốt nhất không nên động thủ. Hơn nữa, hắn còn có tác dụng, chưa đến lúc trở mặt thành thủ thì không nên động hắn. Lạc gia cũng không phải dễ đối phó." Sở Như Mộc lắc đầu nói, trong lòng lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Nàng không biết Lạc Cảnh Điểm có phải rơi vào ảo cảnh hay không, nhưng là có thể trong nháy mắt ấy nhiễu một người ánh mắt cùng tính lực, tuyệt đối không đơn giản. Thủ đoạn như thế nàng chưa từng nghe qua, càng đừng nói tận mắt chứng kiến. Càng lúc nàng càng cảm thấy Lạc Cảnh Thiên thần bí. Suy nghĩ một chút, nàng liền nở nụ cười, chuẩn bị kế hoạch đi. "Nhưng mà tiểu thư, hành động của chúng ta lộ ra tiếng gió, hiện tại Sở gia không tiện hành động, tư nguyên chỉ sợ không đủ để." "Không quan trọng, cứ bước vào kế hoạch mà làm. Chuyện tiền bạc, ta tự có cách. Về phần Sở gia, trước không cần kéo vào. Hơn nữa, đừng quên ta còn đang tại trong học viện, dù bị phát hiện, chúng cũng không dám hành động nông nổi. Dù sao, vị kia cũng không phải người hiền lành, dám động thủ trên đầu thái thuế, chúng cũng không có kết quả tốt." Sở Như Mộng cười lạnh đáp. "Vâng, ta lập tức đi làm." Người áo đen biến mất tại chỗ. Sở Như Mộng nhìn về phía hướng Lạc Cảnh Thiên rời đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một ngày bình thường trôi qua. Đêm xuống, Lạc Cảnh Thiên lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Từ trong chiếc nhẫn của hắn bắn ra từng đạo năng lượng thuần khiết, Lạc Cảnh Thiên vận dụng tinh thần lực đi cảm ứng, sau đó khống chế đem chúng hấp thu vào trong cơ thể. Ma lực trong cơ thể từ từ tăng lên. Hắn cũng bắt đầu nếm thử đem năng lượng cường hóa cơ thể. Trước kia một mực đắn đo, nhưng hiện tại hắn muốn thử một chút, xem có thể làm được hay không. Ma lực càng lớn, hắn càng cảm nhận được sự yếu ớt của thân thể. Hắn cũng không phải thượng cổ tôn giả, tùy tiện một cái pháp chú liền có thể đem một thế giới phá hủy. Trừ khi lên bọn tới cấp độ càng cao hơn, nếu không với tình trạng lúc này, hắn ngay cả khả năng tự vệ cũng không có. Pháp sư thân thể so với võ giả quá mức yếu ớt. Yếu ớt tới mức nào? Có thể sánh với trời và đất. Khoảnh cách chính là xa như thế. Hắn không thể tu luyện để trở thành võ giả, nên không cách nào đi cường hóa thân thể. Võ giả cấp độ càng cao, thân thể càng mạnh, nhưng hắn thì không. Cũng chính vì thế, trước kia hắn mới đi luyện tập nhiều loại võ kỹ, dù đánh không lại ít ra còn có thể chạy. Không giống như hiện tại, vận động một lúc liền cảm thấy mệt muốn chết. Thật hâm mộ đám võ giả kia, cả ngày nhảy nhót tưng bừng, một chút xíu mệt mỏi cũng không có. Đem năng lượng từ từ dẫn vào cơ thể, hắn bắt đầu cường hóa từ xương cốt. Chỉ có một khung xương mạnh mẽ mới có thể gánh chịu cơ thể mạnh mẽ. Chỉ là, khi năng lượng chịu vào trong xương thủy, hắn có thể cảm nhận được, có một đạo năng lượng vô hình đem năng lượng bức ra ngoài. Không cách nào dung nhập xương cốt. Hắn thử lại vài lần, nhưng chính là không được. Thở dài một hơi, Lạc Cảnh Thiên cảm giác nhân sinh thật không công bằng. Ngươi là đang đi sai đường, pháp sư cũng không phải làm như thế để tăng lên thể chất. Đột nhiên, một giọng nói vang lên làm Lạc Cảnh Thiên giật bắn người lên. Quay qua nhìn, Lạc Cảnh Thiên kinh hỉ kêu lên. "Sư phụ, ngài làm sao tới đây? Người xuất hiện chính là thượng cổ tôn giả. Ta nếu không xuất hiện, có phải ngươi sẽ lại tìm cách hấp thu năng lượng vào cơ thể? Không phải ta đã nói, ngươi là không thể làm theo cách của thế giới này sao?" Thượng cổ tôn giả nghiêm mặt hỏi.
Sư phụ, ta cũng không có cách nào. Tại thế giới này, võ giả thân thể thật sự quá mạnh mẽ. Mà cấp bậc của ta hiện tại không làm gì được họ, trừ khi đạt tới cấp độ đại sư, nhưng là biết đến ngày tháng năm nào cơ chứ. Lạc Cảnh Tiên bất đắc dĩ nói.
Ừm. Cái này là ta sai sót, ta không có tính toán tới việc này.
Được rồi, đừng lại làm việc vô ích, ta muốn mang ngươi đi đặc huấn một thời gian ngắn, để ngươi biết được, cái gì mới là chân chính pháp sư.
Cái sư phụ.
Hiện tại sao?
Lạc Cảnh Tiên bật thốt.
Thế nào?
Ngươi không muốn?
Không phải.
Chỉ là, thời gian là bao lâu?
Nếu như quá dài, ta muốn cùng người nhà nói một tiếng.
Lạc Cảnh Tiên đáp.
Cũng đúng.
Vậy thì tranh thủ thời gian đi, sáng mai ta sẽ tới đón ngươi.
Thượng cổ tôn giả nói xong biết mất tại chỗ.
Lạc Cảnh Tiên có chút im lặng.
Làm sao cảm thấy thượng cổ tôn giả có chút tùy hứng đây?
Khẽ cười khổ, hắn cũng không lại có tâm tư đi ngủ.
Dứt khoát ngồi tu luyện cả đêm.
Hắn hiện tại mới chỉ bước vào trung cấp pháp sư. Muốn để cho ma lực tăng lên tới cao cấp pháp sư, chỉ sợ cũng tốn thời gian hơn 5 năm đi.
Thật đúng là đốt thời gian đâu này.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Phùng Nguyệt chuẩn bị bữa sáng, Lạc Vũ Quân thì ngồi trên ghế xem truyền hình. Nếu không phải sống tại đây 15 năm, biết rõ đây là võ giả thế giới, hắn thật cho rằng nơi này chính là thế giới cũ đây. Khung cảnh này quá quen thuộc rồi, trước kia cha mẹ hắn cũng như thế. Tuy nhiên cũng không có gì đáng tiếc nuối, khi đó hắn sống gần 30 năm, cha mẹ cũng qua đời, đều là chết già, cũng không phải bệnh tật gì. Nhìn thấy hai người, Lạc Cảnh Thiên liền lên tiếng.
Cha, mẹ, ta có chuyện muốn cùng hai người nói một chút.
Ừm.
Tiểu tử thối, ngươi muốn nói cái gì đợi ăn sáng xong rồi nói.
Lạc Vũ Quân lạnh nhạt đáp.
Ngươi à, làm sao luôn như thế đối xử con mình.
Tới, Thiên Nhi, nói cho mẹ biết, ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì nha.
Phùng Nguyệt cười hỏi.
Cha, mẹ, ta muốn tạm thời rời đi một thời gian ngắn, sư phụ ta muốn mang ta đi tu luyện.
Ừm, cái gì?
Lạc Vũ Quân ngừng một tiếng đáp, nhưng sau đó bật thốt lên.
Phùng Nguyệt cũng sững sờ dừng lại công việc trong tay.
Thiên Nhi, ngươi là nói vị thần bí sư phụ kia của ngươi.
Lạc Vũ Quân kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy.
Tối qua người xuất hiện, một lát nữa sẽ tới đưa tay đi.
Lạc Cảnh Thiên bình tĩnh đáp.
Tốt ta, ta cũng muốn gặp một chút vị thần bí sư phụ của ngươi.
Xem hắn có bản lĩnh gì đáng giá ngươi bái làm sư phụ.
Lạc Vũ Quân mạnh miệng nói.
Thực tế ông ta chỉ là đang thể hiện cho Lạc Cảnh Thiên xem mà thôi.
Dù sao trước mặt con mình cũng muốn một chút uy nghiêm của người cha, không phải sao?
Lạc Cảnh Thiên bĩu môi thầm nghĩ, thật đánh lên, một bạn người như ngài cũng đánh không lại.
Phùng Nguyệt cũng rất tò mò về thân phận của sư phụ Lạc Cảnh Thiên.
Chuyện của hắn, Lạc Vũ Quân cũng cùng nàng nói qua.
Trước giờ, hắn chưa từng giấu nàng chuyện gì, ngay cả chuyện này cũng thế.
Cho nên Phùng Nguyệt cũng không quá lo lắng cho Lạc Cảnh Thiên.
Tuy nhiên chỉ là hơi khó chịu khi Lạc Cảnh Thiên không chịu nói ra sớm một chút để nàng không cần lo lắng.
Chương 22, nàng không sợ đen ra sao?
Chương 22, nàng không sợ đen ra sao?
Thiên Nhi, lên gọi Điểm Điểm xuống đi.
Phùng Nguyệt nói.
Mẹ, ngài cũng không phải không biết.
Điểm Điểm nàng thích ngủ nướng a, ta cũng không muốn bị nàng đánh.
Lạc Cảnh Thiên nói.
Nha, khó nói ngươi muốn thấy mẹ bị đánh sao?
Đi mà.
Lên gọi nha.
Phùng Nguyệt nhõng nhẽo nói.
Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng co giật, Lạc Vũ Quân thì thở dài.
Thật sự là.
Đường đường Lạc gia phu nhân, lại như thế tính trẻ con.
Để người ngoài biết chỉ sẽ hai cho con dứt khoát tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Ngay tại lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện.
Ai?
Lạc Vũ Quân quát lên,
ánh mắt trở lên ác liệt.
Hắn trong lòng dậy sóng.
Người này tiếp cận gần như thế, hắn vậy mà không chút phát hiện.
Đáng sợ.
A sư phụ.
Lạc Cảnh Tiên tốt lên.
A gia ngài là sư phụ của Thiên Nhi.
Lạc Vũ Quân mở ra, sau đó cười nói.
Tuy nhiên không biết thực lực của đối phương như nào, cho dù thấp hắn ông ta cũng muốn biểu hiện ra một mặt hòa ái.
Dù sao đây là sư phụ của con trai hắn, hắn cũng không muốn cho con trai mình xấu hổ.
Chỉ là có chút kỳ quái, làm sao lại mặc áo choàng trùm kín người như thế?
Thượng cổ tôn giả không có đáp lời, nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên nói.
Đi thôi.
A ta biết rồi.
Lạc Cảnh Thiên đáp một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía cha mẹ hắn, ánh mắt mang theo áy náy.
Sư phụ của hắn thật đúng là tính tình có chút kỳ quái đây.
Khoan đã.
Lạc Vũ Quân lớn tiếng kêu.
Nhưng mà thượng cổ tôn giả cũng không quan tâm đến ông ta, phất tay một cái, Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt liền mất đi năng lực hành động.
Sau đó mang theo Lạc Cảnh Thiên rời đi, biến mất tại chỗ.
Trong không khí vang lên giọng nói của thượng cổ tôn giả.
10 ngày sau hắn sẽ trở về.
Soạn.
Lạc Vũ Quân mồ hôi lạnh chảy trên sống lưng.
Vừa rồi hắn có cảm giác đối mặt với một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, giống như một quái vật khổng lồ có sức mạnh khủng bố.
Lại giống như đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh.
Cái cảm giác này làm hắn rất sợ hãi.
Hơn nữa, chỉ phất tay một cái, Lạc Vũ Quân liền bị khóa cứng lại.
Nhúc nhích cũng không được, linh lực trong cơ thể giống như bị đông cứng.
Không có một chút tác dụng.
Người này thật đáng sợ.
May mắn không phải là kẻ thù.
Nếu không,
thở ra một hơi, Lạc Vũ Quân ngồi bệt xuống ghế.
Vũ Quân, ngươi thế nào?
Phùng Nguyệt lo lắng chạy tới.
Vừa rồi nàng cũng có cảm giác đó,
cho nên có thể hiểu được Lạc Vũ Quân vì sao lại thất thố như vậy.
Không sao,
chỉ là người này thật đáng sợ.
May là người đó là sư phụ của Thiên Nhi, nếu không muốn giết chúng ta ngay cả phản kháng cũng không có tư cách.
Lạc Vũ Quân thở phào nói.
Đúng nha.
Hơn nữa, người này cho ta cảm giác rất kỳ quái.
Phùng Nguyệt nói.
Cảm giác gì?
Người này khoác một thân áo choàng.
Trời nóng như vậy, người này không cảm thấy nóng sao?
Nghe giọng nói hẳn là nữ, chẳng lẽ là sợ đen da?
Phùng Nguyệt suy nghĩ nói.
Lạc Vũ Quân,
hiện tại đen da hay không là trọng điểm sao?
ngươi chẳng lẽ không với cái nhiệt độ này, luyện linh cảnh trở lên hoàn toàn sẽ không cảm thấy nóng sao? Ngươi ở đâu ra tự tin nói trời nóng? Ông trời a, ta rốt cuộc lấy một người vợ thế nào? Tâm cũng quá lớn đi. Thượng cổ tôn giả mang Lạc Cảnh Thiên tới một cánh rừng. Xung quanh cây cối vô cùng rậm rạp, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Sư phụ, làm sao ta cảm thấy ngài có chút kỳ quái? Lạc Cảnh Thiên nhìn qua thượng cổ tôn giả hỏi. Đừng suy đoán lung tung. Ta không muốn cùng những người trên thế giới này tiếp xúc, sẽ gây ra những hậu quả sai lệch trong tương lai. Cho nên, không cần thiết, ta sẽ không cùng người thế giới này tiếp xúc. Thượng cổ tôn giả nói. Như vậy à? Được rồi. Hiện tại ta tới dạy cho người tu luyện đi. Mặc dù ngươi có chút sai lầm, nhưng là trình độ kiến thức xem ra cũng không tệ lắm. Đều bước vào trung cấp pháp sư rồi. Ngài thế nào biết rõ? Lạc Cảnh Thiên mở ra. Tuy nhiên nhìn ra cảnh giới của hắn là có thể, nhưng thế nào nhìn ra trình độ tri thức của hắn? Khó nói nàng đang đọc ý thức của hắn. Không có gì khó khăn. Tuy nhiên tri thức là vô hình, nhưng là tri thức của pháp sư lại khác biệt. Nó hữu hình không phải ở chỗ có thể nhìn thấy, mà là từ biểu hiện của ngươi. Nói cái này ngươi cũng không hiểu, trước ta nói về việc tình trạng của ngươi đi. Ngươi sai lầm một điểm. Pháp sư thân thể tuy nhiên yếu, nhưng là không có nghĩa không sánh được với võ giả. Đừng quên, ma lực của ngươi cũng không phải như linh lực. Nó tuy nhiên không thể cường hóa thân thể, nhưng lại có thể khiến cơ thể của ngươi tăng lên rất lớn. Trừ khi ma lực tiêu hao hết, nếu không cơ thể của ngươi so ra cũng không kém võ giả. Thượng cổ tôn giả nói. Không đúng. Sư phụ, càng tu luyện, ta rất rõ ràng cảm nhận được thân thể mạnh lên a. Lạc Cảnh Tiên mở ra. Đó là ngươi sai lầm. Không phải là nhờ tu luyện ngươi mới mạnh lên, mà là do ngươi hấp thụ năng lượng vũ trụ nên mới mạnh lên. Trong vũ trụ cũng không phải có một dạng năng lượng. Sư phụ, theo ngài nói như vậy, vậy ta mỗi ngày đều hấp thu năng lượng, nhưng vì cái gì vừa rồi ta muốn hấp thu năng lượng cường hóa thân thể lại không được? Một cái là chuyển đổi thành ma lực, một cái là thân thể. Quá trình cũng giống nhau, tại sao lại không được? Lạc Cảnh Tiên khó hiểu nói. Ngươi hẳn là biết định luật bảo toàn năng lượng. Thượng cổ tôn giả hỏi. Sư phụ, cái này không phải kiến thức vật lý cấp 2 sao? Lạc Cảnh Thiên có chút ngộng. Vì cái gì lại nói cái này? Bởi vì nó rất tương tự với chuyện ngươi gặp phải. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không mất đi. Nó chuyển đổi thành nhiều trạng thái khác nhau. Nói theo một cách đơn giản, ngươi ăn cơm hàng ngày, sẽ hấp thu đại bộ phận năng lượng trong đồ ăn duy trì cơ thể. Còn lại những thứ phế thải sẽ đẩy ra ngoài. Mà cơ thể con người, cũng giống như một cái vũ trụ. Nó đào thải những thứ không thuộc về mình. Bên trong nhận giới có vô tận năng lượng từ các không gian khác nhau mặc cho ngươi hấp thụ, nhưng là có một số bộ phận năng lượng trái với quy tắc của thế giới này, nó cũng sẽ tự động đem chúng đào thải. Cho nên ngươi hấp thu năng lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, cơ thể của ngươi cũng sẽ không mạnh lên chút nào. Thượng cổ tôn giả nói, quy tắc không phải dùng để phá vỡ sao? Chuyện này đối với ngài hẳn là rất đơn giản đi. Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ nói, dù sao với cấp bậc hiện tại của thượng cổ tôn giả, muốn đem diệt một thế giới thật vô cùng đơn giản. Lúc đó quy tắc còn không sụp đổ. Ha ha, Cảnh Thiên, không thể nói như vậy được. Vũ trụ là một dạng tuần hoàn, nó diễn biến theo cách riêng của nó, mà chúng ta hay gọi đó là quy tắc. Phá hủy quy tắc, đồng nghĩa với việc đem diễn biến bẻ gãy. Hậu quả thật rất khó mà phỏng đoán, hơn nữa, quy tắc luôn là chí cao. Chúng ta mặc dù có thể không nhìn quy tắc, nhưng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của nó. Đây chính là bản nguyên, phải thuận theo nó, chứ không phải là làm trái với nó. Thượng cổ tôn giả lắc đầu nói, lại nhìn xung quanh cánh rừng, khẽ thở dài. Nhìn thế giới này mà xem, phá vỡ quy tắc, cả thế giới liền biến đổi. Thật là một bất hạnh a, đáng tiếc Lạc Cảnh Thiên cũng không biết ý nghĩ của nàng, hắn nhíu mày hỏi, ý ngài là, chúng ta không thể lúc nào cũng khuất phục một dòng sông, đôi lúc chúng ta cần học được thuận theo dòng chảy, mượn sức mạnh của nó theo ý mình. Ý ngài là ta muốn có được sức mạnh, trước tiên phải từ bỏ sức mạnh. Lạc Cảnh Thiên không đốc, hắn hiểu được cần ý bên trong của thượng cổ tôn giả. Đúng, mà cũng không đúng, có thuận tất có nghịch, vật cực tất phản, đạo lý này ngươi hiểu chứ? Chỉ khi ngươi đủ hiểu biết, ngươi mới có thể đi vận dụng nó. Nhưng mà sư phụ, ngài vẫn không nói làm thế nào tăng lên sức mạnh thân thể. Ta thật sự cần biết điều đó. Tương lai nếu như đối đầu với kẻ địch, hắn tốc độ di chuyển siêu thanh, ta ý thức theo kịp nhưng thân thể theo không kịp phải làm thế nào? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ngươi cho rằng pháp sư chúng ta chiến đấu như nào? Mở ra lá chắn phòng hộ toàn thân sau đó chờ kẻ địch chậm lại rồi tấn công sao? Không, đó là chịu chết. Chúng có thể kéo tới lúc chúng ta cạn kiệt ma lực sau đó giết chết ta. Ta nói qua, ngươi đi sai đường. Không phải là việc ngươi hấp thu năng lượng cường hóa thân thể là không đúng, mà là ngươi lại bỏ qua lợi thế của chính mình. Chương 23, cuộc viếng thăm từ địa ngục 1 chương 23. Cuộc biếng thăm từ địa ngục một lợi thế. Đúng thế, chỉ là không biết ngươi có chịu đựng được trước khi tìm ra nó hay không. Thượng cổ tôn giả nở ra nụ cười cổ quái. Có ý gì? Nhớ ký, nơi tận cùng sự sống, ý thức định hình thực tại. Dứt lời, thượng cổ tôn giả liền tiến tới đánh hắn một trường. Lạc Cảnh Tiên trong nháy mắt bay vọt lên trời cao. Hy vọng ngươi sẽ không sụp đổ. Thượng cổ tôn giả lẩm bẩm vài câu, sau đó biến ra một bộ bàn ghế cùng ấm và tách trà, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Lạc Cảnh Tiên từ trên bầu trời rơi xuống, hắn có thể thấy rõ ràng bản thân cũng không có dừng lại, tốc độ rơi xuống vô cùng nhanh. Với cái tốc độ này, chỉ sợ rơi xuống đất xong liền không toàn thây đi. Hoàng hồn, Lạc Cảnh Tiên lập tức vận dụng khinh thân thuật, nhưng là không dùng được. A, Lạc Cảnh Tiên sợ hãi hét lớn, cái này là cái quỷ gì? Phải chết, phải chết. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này của Lạc Cảnh Tiên. Hắn kiếp trước chính là chết như này a, từ trên cao rơi xuống, nhưng mà cũng không có tốc độ nhanh như này. cái này mẹ nó cũng có trên 500 km đi. Hắn mắt đều mở không ra, trước mặt chỉ thấy từng cơn gió xẹt qua làm hắn nhịn không được chảy nước mắt. Cũng không phải hắn sợ hãi mới khóc, đây đơn thuần thì chỉ do mắt bị gió thổi đau làm ra thôi. Ầm, chỉ mất vài giây ngắn ngủi, Lạc Cảnh Thiên liền chạm đất. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân đều nứt ra thành từng mảnh, cảm giác đau kia làm hắn cả đời khó quên. Cũng không biết bao lâu, Lạc Cảnh Thiên lần nữa mở mắt ra. Ta còn sống. Hắn nhất thời mở ra. Cái này không khoa học, ca rơi từ trên cao như thế xuống làm sao có thể còn sống? Ngay cả cơ thể còn nguyên hay không cũng là một vấn đề nan giải, đừng nói tới chuyện sống sót. Nhìn xung quanh, Lạc Cảnh Thiên phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh tất cả đều là cây cối, đây là một khu rừng rất lớn. Chỉ là trước mặt hắn lại có một con đường nối thẳng một đường nhìn không thấy điểm cuối. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau hắn là một vực thẳm, cẩn thận kiểm tra xung quanh, phát hiện cây cối mọc sát vào nhau tới mức không có chỗ để bước vào. Duy nhất con đường có thể đi chính là đi thẳng về phía trước. Hắn không biết vì cái gì mình ở đây, cũng không biết đây là nơi nào. Ngay lúc này, hắn nhớ tới thượng cổ tôn giả, trong nháy mắt hắn liền minh bạch. Có lẽ, đây là sư phụ hắn đang muốn huấn luyện hắn. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nói, thôi thúc hắn tiến về phía trước. Không hiểu sao, nhìn con đường kia, Lạc Cảnh Thiên cảm giác có chút lạnh sống lưng. Nhưng là hắn vẫn đi tới. Đây là con đường duy nhất. Không khí xung quanh bắt đầu trở lạnh, Lạc Cảnh Thiên đưa tay xoa hai bên cánh tay nhưng cũng không có tác dụng gì. Chỉ cảm giác rằng cái lạnh giống như từ bên trong xương tủy phát ra mà không phải từ xung quanh ập tới. Trên bầu trời đầy sao, hắn chưa từng thấy nhiều sao đến như vậy. Đó là một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ. Trong vô giác, hắn đã đi được một đoạn đường, có lẽ là một cây số, hoặc là hơn. Hắn cũng không xác định được. Chỉ là, hắn phát hiện, càng đi về phía trước, nhiệt độ càng giảm mạnh, hắn nhịn không được tăng lên tốc độ. Muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng là con đường đột nhiên xuất rẽ ngoặt, hắn chần chừ một chút liền đi tiếp, mà càng đi xa, càng có nhiều rẽ ngoặt hơn. Lạc Cảnh Thiên cố gắng căng tròn đôi mắt nhìn về phía trước, cố giữ bình tĩnh cũng sự tỉnh táo. Hắn không biết cái lạnh này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết đoạn đường này chừng nào sẽ kết thúc. Ngay tại lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng đen lao vụt qua. Người nào? Lạc Cảnh Thiên lớn tiếng quát. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía bóng đen biến mất, nhưng là không thấy được gì cả. Chờ đợi một lúc, hắn tiếp tục di chuyển. Thỉnh thoảng lại có những bóng đen hiện qua rồi biến mất. Lâu dần hắn liền quen thuộc. Sau đó, hắn chợt nghe được những âm thanh kỳ lạ, những âm thanh này hắn không biết, cũng không hiểu đó nghĩa là gì. Phảng phất chỉ là hắn tưởng tượng ra như thế. Đi không biết bao lâu, hắn cảm thấy cái lạnh biến mất, trước mặt hắn tuy nhiên vẫn là con đường kia, nhưng bên trái của hắn là một hồ nước rất lớn, trên bầu trời có một mặt trăng lớn vô cùng. Ánh sáng của nó thậm chí có thể nhìn rõ ràng từng hạt cát trên mặt đất. Chỉ là có chút kỳ quái, hiện tại vẫn là ban ngày, làm sao mặt trăng lại lớn như thế? Hiếu kỳ, hắn nhịn không được nhìn qua. Ngay lập tức, hắn liền bị ánh trăng kia mê hoặc. Hắn không tự chủ được bắt đầu đi về phía mặt trăng. Chỉ là ngay khi bước đến sát bên bờ hồ, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhìn về phía mặt trăng đầy vẻ kiêng kỵ. Nhìn viên đá rơi xuống bên cạnh bờ hồ, chạm vào nước, vậy mà trong nháy mắt liền đóng băng, hắn liền nhịn không được run lên. Thứ này, lại có thể mê hoặc tâm trí của hắn. Nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Lạc Cảnh Thiên bắt đầu đắn đo, nên đi tiếp hay không? Hắn có cảm giác, nguy hiểm ở phía trước so với nơi này cao hơn nhiều lắm. Suy nghĩ một lúc, hắn bắt đầu bước tới. Ngay khi ra khỏi khu vực cái hồ nước kia, ánh sáng chợt tắt, xung quanh tối đen như mực. Lạc Cảnh Thiên cau mày, dùng ma lực biến ra một đốm sáng phát ra ánh sáng để đi đường. Xung quanh tiếng gió xào xạc làm nội tâm hắn dần bất an. Những cái bóng đen xuất hiện ngày càng nhiều, Lạc Cảnh Thiên cảm giác đó là giống như những linh hồn, nhưng hắn còn chưa thể sử dụng hồn lìa khỏi sát chiêu thức này, cho nên không biết hình dáng có giống như thế không. Đây cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Không hiểu sao, trong đầu hắn vang lên những tiếng nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không nhận ra đó là ngôn ngữ gì, nhưng là lâu dần, hắn lại có thể biết được những tiếng nói kia là có ý gì. Nó giống như đang thôi thúc từ trong nội tâm của hắn, gợi ra những nỗi sợ hãi từ bên trong khiến hắn trên trán dần đổ mồ hôi lạnh. Những âm thanh đó giống như ở bên tai hắn vang lên, nhưng lại giống như từ rất xa vọng lại. Qua hồi lâu, hắn nhịn không được quát lên. Đủ rồi. Trong vô thức, hắn đem ma lực phóng ra xung quanh. Trong giây lát đó, thế giới giống như trở nên vô cùng an tĩnh. Không có giọng nói, không có tiếng gió, không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở của hắn. Lấy lại bình tĩnh, Lạc Cảnh Thiên tiếp tục đi tới. Hắn cũng không có giống như trước thanh thản đi tới, bản năng hắn cho biết phía trước vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn liền đem ma lực phóng ra xung quanh tạo thành một cái lồng năng lượng bảo vệ mình. Quả nhiên như hắn nghĩ, đi chưa đầy vài phút, xung quanh lồng năng lượng bắt đầu kết băng. Đáng chết, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Lạc Cảnh Thiên nhịn không được quát lên. Đây là ma lực ngưng kết thành lồng năng lượng, nếu như không có nó, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền bị đóng thành tượng băng đi. Nhiệt độ này, xoạt. Đột nhiên, xung quanh bóng đen đột nhiên lao về phía hắn. Đùng đùng đùng. Đám bóng đen lao vào hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù cho đập vào trên lồng năng lượng có làm chúng bị xé nát đi chăng nữa. Lúc này, Lạc Cảnh Thiên có thể nhìn rõ ràng gương mặt của chúng. Trong nháy mắt hắn bị dọa kém chút lùi lại. Gương mặt kia vô cùng dữ tợn, hốc mắt chảy đầy máu, con mắt đen kịt một màu. Hắn có thể nhìn thấy, chúng chạm vào lồng năng lượng sau đó liền bị xé tan ra. Chỉ là lồng năng lượng cũng không có tác dụng cách âm, hắn có thể nghe thấy tiếng gào thét của đám bóng đen. Âm thanh kia quả thật giống như hai thanh kim loại chạm vào nhau khiến người không tự chủ được cắn chặt răng. Ầm. Đột nhiên, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy cả người chao đảo. Nhìn qua, hắn thấy đám bóng đen đang lao tới đập lên lồng năng lượng, dùng thân thể của chúng va chạm vào. giống như chúng muốn đem hắn đẩy về một phía. Đám bóng đen điên cuồng lao tới va chạm vào hắn, càng lúc, hắn càng cách xa con đường. Đột nhiên quay đầu qua nhìn, hắn thấy được, bên đó, hàng cây giống như tự nhiên tách ra tạo thành một cái động đen kịt. Đáng chết, chúng là muốn đem tay đẩy vào đó. Âm thầm suy nghĩ, Lạc Cảnh Thiên vận dụng toàn thân ma lực, sau đó hướng về con đường cũ cùng đám bóng đen cứng đối cứng. May mắn rằng những bóng đen kia bị ma lực xé nát, cho nên hắn cũng không có sợ hãi lồng năng lượng bị phá hủy. Nếu không trời mới biết chúng sẽ đối với hắn như thế nào, chỉ sợ sẽ ngay lập tức đem hắn xé thành mảnh vụn đi. Hắn cũng trở lên điên cuồng, sau đó chạy như điên. Hắn hận tại sao mình không mọc ra thêm hai cái chân để chạy nhanh hơn. Đám bóng đen này thật mẹ nó quá biến thái. Hắn đời này cũng chưa từng trải qua cảnh tượng kinh khủng như thế. Chương 24, cuộc viếng thăm từ địa ngục 2 chương 24, cuộc viếng thăm từ địa ngục 2 không biết chạy bao lâu, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy bóng đen xung quanh dần biến mất. Hắn dần dừng lại, quay lại phía sau liền phát hiện đám bóng đen tụ tập ở đó, đứng nhìn hắn và cười. Không sai, chính là cười. Hắn không hiểu được có chút mắt lạnh. Nụ cười kia có chút đáng sợ, giống như đang hoan hỉ, vui vẻ nhìn về phía hắn. Chờ hắn đi vào chỗ chết như thế, hắn có chút bối rối, không biết có nên đi tiếp hay không. Suy nghĩ một lúc, hắn nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Cảnh Thiên tiếp tục đi tới. Hắn không biết phía trước sẽ có cái gì. Hắn cảm thấy mình giống như đi nhầm vào một bộ phim mà nào đó, nhưng chính hắn cũng nhớ không được, đây có phải là trong phim ma hay không. Đột nhiên, phía trước con đường xuất hiện một cái đèn màu đỏ soi sáng cả con đường, nó chớp nháy liên tục. Lúc này, Lạc Cảnh Thiên cũng không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Hắn rất bình tĩnh mà chậm rãi đi tới. Ngao! Một tiếng giống vang lên làm Lạc Cảnh Thiên theo bản năng che tai lại, tiếng giống kia quá lớn, hắn cảm thấy lỗ tai mình giống như muốn điếc. Sau vài giây, tiếng giống biến mấy, hắn cảm thấy trên tay có chút sền sệt. Đưa ra xem, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt rụt lại. Máu! Trên tay hắn là máu. Sau đó hắn dùng tay chạm thử vào lỗ tai. Không sai, máu là từ bên trong chảy ra. Hắn vậy mà bị một tiếng giống làm chảy máu lỗ tai. Âm thanh này cũng quá mẹ nó đáng sợ đi. Chỉ là, không dừng lại ở đó, những tiếng thét bắt đầu vang lên, sau đó là tiếng khóc, tiếng cười. Đủ thứ âm thanh vang lên bên tai hắn. Hắn cảm thấy lỗ tai mình như muốn rách ra, màng nhĩ như bị thứ gì đó đâm nát. Dù cho có ma lực tạo thành vòng năng lượng bảo vệ cũng không có tác dụng gì. Lạc Cảnh Thiên ôm lấy tai nằm xuống quằn quại. Quá thống khổ. Hắn chịu không được. Âm thanh từ miệng hắn vang ra, đau đớn làm hắn nhịn không được muốn phát tiết ra ngoài. Quả thực là quá khó chịu. Cái lạnh nhập tới, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh thấm dần vào xương tủy. Ma lực trong cơ thể không cách nào vận chuyển, cơ thể suy yếu tới mức hắn không nhúc nhích nổi. Đầu gối hắn dần cứng đờ, giống như bị đóng băng, sau đó là nửa người dưới, tiếp đó liền là nửa thân trên. Hơi lạnh phả vào mặt, hắn cảm giác giống như có thứ gì đó đang đứng trước mặt hắn, phả hơi thở lạnh giá đó vào người hắn. Hiếu kỳ, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt, hắn liền đờ người ra. Hắn thấy được một đôi mắt màu đỏ, phảng phất như bên trong chứa đựng hàng ngàn, hàng vạn linh hồn đang than khóc, như cố gắng bỏ ra. Con mắt kia như muốn đem linh hồn hắn thôn phệ. Nhưng ngay trong lúc này, hắn cảm thấy được đôi mắt mình nóng lên, sau đó, tất cả đều biến mất. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, vẫn là con đường ban đầu trước khi hắn đi vào. Vẫn là khung cảnh hai hàng cây hai bên. Trời vẫn là sáng. Vừa rồi là thứ gì? Hắn cảm thấy trên cổ nóng bỏng, theo bản năng đưa tay lên, hắn liền nhận thấy một vật. Chân giải trí nhãn. Thứ này không phải nằm trong không gian giới chỉ sao? Làm sao lại xuất hiện trên cổ hắn? Soạn. Không gian bất chợt biến đổi, giống như từng mảnh kính bị vỡ vụn rơi xuống như thế. Sau đó, hắn thấy được thượng cổ tôn giả đang ngồi đó nhàn nhã uống trà. Khung cảnh vẫn là khu rừng đó. Vừa rồi là có chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên mẩn ra hỏi. Rất không tệ. Người đi ra so với ta nghĩ còn nhanh hơn. Thượng cổ tôn giả cười nói. Ý ngài là, đó chỉ là một cách huấn luyện mà thôi. Cũng không phải thực chất, ta chỉ muốn biết, ngươi sẽ làm như thế nào. Không nghĩ tới ngươi rất không tồi. Vừa rồi chỗ kia. À đó chỉ là ảo giác, nhưng là, đó cũng là chuyện đã từng xảy ra. Pháp sư chúng ta dùng nơi đó để tôi luyện ý chí cùng sự tỉnh táo. Chúng ta gọi đó là cuộc viếng thăm từ địa ngục. Cảm giác thế nào? Ta cảm thấy giống như bước vào một bộ phim kinh dị, có chút đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên miễn cường mỉm cười. Hắn cũng không cho rằng đó là ảo giác, hơn nữa ngay giây phút cuối cùng, hắn có thể cảm giác được, mình sẽ chết. Nếu không có chân giải chi nhãn, chỉ sợ, hắn thật đã chết. Ánh mắt hắn nhìn về phía thượng cổ tôn giả có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Đem chuyện này chôn sâu trong lòng. Cũng không có gì đáng sợ, chỉ là dùng để tôi luyện ý chí. Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được những thứ đáng sợ hơn nữa. Thượng cổ tôn giả nói. Địa ngục thật có thật sao? Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Dù sao kiếp trước nghe qua rất nhiều về địa ngục, nhưng nó tồn tại hay không vẫn còn là một tần số. Tồn tại, nhưng cũng không phải thế giới nào cũng có. Người cũng không cần nghĩ nhiều. Hiện tại, chuẩn bị đi, lượt huấn luyện tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều đấy. Thượng cổ tôn giả đáp. Còn huấn luyện? Đương nhiên. Người muốn từ bỏ. Cái đó có thể hay không nói cho ta biết trước phải đối mặt với cái gì? Lạc Cảnh Thiên ngập ngừng hỏi. Hắn cũng không muốn trải qua chuyện như vừa nãy. Thật mẹ nó quá đáng sợ. Hắn cũng không có sợ chết như vậy, chẳng qua trước khi chết còn phải chịu tra tấn tinh thần, không ai muốn như thế. Không thể nói. Nói trước thì huấn luyện cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu như phát hiện ra, ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều. Nhưng nếu như không phát hiện được, vậy thì thật đáng tiếc. Cho nên, dứt lời, thượng cổ tôn giả phất tay lên, Lạc Cảnh Thiên liền biến mất tại chỗ. Không biết ngươi có ra được hay không đây. Thượng cổ tôn giả ngồi xuống cầm lên ly trà lẩm bẩm nói. ánh mắt toát ra vài tia thần thái sắc bén. Lạc Cảnh Thiên xuất hiện tại một vùng đồng bằng lớn, xung quanh không có cây cối hay kiến trúc, toàn bộ đều là đồng bằng. Bãi cỏ trải dài tỏa ra mùi thơm cỏ cây làm hắn nhất thời quên đi phiền não. Rầm rầm rầm, đột nhiên vang lên tiếng chấn động giống như động đất, mặt đầu hơi chút rung chuyển nhẹ. Lạc Cảnh Thiên quay đầu lại liền phát hiện một cảnh tượng rung động không thôi. Phía sau hắn, hàng ngàn, hàng vạn con ma thú đang lao tới. Nhìn cảnh tượng này, da đầu hắn có chút tê dại. Hắn cũng không biết đây là loại ma thú gì, nó có hai chân sau rất lớn, đầu giống đầu chim, chẳng qua là không có mắt. Phía sau có một cái đuôi giống như một mũi tên giơ lên cao, hình thể cao trên 2 mét. Đang nghĩ linh tinh, Lạc Cảnh Thiên đột nhiên mở ra. Ta làm gì còn đứng ở đây? Hắn ngay lập tức quay đầu chạy. Nói đùa, hắn cũng không muốn bị đám ma thú này xé xác. Thân hắn chỉ có chút xíu như này, để bọn chúng nhét kẽ răng vẫn không đủ. Vẫn là chuẩn trước đi. Tìm một gò đất nằm xuống, Lạc Cảnh Thiên liền nhướng đầu lên nhìn về phía trước. Đám ma thú này giống như đang đuổi cái gì, nhưng khá xa, hắn nhìn không rõ. Chỉ là, sau đó hắn liền mở ra. Ta làm sao lại quên cái này đây? Từ trong ngực móc ra chân giải trí nhãn. Tuy nhiên thứ này là thần khí, nhưng với thực lực cùng ma lực của hắn hiện tại còn vận dụng không được quá nhiều chức năng. Nhưng là, thứ này cũng có thể xem như ống nhòm đến sử dụng. Đưa chân giải trí nhãn đặt lên mắt, hình ảnh liền phóng to lên. Hắn thấy được. Cáo tuyết. Làm sao có thể? Trên đời này làm sao lại có cáo tuyết? Yêu tộc. Không đúng a, yêu tộc đời sau sinh ra liền là dáng người. Cũng không phải là động vật. Tổ tiên của chúng tiến hóa rất cao, cho nên chúng cũng không phải như trong phim ảnh dùng phép thuật biến hình. Khác biệt duy nhất chính là yêu tộc có một số bộ phận cơ thể khác với nhân loại mà thôi. Tuy nhiên có thể biến thành bản thể, nhưng bản thể làm sao lại có thể nhỏ như này? Dù sao hồ tộc hắn có nghe nói qua, bản thể cũng phải lớn gấp đôi người bình thường. Mà con cáo tuyết trước mặt hắn cũng chỉ lớn bằng hai bàn tay mà thôi. Ảo giác sao? Đây cũng không phải là ảo giác. Hắn có thể khẳng định điều đó. Tuy nhiên không biết vì cái gì thượng cổ tôn giả lại nói đó là ảo giác, nhưng hắn tin, phán đoán của mình là đúng. Trên đời này làm sao lại còn có cáo tuyết? Hắn cẩn thận quan sát. Con cáo tuyết kia chạy nhanh vô cùng. Đám ma thú đuổi theo sau có lẽ nhất thời đuổi không kịp. Xoạt xoạt. Bên hai hắn vang lên tiếng xào xạc. Lạc Cảnh Thiên giật mình quay lại nhìn, liền thấy một con ma thú đang hiếu kỳ nhìn hắn. Con ma thú này hành động có chút đáng yêu, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đáng yêu chỗ nào. Nếu đổi lại là một con thỏ hay một con mèo còn dễ nói, đằng này, con ma thú này cùng đám ma thú kia giống nhau như lúc, khác biệt chính là hình thể nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ to bằng cỡ cánh tay mà thôi. Dùng chân giải chi nhãn xem đám ma thú kia đã thấy có chút buồn nôn, nhìn gần hắn càng thấy vô cùng buồn nôn. Tại sao trên đời lại xuất hiện thứ ác tâm như vậy? Lan, Lạc Cảnh Thiên nhịn không được dùng chân đạp một cái. Tha thứ hắn là một tên nhang khống, hắn mới không quan tâm cái gì mà ngoài xấu trong đây. Con ma thú kia bị Lạc Cảnh Thiên đạp trúng, nhất thời bay ra ngoài. Đây là do hắn dùng toàn lực nên mới như thế. Chỉ là con ma thú này cũng không có bị thương gì, trái lại còn đứng dậy hướng về phía hắn kêu lên. Ý kìa nha, nha cái bóng, cút! Lạc Cảnh Thiên dùng ma lực biến ra một cây roi quất tới. Buồn nôn như vậy còn tới dạng ngây thơ, cút mẹ nó đi! Ngao! Con ma thú kia trong nháy mắt bị đau, nó lớn tiếng giống lên. Lạc Cảnh Thiên sửng sốt lùi lại một chút. Hình thể bé nhỏ này lại có tiếng giống lớn như thế. Khoan đã, làm sao có chút yên tĩnh đây? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày quay đầu, liền thấy đám ma thú kia đang nhìn về phía hắn truyền đạt yêu thương. Thân mẹ nó yêu thương. Hắn phảng phất thấy được nồng đậm sát khí nhằm vào hắn. Hai cặp mắt đối với hàng ngàn cặp mắt. Sống lưng hắn có chút mát lạnh. Cái này là đánh không lại liền gọi ra trưởng tới sao? Chương 25, đây là ma thú. Giả đi. Chương 25, đây là ma thú. Giả đi. Gào. Đám ma thú giống lên, Lạc Cảnh Thiên không chút do dự quay đầu chạy. Lần này chơi lớn rồi. Hắn từng không phải một lần muốn gặp được ma thú. Hắn gặp ma thú lần đầu tiên chính là tại lúc 10 tuổi, thấy được hai con ma thú lạc gia nuôi dưỡng. Nhưng không nghĩ tới, lần thứ nhì gặp được liền là cả một đàn ma thú, hơn nữa còn đối với hắn vô cùng yêu thương. Hắn không thể lao lên xé xác hắn. Cái này là cái quỷ gì? Nhân duyên tiền định sao? Tại phía xa, con cáo tuyết kia thấy ma thú không còn đuổi mình, nó đứng lại, đứng lên bằng hai chân sau nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Trong ánh mắt toát ra vẻ nhân tính. Giống như một người đang suy nghĩ như thế. Sau một lúc, nó hướng về phía Lạc Cảnh Thiên chạy tới, chạy theo sau đám ma thú. Lạc Cảnh Thiên cau chặt lông mày, đám ma thú này tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn. Hơn nữa, nơi này không có chỗ trốn, cũng không có cây cối để mà ẩn nấp. Cứ như này, sớm muộn cũng bị ma thú vây công. Hắn không biết thượng cổ tôn giả đưa hắn tới đây có dụng ý gì, hơn nữa câu nói cuối cùng kia hắn nghe không hiểu. Rốt cuộc là phát hiện cái gì? Hắn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, nhìn quanh, Lạc Cảnh Thiên đem ma lực giải rác ra tạo thành một cái vòng vây rất lớn. Sau đó hắn liền tiếp tục chạy, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Hắn cần duy trì khoảng cách nhất định. Đám ma thú chỉ trong chốc lát liền đuổi tới, thấy Lạc Cảnh Thiên trước mặt, chúng liền giống to lên lao tới. Cách. Búng tay một cái, ma lực trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam, đám ma thú nhất thời bị nhốt bên trong. Hắn biết, cái lồng giam kia rất nhanh liền sẽ bị phá hủy, nhưng là hắn cũng không mong chờ nó có thể làm gì chúng. Khóe môi khẽ nhếch lên, bàn tay đưa ra khiêu động, nhất thời cái lồng giam kia xuất hiện hàng trăm mũi giáo sắc nhọn, Lạc Cảnh Thiên bàn tay đè xuống, lồng giam liền bắt đầu hẹp lại với tốc độ nhanh chóng mặt. Đám ma thú ở xung quanh nhất thời gào thét. Chỉ trong chớp mắt, gần trăm con ma thú tại chỗ tử vong, mà cái lồng giam kia cũng bị ma thú dùng thân thể đánh tan. Có vẻ như chết đi một chút ma thú cũng không làm chúng sợ hãi, ngược lại càng kích phát sự khát máu của chúng. Mà cảnh tượng kế tiếp, Lạc Cảnh Thiên liền trợn tròn mắt, chỉ thấy đám ma thú kia bắt đầu ăn đồng loại đã chết của mình. Hơn nữa tốc độ ăn này thật quá nhanh. Mẹ, nhịn không được, hắn tại chỗ nôn khan. Cái này cũng mẹ nó quá buồn nôn đi. Cố nên trong bụng quần quận sôi trào, Lạc Cảnh Thiên quay đầu liền chạy. Ma thú giống như đối với Lạc Cảnh Thiên thù hận vô cùng, toàn bộ đều giống như điên rồi. Đuổi hắn bán sống bán chết. Không biết chạy bao lâu, Lạc Cảnh Thiên đột ngột dừng lại. Hắn thấy được phía trước một cái vực sâu. Không biết sâu bao nhiêu, dù sao tối đen như mực, hắn nhìn không thấy đáy. Phía sau ma thú âm thanh càng lúc càng gần. Cắn răng, Lạc Cảnh Thiên liền buông người nhảy xuống. Trong lúc rơi, hắn dùng ma lực biến ra một cái sợi dây thừng cùng vài thanh dao găm. Dùng khinh thân thuật thả chậm tốc độ rơi, sau đó vận dụng hư không đắc bộ chạy tới một bên vực thẳm. Dùng lực đem dao găm đâm vào vách núi. Soạn. Sau vài giây, Lạc Cảnh Thiên liền treo lủng lẳng trên không trung. Thở dài một hơi, Lạc Cảnh Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên. Ông trời ái trong lòng lớn tiếng kêu lên. Hắn sững sờ nhìn lấy hình ảnh trên đầu mình. Lít nha lít nhít ma thú đang bò xuống sông về phía hắn. Mẹ kiếp, đám ma thú này là vạn năng đi. Rõ ràng chỉ có hai chân sau, thế quái nào lại bò xuống được? Ông trời a, đây rốt cuộc là ma thú gì? Lạc Cảnh Thiên cảm giác thế giới quan toàn bộ sụp đổ. Người có thể thử tưởng tượng, một đàn ma thú thân thể giống như gà mái chùi lông, đầu dẹp, mắt lồi ra ngoài, miệng như mỏ chim, đuôi như mũi tên lúc nào cũng giơ lên cao chạy về phía ngươi, đó là cảm giác gì sao? Hơn nữa, đây là vách núi a đại ca. Chúng thế nào chạy so với trên đất bằng còn nhanh hơn? Cái này đáng chết chủng tộc. Ma thú đều biến thái như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn sợ mình dừng lại thêm vài giây, kế tiếp liền sắc cũng không còn. Hắn nhưng nhìn thấy rõ ràng đám này nhai sống đồng loại, ngay cả xương cũng không nhả. A Lạc Cảnh Thiên dùng ma lực biến ra một mũi giáo hai đầu đều nhọn, một đầu hắn dùng lực cắm vào vách núi, sau đó kéo mạnh ra. Mũi giáo nhất thời giống như một mũi tên mang theo sợi dây bay về phía vách núi đối diện, tạo thành một cái sợi dây bắc ngang giữa bậc thảm. Lạc Cảnh Thiên vận dụng thân pháp nhảy lên trên sợi dây, sau đó chạy về phía đối diện. Đám ma thú giống như điên rồi, chúng đồng loạt nhảy lên lao về phía Lạc Cảnh Thiên. Tao ít ít, bao lớn thù hận a, không sợ té chết sao? Lạc Cảnh Thiên trong lòng tức giận không thôi, hắn cũng không trêu chọc đám ma thú này. Có cần thiết như thế hay không? Không ít ma thú rơi xuống vực, nhưng chính là không muốn buông tha Lạc Cảnh Thiên. Soạn. Dừng lại, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, trước mặt Lạc Cảnh Thiên xuất hiện một tấm lưới đem đám ma thú ngăn chặn lại. Đám ma thú phẫn nộ kêu gào, nhưng cũng không đuổi kịp Lạc Cảnh Thiên. Nhìn trước mắt bờ vực, lại thấy phía sau đám ma thú khoảng cách càng lúc càng xa. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, cảnh tượng kế tiếp làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này thật mẹ nó là ma thú sao? Xác định không phải là yêu tộc hóa hình. Ma thú rõ ràng không có trí khôn qua cao a, thế nào lại làm ra cái động tác này? Giả đi. Chỉ thấy đám ma thú còn lại bám vào vách núi, chúng bắt đầu cắn lấy đuôi nhau, từng con nối đuôi nhau tạo một cái thang dài. Con trên cùng đôi chân bám chặt vào vách núi, dùng lực đung đưa cái đầu. Theo đó, phía bên dưới tác động của con trên cùng, giống như một quả lúc lắc như thế. Chúng mượn vách núi làm điểm tựa, đặt vào vách núi tạo ra lực đẩy. Chỉ mất mấy chục giây ngắn ngủi, chúng liền tạo ra một cái cầu bằng ma thú nối liền hai bên mở vực. Ta. Lạc Cảnh Thiên nói không ra lời. Hắn trừng lớn con mắt nhìn. Cái này, đây là cái quỷ gì? Trí thông minh này đây thật là ma thú. Người đùa ta đi. Ông trời a, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Nhìn thấy đám ma thú bắt đầu đạp lên cầu ma thú chạy qua, Lạc Cảnh Thiên mới tỉnh hồn lại bắt đầu leo lên. Vừa leo lên trên bờ vực, hắn lập tức co giò lên chạy. Hắn thật sợ a, ma thú kinh khủng không đáng sợ, nhưng mà ma thú vừa kinh khủng, lại thông minh thật mẹ nó đáng sợ. Trên đường, hắn cũng không có tâm tư đi bố trí cạm bẫy ngăn chặn ma thú. Trong đầu chỉ duy nhất có một câu hỏi, vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt. Không phải chỉ đạp ma thú con non một cái sao? Cần thiết như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Phương pháp đi qua bờ vực như thế, rốt cuộc là ai dạy chúng? Cái này quá mẹ nó điên cùng đi. Nếu như lúc đó hắn dùng điện thoại quay lại phát lên trên mạng, đảm bảo toàn thế giới sẽ điên cuồng. Bất kể người nào, cảnh giới gì, thậm chí là yêu tộc đều sẽ chấn kinh. Ma thú không có trí tuệ, chỉ làm theo bản năng. Đây là định luật toàn thiên linh đại lục công nhận. Nhưng là cái này quá vô lý a mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng biết tiến hóa thành ma thú có trí khôn? Kinh hoàng chạy trốn, Lạc Cảnh Thiên cũng không dám dừng lại chút nào. Có trời mới biết đám ma thú biến thái này một khi bắt được sẽ làm gì hắn. Phía bên kia bờ vực, con cáo tuyết kia ngồi đó nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên rời đi. Không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc, đông nhiên nó lùi lại, sau đó chạy tới, lao một phát bay qua bên kia. Nếu Lạc Cảnh Thiên còn ở đây nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Cái bờ vực này rộng trên 20 mét, vậy mà một con cáo tuyết nhỏ bé như thế nhảy một cái liền qua. Người mẹ nó là siêu nhân a. Lạc Cảnh Thiên điên cùng chạy trốn, hắn cũng không biết mình có thể chạy bao lâu. Cái này đáng chết thể lực vận động. Làm sao thượng cổ tôn giả không dứt khoát nói cho hắn biết cách tăng lên thân thể a, càng lúc ma thú càng đuổi sát. Lạc Cảnh Thiên biết chạy nữa cũng vô ích. Hắn liền tại chỗ dừng lại, thở hồng hộc quay đầu nhìn về đám ma thú. Trong ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Đã không thể trốn, vậy thì liều mạng một lần đi. Soạt đem Du Long Phiến lấy ra, hắn tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Trong nháy mắt, Du Long Phiến bắt đầu lơ lửng trên không trung, sau đó tách ra từng mảnh. Kế tiếp, nó bắt đầu nối liền lại với nhau tạo thành một cây pháp trượng vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên bề ngoài nhìn không mấy ba khí, nhưng là hắn cũng không có coi thường cây pháp trượng này. Cái này mới là hình thái chân chính của Du Long Phiến. Đây là vận mệnh chi trượng, là do vận mệnh nữ thần ký thác toàn bộ sức mạnh trước khi chết để lại. Chương 26, vì cái gì muốn giết ta? Chương 26, vì cái gì muốn giết ta? Về phần vận mệnh nữ thần là ai, ngay cả thượng cổ tôn giả cũng không biết. Cũng chỉ biết, nàng là một trong những sinh linh sinh ra đầu tiên trong thời kỳ hỗn độn. Nắm giữ sức mạnh khó thể phán đoán. Ngay cả ba vị thần tạo ra vũ trụ cũng không bằng. Cho nên cây trượng này quyền năng đủ biết đáng sợ cỡ nào. Nhưng là hắn cũng không có cách nào đem quyền năng của nó hoàn toàn phóng thích ra, dù sao ngay cả thượng cổ tôn giả cũng làm không được, đừng nói là hắn. Nhưng ít nhất, hắn có thể sử dụng một chút bộ phận sức mạnh của nó, tuy nhiên còn chưa tới một phần vạn sức mạnh, nhưng cũng đủ để mạnh mẽ để tăng lên thực lực của hắn rồi. Có nó, ma pháp của hắn có thể phóng thích ra sức mạnh gần như gấp 2 lần. Gấp gáp lấy ra vạn pháp chi thư, hắn nhanh chóng tìm kiếm ma pháp của công. Hắn có chút hối hận tại sao không sớm một chút học được những ma pháp này, ít nhất một hai chiêu thức. Hiện tại tốt, phải tại chỗ học, phóng thích ra hay không còn cả một vấn đề đây. Liếc qua các chiêu thức, hắn ánh mắt rơi ngay vào một cái tên, Vũ Mạc Thiên Hoa. Nhìn vào chú giải, ma pháp này có thể điều khiển một nguyên tố, tạo thành vô vàn cánh hoa, hóa thành một cơn bão xoáy tấn công địch nhân. Mỗi cánh hoa đều giống như lưới dao sắc bén có thể chém đứt cả sắt thép. Nhưng là, cần phải khống chế một hệ nguyên tố mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Hắn nhưng là vô duyên với nguyên tố, cho nên chỉ có thể vận dụng ma lực thay thế, uy lực tuy nhiên yếu đi không ít, nhưng ít nhất có thể sử dụng để đối phó với tình huống hiện tại. Dù sao trong phần chú giải chiêu thức là nói như vậy, sự thật thế nào hắn cũng không biết được. Hắn nhìn vào chú ngữ, nhanh chóng nhớ kỹ. Sau một lát, đám ma thú đã kéo tới, cách hắn chỉ có vài chục mét. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nheo lại, trên cánh tay trái xuất hiện một vòng tròn bằng ma lực. Ngay lập tức, hắn đánh mạnh xuống đất, trong chớp mắt liền tạo ra một cơn sóng ma lực bắn lên phía trước. Rào. Trong chớp mắt, ma lực bao phủ toàn bộ ma thú, từ bên dưới mặt đất ngoi lên một sợi dây màu tím đem chân chúng trói lại. Âm thì trói buộc nhưng cũng có thể là một chiêu thức quần công. Lần đó đối phó với Mạc Tần Phong chỉ là một dạng vận dụng của nó mà thôi. Đám ma thú bị trói lại, nhất thời thoát không ra. Chúng dùng miệng muốn đem dây trói cắn đứt. Nhưng là âm ti trói buộc cũng không có dễ phá như vậy. Dù sao Mạc Tần Phong dùng trên 5 thành lực lượng mới thoát được. Nhìn thế nào đám ma thú này nhiều nhất chính là cấp 2 ma thú mà thôi. Làm sao có thể dễ dàng thoát được âm ti trói buộc của hắn phong thích, hơn nữa còn thông qua vận mệnh chi trượng chúc phúc, tăng gấp đôi sức mạnh đây. Tranh thủ thời gian, Lạc Cảnh Thiên vội vàng đưa tay lên trước ngực bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngay lập tức, một quả cầu nhỏ màu xanh lam xuất hiện trước người hắn. Bàn tay đung đưa tạo thành một loại động tác rất kỳ quái, giống như là đang xoay tròn một quả bóng. Mà quả cầu trước người hắn bắt đầu biến to ra, sau đó nổ tung thành nhiều tia sáng bắn ra xung quanh. Mà ngay sau đó, những tia sáng kia bắt đầu tụ tập lại trước mặt Lạc Cảnh Thiên tạo thành một cái vòng xoáy lớn. Các tia sáng chia nhỏ ra, nhìn qua giống như là một cánh hoa hồng như thế, bắt đầu xoay quanh vòng xoáy. Lạc Cảnh Thiên ma lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao gần như một nửa. Chiêu thức này tiêu hao thật lớn. Hắn có cảm giác cả người bị móc giống. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, dù sao đột nhiên biến mất một nửa sức mạnh, ai cũng sẽ có loại cảm giác này. Nói thì chậm, nhưng mọi việc xảy ra bất quá chưa tới 10 giây. Lúc này đám ma thú cũng đã có một ít thoát được trói buộc của Lạc Cảnh Thiên. Thấy cảnh này, hắn cũng không dám chậm trễ, tay còn lại nâng lên pháp trượng đặt ngang trước mặt. Hai tay bắt đầu phóng thích ma lực tụ tập vào pháp trượng, sau đó hai tay xoay một vòng, thanh pháp trước nhất thời liền lơ lửng trên không trung. Mà vòng xoáy kia giống như bị pháp trượng tác động biến lên càng lớn. Lạc Cảnh Thiên một tay đánh lên pháp trượng, trong nháy mắt, vòng xoáy bay ra lao về phía đám ma thú. Trên không trung, chúng phân tách ra thanh hàng ngàn mảnh, giống như những mũi tên bay tới đám ma thú. Tiêu tiêu. Âm thanh xé gió vang lên, sau đó liền là tiếng kêu thảm thiết của đám ma thú. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm con ma thú ngã xuống, Lạc Cảnh Thiên bị uy lực này chấn kinh rồi. Đây là do hắn ma lực còn yếu, nếu như là cấp độ cao hơn hắn không dám tưởng tượng sức mạnh sẽ đạt tới cấp bậc gì. Cái này đơn giản chính là sát chiêu quần công đi. Lạc Cảnh Thiên bắt đầu khống chế những cánh hoa kia, thế là một cuộc đổ sát diễn ra. Đám ma thú bị kinh hãi, chạy tứ tán khắp nơi, cũng không còn quan tâm tới Lạc Cảnh Thiên. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới, đem toàn bộ chiêu thức của Lạc Cảnh Thiên đang sử dụng đánh tan. Thấy cảnh này, Lạc Cảnh Thiên mở ra, quay đầu nhìn khắp nơi, không thấy được bất kỳ người nào. Nhưng chính vì như thế, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng cũng không phải một cơn gió bình thường, có thể đánh tan chiêu thức của hắn, không phải một cơn gió liền có thể làm được. Chỉ là hắn cũng không tìm được là người nào ra tay hay có sinh vật nào gần đó. Giống. Đám ma thú không còn bị công kích, chúng bình tĩnh lại, sau đó toàn bộ giống to lên, hướng về phía Lạc Cảnh Thiên lao tới. Gương mặt Lạc Cảnh Thiên trở lên có chút âm trầm, nội tâm nộ hỏa bùng lên. Đáng ra hắn có thể đem ma thú giết sạch, nhưng là chỉ vì người đó, hắn liền lâm vào cục diện này. Hiện tại ma lực trong cơ thể gần như thấy đáy, muốn hồi trở lại cần một chút thời gian. Nhưng đối mặt với đám ma thú vây công, hắn sống được hay không còn là một tần số. Hiện tại, hắn ý nghĩ giết người đều có. Soạn. Bàn tay khẽ động, vận mệnh chi trượng trong nháy mắt tản phát ra cự đại uy năng. Hắn muốn đánh cuộc một chiêu cuối cùng, có thể hay không đem ma thú dọa đi, đều cực vào chiêu này. Ma lực toàn bộ quán thâu vào trong quyền trượng. Nhưng chính vào lúc này, cơn gió kia lần nữa ập tới. Lạc Cảnh Thiên biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp. Ma lực hắn quán thâu vào trong vận mệnh chi trượng bị cơn gió kia thổi một cái biến mất hoàn toàn. Nội tâm có chút tuyệt vọng, lại có chút hiểu kỳ. Người này rốt cuộc là ai? Hắn cũng không có tức giận. Dù sao, có thể đem ma lực trong vận mệnh chi trượng đánh tan, đủ biết người này thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa cũng là pháp sư như hắn. Chẳng lẽ, Lạc Cảnh Thiên nhất thời bán tín bán nghi. Không lẽ là thượng cổ tôn giả? Không trách được hắn có ý nghĩ này, dù sao thái độ của sư phụ hắn lần này quá kỳ quái. Đầu tiên chính là cái gọi là cuộc viếng thăm từ địa ngục. Đó cũng không phải là ảo giác, nếu là ảo giác, chân giải chi nhãn cũng không tự động bộc phát đem hắn cứu ra. Thượng cổ tôn giả một mực nói đây là giả, vì cái gì đây? Chẳng lẽ sư phụ muốn giết hắn? Cũng không cần thiết đi. Với cảnh giới của thượng cổ tôn giả, muốn giết hắn còn không đơn giản. Không cần thiết phải làm những thứ này tốn thời gian lại hao tổn tâm trí. Đồng nhiên, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Thượng cổ tôn giả là có thể xem được tương thai cùng quá khứ. Chẳng lẽ, sư phụ hắn nhìn được thứ gì nên mới muốn giết hắn? Không lẽ hắn trong tương thai đối với thế giới này gây nên bất lợi? Hẳn là thế đi. Nở ra nụ cười khổ. Lạc Cảnh Tiên chán nản ngồi xuống đất nhìn đám ma thú cách mình ngày càng gần. Hắn cũng không phải sợ chết. Dù sao đều chết qua một lần, cũng không có cảm thấy sợ hãi như trước. Hắn hiện tại nội tâm rất bình thản, thậm chí có thể nói là tĩnh lặng chờ đợi cái chết. Chết đáng sợ sao? Hắn không cảm thấy như vậy. Kiếp trước, người khác đều nói chết đi sẽ bước vào vòng luân hồi, kiếp này làm nhiều việc thiện, kiếp sau sẽ là người. Ngược lại làm ác nhiều sẽ thành xuất sinh. Nhưng là, mất đi trí nhớ, vậy kiếp sau còn là chính mình sao? Ngươi biết được sao? Đó chẳng qua chỉ là những người truyền đạo kia giáo hóa con người tích cực làm việc thiện mà thôi. Dù thật sự có, hắn cũng chẳng mong chờ kiếp sau thế nào. Có thể sống lại trong thế giới này, đó là hắn may mắn. Nhưng nếu như chết đi, thì hắn cũng nhận. Không có gì đáng tiếc với. Ta còn chưa nhìn ngắm được thế giới này đây. Lạc Cảnh Thiên lẩm bẩm nói. Có lẽ đó là điều hắn tiếc nuối đi. Dù sao kiếp trước, vẫn là kiếp này. Ngắm nhìn thiên nhiên mỹ lệ là sở thích duy nhất của hắn. Đương nhiên trong cái gọi là thiên nhiên mỹ lệ cũng bao gồm mỹ nữ bên trong. Nhìn phía trước, ma thú đã cách hắn chỉ còn vài mét. Hắn biết, kế tiếp mình sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Phản kháng. Không cần thiết. Đằng nào chẳng phải chết, tốn sức lực giết đám ma thú này vài con có tác dụng gì? Để cho thượng cổ tôn giả nhìn hắn trước khi chết ngoan cường sao? Vì cái gì muốn giết ta? Đây là câu hỏi duy nhất trong đầu lúc này của hắn.